Chương 51, Đại Tuyết Sơn. Đường Hoa ha ha cười một tiếng, ngự phi kiếm vào chân. Đông Phương gia tử. Vô Song đột nhiên quay đầu hô lên một câu. A. Đường Hoa vô ý thức quay đầu lại. Quả nhiên là ngươi. Vô Song đi qua hỏi, không phải là ngươi muốn vào Đại Tuyết Sơn sao? Đi cùng đi, mọi thứ đồ đều thuộc về ngươi, ta chỉ cần vong thạch, thế nào? Làm sao ngươi biết được là ta? Đường Hoa cực kỳ sửng sốt hỏi, diễn xuất của mình đã rất hoàn hảo đến cơ hồ không có kẽ hở nào cơ mà. Với lại mình bây giờ cùng với trước kia hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau, rồi lúc trước thời gian mà Vô Song tiếp xúc với mình ngắn cực kỳ luôn, làm sao mà bị nhìn thấu được? Muốn biết vì sao hả? Phải. Vậy đi cùng nhau đi, dược phẩm thì ta ra, chỗ tốt thì về ngươi, cho dù lấy không được vong thạch thì ta cũng không trách ngươi. Thành giao. Đường Hoa cân nhắc một hồi, quả thật là chỉ có chỗ tốt chứ không hề có chỗ hỏng, bây giờ có thể nói cho ta biết xem ngươi làm sao biết thân phận của ta nào. Bởi vì, ta có một người bạn tên là Phi Thiên Thần Thử, rồi ta lại có biết ngươi có khả năng thay đổi tên. Nóa. Trùng hợp vậy. Bên ven của núi Tuyết Vạn Lý, có hai điểm đen nằm sấp trên mặt tuyết quan sát một đội lính tuần tra cấp 20 đang trôi nổi trên không trung, Khôi Lỗi kiếm khách, Khôi Lỗi pháp sư. Vô Song nhỏ giọng hỏi, chẳng phải chỉ là quái cấp 20 thôi sao, cần gì phải cẩn thận như vậy? Bí mật. Vậy ngươi cứ nhìn, ta đi thử xem. Vô Song vừa nói xong, đầu của một tên Khôi Lỗi pháp sư tựa hồ như có chuyển động một thoáng, sau đó Đường Hoa và Vô Song liền nghe thấy một thanh âm xé gió. Thanh âm này sao nghe quen tai vậy nhở? Nói thì chậm, mà khi đó thì nhanh. Xét đánh cái đùng, Vô Song hóa thành ánh trắng. Đường Hoa lúc này mới giật mình, nguyên lai là thiên lôi không phá. Ta ít. Cái trò gì vậy? Vậy mà lại là thiên lôi không phá. Đường Hoa toát mồ hôi lạnh cả thân, vội vàng vào ít tuyết lấp lại trên thân mình. Nửa tiếng đồng hồ sau, Vô Song đầu đuổi mặt lấm quay lại. Bọn họ không phải là lính tuần tra sao? Vô Song nghiến răng trong kênh đội ngũ, làm sao lại không đi tuần tra? Phạm vi tuần tra của người ta là đầu con đường này đó. Vậy phải làm sao? Chờ. Ừ, chờ pháp bảo của ta làm lạnh xong đã. Đường Hoa ném lượng thiên xích, con mợ nó chứ cứ đến thời điểm cần dùng là lại bị tuột dây xích, có chọn thế nào cũng không thể khởi động. Đã xong chưa? Vô Song ngáp một cái, đã qua cả tiếng đồng hồ rồi, một tên nam nhân mà sao lại lềm mà lềm mề như dứa chứ? Chưa xong. Đường Hoa hồi đáp một tiếng, san tiện cử động cơ thể một cái. Bảo trì một tư thế hoài khó chịu lắm. Một tiếng xe gió, Đường Hoa đang cử động thì bị một luồng sét đánh trúng người. Vánh thôi. Đường Hoa không phải như Vô Song, trình độ chịu điện cao cực kỳ. Vừa thấy hành tung bị bại lộ, bèn cực kỳ du côn bay lên, liệt diễm nhiên lôi lấy thế như che trời lấp đất ngày qua, mấy thanh phi kiếm đang bay đến công kích cũng bị tiên thuật bao phủ vào bên trong, nhất loạt bị đánh rớt. Nay liệt diễm nhiên lôi của Đường Hoa đã 12 tầng rồi, lại thêm tiên anh tăng lên. Giới hạn pháp lực và sức công của pháp thuật đã được đề cao lên, thế nên trận oanh tạc này kéo dài gần cả nửa phút. Tạc xong một trận, lính tuần tra 10 tên đi mất 3 tên, 7 tên còn lại cũng đã lay lắc hơi tàn. Hộ giá. Một con lôi ương bị ném ra, nháy mắt đã bị pháp thuật và phi kiếm đánh thành ánh trắng. Đường Hoa thừa dịp bên địch hơi bị hoan sau một vòng công này, liền đánh ra cường hóa lôi bích rồi té chạy, nhân tiện ném một viên thuốc vào trong miệng. Chờ đến khi bọn rối đột phá cường hóa lôi bích xong. Truy kích gần đến nơi thì Đường Hoa lại lật tay một cái, biến một ba pháp lực vừa phục hồi được thành hỏa lôi, tất tần tật ném tới. Cho đến khi pháp lực thấy đáy một lần nữa, thì địch nhân chỉ còn sống mỗi hai con có thuộc tính sét và lửa cao. Vô Song dĩ nhiên tự có chút thủ đoạn, thanh phi kiếm của nàng tuy chỉ là vật phàm, nhưng tuyệt đối là hàng xịn, nháy mắt là đã xảo xong hai tên địch nhân còn may mắn sống sót. Sách pháp thuật, sau khi sử dụng thì học được lôi mục, ngoài ra còn có hai thanh phi kiếm tứ giai có thuộc tính cao. Đường Hoa ngăn Vô Song giao dịch phi kiếm cho mình, vẫy tay một cái, viết tên thiếu gia lên phi kiếm của mình, sau đó phi kiếm mang theo sách cùng nhau bay về phía thành đô. Đường Hoa thấy Vô Song không hiểu thì nói, đội hữu mà, phân phối chiến lợi phẩm thì hẳn là nên thôi. Vô Song lại càng nghi hoặc thêm, chẳng phải ta nghe nói ngươi vì mấy thứ nào đó mà gạt cả đội hữu sát phá lang của mình sao? Ngươi không đê tiện thì dĩ nhiên là ta sẽ ngại ngùng chơi trò hạ lưu rồi. Với lại, đó là quy tắc trò chơi của những người bị ổi. Không thích hợp với tình huống hiện tại của chúng ta. À, ta đây còn chưa biết phi kiếm truyền thư này, ngươi bán giúp ta nhé. Phân 37, ta 7 ngươi 3. Thành giao. Đường Hoa giao dịch phi kiếm qua, lại viết tên thiếu gia lên, xoẹt cái kiếm bay đi. Phi kiếm này chỉ có thể bay tới chỗ hảo hữu, vì nghe nói làm vậy để tránh trường hợp người chơi bị quấy rầy. Phập, một thanh phi kiếm phá cửa sổ mà vào, cắm lên trên mặt bàn ở trước mặt thiếu gia, rượu và đồ ăn trên bàn toàn bộ bị đánh bay, toàn thân thiếu gia bắn đầy nước sốt. Phi kiếm truyền thư của Đông Phương gia tử, Tam thiếu gia xin vui lòng kiểm tra và nhận. Ta đã chịu đủ rồi, đủ rồi. Thiếu gia nổi giận, ăn có bữa cơm, bay tới ba thanh kiếm, ai chịu nổi chứ hả? Lại nhìn lại bọn thiên sứ ngồi ở bàn bên cạnh, toàn bộ đều rụt rụt lại, đã sớm phân rõ giới tuyến với mình. Đệ mợ, khu vực đặc thù, không thể thông tin. Thiếu gia nghiến răng thu phi kiếm, hô, tiểu nhị, đem đồ ăn lên lần nữa. Phập. Trong vòng 2 giây lại bay tới 2 thanh phi kiếm nữa, mặt của thiếu gia đột nhiên rất sạm, rất sạm. Tam thiếu gia đã đưa ngươi vào danh sách đen, nhất thiếu đã đưa ngươi vào danh sách đen, thiên sứ đã đưa ngươi vào danh sách đen. Nửa ngày sau, khi mà Tôn Minh thu được thanh phi kiếm thứ 3 của Đường Hoa thì đã không chút khách khí nào quăng hắn vào danh sách đen, nhá, không biết anh đang ở trong bụi bỏ bên suối nước nóng hả? Lại qua vài ngày sau, Đường Hoa thu được một cái phi kiếm truyền thư, gia tử ca ca, muội là nhu mễ đây, chỉ cần ca đừng gửi phi kiếm cho muội thì khi về nhất định muội sẽ bao cơm ca 30 ngày. Chịu không nổi a. Đang đánh quái luyện cấp, đột nhiên bay tới một thanh kiếm, thế là giật thoát người lên, suýt nữa bị diệt. Càng chịu không nổi chính là lúc mà phi kiếm chưa đến thì cứ lo lắng không biết lúc nào nó tới, thế là trong lòng cứ chừng chừng. Cái chịu không nổi nhất đó chính là lúc đang bế quan, xoẹt cái ba thanh phi kiếm bay đến, vậy mà hệ thống lại phán định mình đang ở vào bên bờ tẩu hỏa nhập ma, kết quả là bế quan khoảng chừng 3 ngày mới cho mình xuất quan. Vì thế tổ hai người trên núi tuyết bắt đầu chơi trò từ trên trời quăng vật phẩm, quăng phi kiếm xuống. Đường Hoa nhìn mà đau lòng lắm a, 10 lượng bạc mất rồi, lại 10 lượng bạc mất nữa. Địch nhân ở vòng ngoài tuy cũng dũng mãnh, nhưng sau khi hai người đã quen thuộc rồi thì tuy có hơi chật vật nhưng vẫn luôn có thể đối phó được. Còn phần thu hoạch thì không chỉ phi kiếm hàng lượm nhiều, mà kinh nghiệm cũng rất cao, lại còn lượm được 2 món trang bị màu kim nữa, thuộc tính cao hơn trang bị màu lam đồng đẳng cấp rất là nhiều. Ngày thứ 10, hai người rốt cục hơi hơi xâm nhập vào trong núi, lúc này mới biết được vì sao phần thưởng khi giết quái lại phong phú như thế. Giữa đại tuyết sơn, thứ đáng sợ không phải là quái vật, mà là những thứ chết chóc đến bất ngờ. Ngươi sẽ không ngờ một người tuyết trên mặt đất lại có thể đột ngột bắn phi kiếm ra, hay cũng sẽ không ngờ lực công kích của một con bọ ngựa bằng giấy lại đáng sợ đến mức nọ. Nguy hiểm nhất chính là loài chim bay mà sẽ đột nhiên đâm đầu đến tập kích giữa lúc trời đang báo tuyết khiến tầm nhìn bị hạ thấp. Đương nhiên còn có lũ cung thủ đã từng xử lý Đường Hoa một lần trong trời gió tuyết nữa. Chương 52, Chu Hiếm. Tổng lại mà nói, thì quái vùng ngoài đại tuyết sơn có thể chia thành mấy loại lớn, loại đầu tiên là loại cơ quan, con rối, người giấy, người tuyết, loại thứ hai là loài chim bay, loại thứ ba là cung thủ, loại cuối cùng là pháp trận bẫy. Mọi quái vật đều xuất hiện theo tập đoàn, ít nhất cũng có 10 con, hơn nữa còn có trí thông minh nhất định, biết phục kích, biết bao vây, lại càng biết bày ra quỷ kế dương đông kích tây, hoặc là nhờ vào bối cảnh đặc thù của núi tuyết để ẩn thân. Đường Hoa hết sức hối hận vì mình đã không kéo tên Tôn Minh theo, Phật môn vốn có pháp thuật pháp nhãn chuyên dụng, không chỉ có thể nhìn ra những nguy cơ đang ẩn tàng mà lại còn có thể nhìn xa trăm dặm để báo động trước. Bất quá cũng may là còn có Vô Song hỗ trợ. Vô Song có được song ngự kiếm thuật chuyên hữu của Côn Lôn, dưới tiền đề là không di động, thì nàng có thể phù du trên không trung, dùng hai thanh phi kiếm công kích luân phiên nhau, thanh này thu thì thanh kia ra, nhìn cũng khá là đẹp mắt. Nhưng cái này cũng có một khuyết điểm, đó là lúc đang phù du thì không thể di động được, nên một khi bị gặp phải công kích, thì không chỉ nhất định phải thu hồi một thanh phi kiếm trước rồi mới có thể bỏ trốn, mà lại cơ bản là không hề có cách nào né tránh cả. Cung tiễn thủ. Giữa màn gió tuyết đầy trời, Đường Hoa nhắc một tiếng, hai người cấp tốc hạ xuống, mười mấy mũi tên liền bay vụt qua sát đỉnh đầu họ. Đường Hoa lật tay một cái, hỏa lôi oanh tạc xuống đám bóng đen. Lại chỉ giết được có hai người. Vô Song thu kiếm than một tiếng, mấy tên cung tiễn thủ này giống như quỷ mị cứ bám theo hai người, một kích không trúng thì toàn bộ thối lui ngay. Bọn Đường Hoa chỉ có thể nhờ vào vận khí moi được thì moi, nhưng vấn đề là ngươi lại không biết lần tập kích tiếp theo của người ta sẽ đến vào lúc nào. Thậm chí đến giờ hai người cũng còn chưa thấy rõ ràng đám cung thủ này hình thủ ra sao nữa là. À đây là cái gì? Hai người lại đi thêm một ngày nữa, lúc này không cẩn thận bước vào một khu vực lạ, báo tuyết đột nhiên biến mất tăm, chỉ còn lại mặt trời chói chang treo trên bầu trời màu lam trong vắt mà lâu ngày không gặp. Phạm vi mấy chục mẫu này tựa như là một ốc đảo giữa sa mạc vậy, có cỏ xanh, có nước suối, có hạt tiên, và có bầy chim nhỏ, bướm nhỏ. Vô Song hạ xuống đất, liếc mắt nhìn tấm bia đá rồi phất tay. Chúng ta đã tới nơi rồi. Tới cái gì? Đường Hoa cũng hạ xuống, đặt chân xuống mặt cỏ lâu ngày không gặp. Chỉ thấy bên cạnh Vô Song dựng đứng một tấm bia đá, Thị Phong Cốc. Vong thạch ta cần tìm nằm bên trong Thị Phong Cốc đó. Cái vong thạch này rốt cục là để làm gì giữa? Đừng tưởng rằng hai người đi chung với nhau mấy ngày nay thì đã nói được nhiều, thực tế là họ không có thời gian nói chuyện phiếm đâu. Cho đến giờ Đường Hoa mới nhớ ra mình còn chưa hỏi Vong Thạch là loại đá gì đấy. Nên biết rằng người ta khác với mình đi mạo hiểm tùy cơ, người ta có mục tiêu minh xác. Thực ra đó là tảng đá cho phép sửa tên. Vô Song do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra tác dụng của nó. À, Đường Hoa giật mình. Một kẻ tên là Tam Thương Vô Cực, một người là Tam Thương Vô Song, thì thế nào người ta cũng sẽ nghĩ hai người là hai bạn đời, cho nên đã muốn nói bỉ bỉ rồi thì hẳn cũng phải nên xóa đi dấu vết in sâu này. Có trò chơi kia Đường Hoa đã từng thấy một tên bạn của mình tên là Long Thái Tử, mà bà xã của hắn thì tên là Thái Tử Phi, nhưng chẳng được bao lâu thì Thái Tử Phi đi quen người khác, hai người chia tay, nhưng sau đó thì Thái Tử Phi mới thật là rối rắm với cái tên của mình lắm a. Ta quen biết với Vô Cực cũng đã gần 5 năm rồi, lúc đó ta còn là một lính mới trong game. Hắn luôn luôn dẫn ta đi luyện cấp, tình cảm thực sự rất tốt. Có lúc nghèo, hai người cùng chia nhau một chút tiền xài, có lúc khá giả thì hai người lén mua trang bị tặng cho đối phương để đối phương kinh hỉ. Lúc đó thực ngọt ngào lắm. Sau này, hắn đẳng cấp cao trang bị tốt rồi thì muốn làm hội trưởng thử chơi, bèn bắt chước Nhất Kiếm và Song Sư thành lập công hội, mà chính hắn cũng tự sáng lập ra một cái bang hội nho nhỏ trong trò chơi. Hắn cao hứng thì ta cũng vui vẻ, thế là ta quản lý bang hội giúp cho hắn, rồi hòa giải những mâu thuẫn trong bang hội. Nhưng cuối cùng thì ánh mắt mà hắn dành cho ta đã chậm rãi đổi thay, từ lúc ban đầu là yêu thương, dần thành bội phục, rồi thành tôn kính, sau cùng thậm chí còn có chút lo ngại nữa. Thực ra ta từ sớm nên biết chứ. Vô Song miễn cưỡng cười, nói, ngày đó ở trong quán đã khiến ngươi thấy trò cười rồi. Không đâu không đâu. Đường Hoa vội nói. Hắn thực không có buồn cười đâu. Cọ trái cọ phải ăn trực còn không hết, lấy đâu ra thời gian rảnh mà buồn cười. Đã muốn cắt đứt thì phải cắt cho triệt để. Ta nghe trưởng môn trong môn phái nói lên Đại Tuyết Sơn có thể kiếm được Vong Thạch để sửa lại tên của mình, cho nên mới đi Trấn Tuyết Sơn hỏi thăm cầu may một chút, không ngờ lại có một nở tờ cơ biết, hắn nói theo truyền thuyết thì Vong Thạch ở trong Tị Phong Cốc trên Đại Tuyết Sơn. Có người ở nhà không? Đường Hoa giống lên hỏi, mảnh đất mấy chục mẫu này bọn họ đã nhìn lướt qua vài lần rồi nhưng vẫn không thấy có chỗ nào giống cái nhà cả. Hô vài tiếng xong, Đường Hoa thấy không ai trả lời bèn bắt đầu chơi quấy rầy nở tờ cờ đại pháp, đừng tưởng rằng ngươi trốn thì ta không biết rằng ngươi đang ở đây, ngươi không có ở đây thì phải lên tiếng đi chứ, không thì làm sao bọn ta biết được ngươi không có ở đây. Gia tử! Bên này có cái mộ bia. Vô Song hô lên một tiếng. Đường Hoa đi qua nhìn một cái, ở bên bờ một con suối quả nhiên có một ngôi mộ, trên bia có viết đại khái như sau, có một tán tiên trên Đại Tuyết Sơn tên là Thác Thành. Nơi Tị Phong Cốc này chính là đất lành tu luyện của hắn. Cuối cùng sau N năm sau hắn đã đắc đạo thành tiên, bèn lưu lại một ngôi mộ không ở nơi đây. Đào. Đường Hoa ném hai thanh kiếm cho Vô Song, còn mình thì cầm tiên kiếm lục giai bắt đầu đào. Ngươi. Ngươi đang đào mộ phần A. Đúng vậy. Đường Hoa chẳng mảy may cảm thấy hổ thẹn chút nào, coi phá toái người ta đó, đào cả mộ của Tề Hoàng Công, phát bảo mỹ nhân cùng hốt vào tay. Đây dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà với lại trong hiện thực cũng có một nghề nghiệp có cái tên dễ nghe là khảo cổ đó, bọn họ cũng có hỏi chủ nhà người ta có đồng ý hay không đâu, vẫn cứ dơ quốc lên đào đó chứ, mà lại là nghề nghiệp được quốc gia phê chuẩn nữa cơ. Hơn nữa còn kéo cả thi thể người ta đến viện bảo tàng triển lãm thu vé vào cửa, có thấy họ hỏi cái thi thể đó có đồng ý hay không đâu, ngươi cứ cho rằng đây là đang làm khảo cổ đi, ít nhất thì chúng ta vẫn còn đỡ hơn họ. Chúng ta chỉ lấy đồ chứ có lấy xương cốt đi phân tích xét nghiệm đâu. Cái này. Vô Song có vẻ khóc không được mà cười cũng chẳng xong, nàng nhắc nhở, đây là ngôi mộ không mà. Đường Hoa cười hì hì ngẩng đầu nói, Vô Song, chúng ta cá cược đi, bên trong nếu như có đồ nào đó thì ta thắng, ngược lại thì ngươi thắng. 20 kim, sao nào? Vô Song hỏi, sao ngươi khẳng định bên trong có đồ như thế? Nói nhảm, hắn biết là ngôi mộ không, tất nhiên phải biểu thị rằng trong này nhất định có đồ. Đây là logic nào vậy? Vô Song không ngờ rằng Đường Hoa thực sự nói chúng rồi, trong ngôi mộ không có hai cái hộp. Đệt, hộp là tiên vật, trời sinh có chứa cấm chế, người có pháp lực không đủ thì không thể cưỡng chế phá vỡ. Đường Hoa nổi giận, đào đã 2 tiếng đồng hồ mà lại đào ra được mấy thứ hàng như vậy, mỗi người một cái, ngươi muốn hộp màu đỏ hay là hộp màu lam? Vô Song ngẫm ngẫm rồi nói, ngươi giữ lại trước đi, sau này có biện pháp mở ra thì xem có vong thạch hay không, nếu không có thì tất cả thuộc về ngươi. Ta tán thành với phương án phân phối này của ngươi làm đấy. Đường Hoa cười mị mị ném 2 cái hộp vào trong túi càn khôn, đột nhiên sắc mặt đại biến kêu hoảng lên một tiếng, không xong. Vô Song chưa từng thấy qua Đường Hoa hoảng loạn đến như thế, vội sốt sáng hỏi, không xong cái gì. Ngươi chạy mau đi. cái gì? Ha ha! Muốn đi thì phải để Phong Linh Châu lại. Bên đây Vô Song còn chưa có làm cho rõ ràng, thì chỗ không xa trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một con khỉ. Thấy con khỉ này đầu thì trắng, chân thì đỏ, trong tay còn cầm lấy một cây cung lớn màu kim cưới mây đáp xuống trước mặt hai người. Hoa! Đây là con khỉ gì vậy? Khỉ khiếp cái gì chứ? Ta tên là Chu Hiếm. Chu Hiếm rất là bất mãn với cái xưng hô con khỉ của Đường Hoa. Ba Tị Phong tránh gió. Ba cười mị mị, cười mà mắt khẽ híp lại, nhìn nhìn người ta như ý trêu chọc vậy. Ba Phong Linh Châu, Phong Linh Gió Thiêng. Ba Chu Hiếm, là manh thú cổ đại trong truyền thuyết Trung Quốc, tương truyền rằng mỗi khi nó xuất hiện thì thiên hạ sẽ phát sinh chiến tranh lớn. Chương 53, Thục Nữ Kiếp. Chu Hiếm. Vô Song ngâm ngâm, Song lại nói, ta nhớ trong Sơn Hải Kinh có ghi lại như vậy, có một thú thân tráng như vượn mà đầu bạc chân trần, tên viết Chu Hiếm, gặp được các đại binh. Ý chỉ là chỉ cần thế nhân vừa thấy được hắn thì thiên hạ ắt phải phát sinh thảm họa chiến tranh, hơn nữa còn lại họa chiến lớn, đây là một ác thú nhất đẳng trong Sơn Hải Kinh. Đường Hoa chăm chú nhìn nàng một cái, nói, ngươi cứ trực tiếp bảo rằng thiên hạ sẽ có hồi tợ cờ lớn là được rồi. Vô Song, ngươi bây giờ lập tức chạy đi ngay, chạy càng xa càng tốt. Nàng đi kệ nàng, ngươi lưu lại là được rồi. Chu Hiếm cười hì hì vung tay một cái, trên mặt đất vụt ra 6 sợi xích sắt chói nghiến lấy Đường Hoa, hơn nữa bên ngoài còn phủ thêm một tầng lưới sợi trong suốt, cái này là phòng bị Vô Song sẽ làm thịt Đường Hoa. Chu Hiếm cầm lấy một đầu của xích sắt, ngươi có chạy cũng chạy không nổi, để ta coi ngươi chịu đựng giỏi hay là ta nhẫn lại giỏi, ta có chuẩn bị đầy đủ sung túc thực vật cho ngươi đây. Vô Song lại rất có nghĩa khí, vừa thấy Đường Hoa bị trói, ngay lập tức bắn hai thanh phi kiếm qua. Nhưng mà tên Chu Hiếm này lại không tránh không né, hai thanh phi kiếm chém vào thân hắn mà cả cái vết ngấn cũng không lưu lại nổi. Nghe lời ta, đi mau, ít nhất phải chạy ra khỏi phạm vi 10 dặm. Đường Hoa sốt ruột hô lên trong kênh đội ngũ. Ta không thể. Ta kêu ngươi cút đi mà. Cút mau, không cút đi là không kịp nữa rồi. Ngươi. Vô Song hơi giận lên, liền điều khiển phi kiếm rời đi, nhưng nàng chưa bay được khoảng cách thoát ly đội ngũ thì đã dừng lại. Vì nàng thấy có vẻ như Chu Hiếm cũng không có ý định tổn thương người, mà chỉ duy nhất hứng thú với cái thứ Phong Linh Châu gì đó mà Đường Hoa đã ném vào túi càn khôn. Lúc nàng vừa định mở miệng do hỏi, thì đột nhiên một dạng mây đỏ từ trên đỉnh đầu Đường Hoa ép xuống. Chu Hiếm vừa thấy đám mây kia thì kinh hãi vô cùng, hỏi, ngươi con mợ nó độ kiếp à? Đường Hoa lệ chảy ròng ròng, đúng vậy, đại ca. Đã kéo theo ngươi độ kiếp cùng rồi. Trong lòng cũng thật là ấy náy lắm, vừa quăng mấy thứ kia vào trong túi càn khôn thì đã bị thông báo là bị trừ 50 điểm công đức rồi, thằng phá toái chết toi sao đào mộ của Tề Hoàn Công rồi mà không nói cho anh một tiếng, hắn nào biết rằng trong tay phá toái đã vốn tốn được cả 100 điểm công đức, chỉ bỏ ra 50 điểm mà đổi được cả pháp bảo lẫn mỹ nhân nên từ sớm hắn đã không nhớ ở trong lòng rồi. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì có ngoại lực trợ giúp độ kiếp, nên uy lực của kiếp nạn được tăng cường gấp đôi. Sau câu nhắc nhở này, xuất hiện một giờ đếm ngược. 3.000 cụm hỏa lôi tiên phong lao xuống. Chu Hiếm nhìn thoáng qua, chạy là không kịp nữa rồi, mà Đường Hoa bị đánh nát thì hắn cũng không còn chỗ lợi nào cả, thế là lập tức đưa tay móc cây cung màu kim ra, dây bật vang một tiếng, 3.000 mũi tên bắn thẳng ngược lên, trực tiếp lấy lực phá lực, đánh tan đợt tiến công đầu tiên. 3.000 cụm thủy lôi nối góp nhau bắn tới, Đường Hoa thấy Chu Hiếm thu cung lại thì vội quát lên, ngươi làm gì vậy? Thời gian củn đồ, ngươi có biết hay không hả? Chu Hiếm khinh bỉ hắn một cái. Sau đó thân thể tăng vọt lên 3 trượng, tay nâng một ngọn núi nhỏ nên đón thủy lôi. Nhưng tuy Chu Hiếm là thượng cổ ác thú, có điều thiên lôi lại thiện phá yêu tà, cho nên hắn gắng tiếp được 3.000 thủy lôi thì cũng bị đánh cho quỳ xuống. Chu Hiếm thở hổn hển hỏi, kiếp mà ngươi đang độ lại là ma kiếp. Đúng vậy. Đường Hoa rất hổ thẹn trả lời. Công đức dương là lọ lì tiên kiếp, ôn nhu đáng yêu, còn công đức âm thì là thục nữ ma kiếp, như sói như hổ, hai cái là hai khái niệm khác nhau. 3.000 mục lôi lại theo nhau sẽ tới, lần này Chu Hiếm đón xong, thì đã có máu tươi rỉ ra trên lỗ chân lông toàn thân. Nếu không thì ngươi chạy đi đi. Đường Hoa thấy có chút không nỡ, mình đây cho dù bị đánh về môn phái, nhưng ít nhiều gì vẫn còn có tiên thuật hộ thân, có đi khắp thiên hạ cũng vẫn không sợ, nhưng hắn ta thân là một con buốt, lỡ như chết thảm như thế thì mình cũng phải áy náy cả nửa ngày trời mất. Mà quan trọng nhất là thời gian mới chỉ qua có 5 phút thôi hả, vậy mà đã sắp chống hết nổi rồi, thật là phế vật á. Chu Hiếm cười khổ, chạy không nổi. Lúc đợt xét đầu tiên đánh xuống, bởi vì mình vẫn còn nắm lấy xích sắt tròn nên đã bị thiên đạo tính thêm một phần rồi. Vậy ngươi thả ta ra đi. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, sau khi xong chuyện thì phải đưa cái hộp đỏ cho ta. Chu Hiếm gần chết nhưng vẫn không buông tài vật. Được thôi. Đón kim lôi trước đã nào. Ta không xong rồi. Chu Hiếm đỡ đủ xét ngũ hành xong, đã bị đánh cho hồi lại nguyên hình, bèn thu cấm chế trên thân Đường Hoa lại, nói, ngươi nhớ phải chôn Phong Linh Châu bên cạnh mộ của ta đó. Nhiều đó đã hết nước tiểu rồi à? Thân là thượng của bột, mà giờ thật là quá mất mặt đi, ngươi xem ta chơi với hắn thế nào này. Đường Hoa vừa được tự do, liền ném 7 cây cờ nghịch thiên lên, cờ nghịch thiên đón gió mà lớn, cắm xuống mặt đất quay Đường Hoa và Chu Yếm lại. 3.000 cụm sét màu tím bắn xuống, Đường Hoa vận chuyển pháp lực, cây lôi kỳ trong số 7 cây giải ra đón lấy chúng. Tuy sau đó 3.000 phong linh lôi cũng bị tiếp toàn bộ, nhưng 2 cây cờ phong, lôi đã bị tổn hại 3 phần, Đường Hoa vội vàng vừa nhai thuốc lại vừa rót pháp lực vào tu bổ cho chúng, lần này mình có bị chết hay không là nhờ vào 7 cây cờ này đấy. Sét này là thuộc tính gì? Đường Hoa kinh hãi vô cùng, nhìn bề ngoài không nhận ra được nó có thuộc tính gì cả. Là tiên lôi. Sét trộn lẫn gió và lửa. Chu Yếm ở bên cạnh chỉ điểm. Đường Hoa vội vàng thôi thúc pháp lực, 2 cây cờ phong và hỏa rách nát hợp lại thành 1 cây, đón lấy tiên lôi. Chết cha. Tổn hại 99% rồi, không thể sử dụng tiếp được nữa, còn có 15 phút thôi mà. Sét có hỗn hợp nước và kim, cẩn thận. Cờ quét qua. Cây kim kỳ bị bay trở lại túi càn khôn, Đường Hoa bây giờ thật là muốn khóc mà không có nước mắt, mình giờ chỉ còn có 3 cây cờ lôi, mục, thổ thôi hả, mục và thổ phỏng chừng chỉ còn sử dụng được một lần nữa, còn cây lôi kỳ thì lại còn mới tinh mới toanh nớ. Thiên lôi hỗn hợp gỗ và đất. Nóa. Đường Hoa mắng một tiếng, rất bất đắc dĩ ném một cây cờ lớn ke tua ra, hiện giờ của nả đều đã nện ra hết rồi đó, ăn no rảnh rỗi lại lêu đêu với Chu Yếm người ta làm gì. Kết quả là khiến cho uy lực bị tăng lên gấp đôi, giờ có bị đánh về cũng ngại mở miệng nói với trưởng môn là mình bị đánh bay về bế quan lắm lắm. Ra sét màu tím đi, sét màu tím. Đường Hoa cầu nguyện, nếu chỉ ra mỗi sét màu tím thôi thì mình có thể kiên trì được 5 phút cuối này. Đậu má, thủy lôi. Ngó lại thời gian, còn 7 phút lận. Đường Hoa bùng lên ánh đỏ, khởi động được lượng thiên xích rồi, hắn lật tay một cái, liệt diễm nhiên lôi quét về hướng thủy lôi. Lại gắng gượng qua được 1 phút. Đường Hoa lúc này chẳng còn xíu xiu pháp lực nào, hắn cầu nguyện, màu tím màu tím. Vô Song đứng phía xa nhìn cũng đang tim run ruột nhảy, đây là liều mạng thật đó. Nàng vội hùa theo kêu lớn lên, màu tím màu tím. Nàng hô mà mặt gần khóc đến nơi rồi. Thôi xong. Là tiên lôi lửa và đất. Đường Hoa than một tiếng. Chuyện đau đớn nhất trong đời người chẳng qua cũng chỉ như vậy, mắt thấy sắp đợi được đến lúc đội xe cứu hộ tới rồi, mà lại phát hiện thấy mình đã nhận được lệnh truyền đến từ thiên đường mất oi. Giao cho ta. Chu Yếm nãy giờ vẫn giả chết xoay người nhảy lên, cung dương lên rất thoải mái bắn tan đi mọi thủy lôi, sau đó thủ đoạn đã dùng hết, bèn bắt đầu nâng một ngọn núi nhỏ đánh bừa đánh quảng bốn. Tốt. Đánh hay đấy. Đường Hoa vừa ăn táo vừa cảm thán, mấy ngày đi chung với nữ sinh thôi là trình độ sinh hoạt đã cao lên rồi, tốt lắm. Thêm trái nữa nào. Chu Yếm suýt nữa nện trái núi lên trên người Đường Hoa. Đây là màu tím của ta này. Đường Hoa ném quả táo trong tay đi. Cây lôi kỳ mạnh khỏe rồi rào lắc lư một chút, đã nhẹ nhàng thoải mái tiếp được sét màu tím. Đài phát thanh của hệ thống, Đông Phương Gia Tử đã độ ma kiếp thành công, tấn chức thành Thục Sơn Tán Nhân. Chương 54, Vô Đề. Ia. Đường Hoa nhảy bật lên, vỗ vỗ tên Chu Hiếm đang lay lắt hơi tàn nói, anh bạn, đợi chút nữa rồi hắn chết, ngươi nói xem ta nên chọn cái nào thì tốt. Chứ đẳng cấp được thăng 5 cấp, liệt diễm nhiên lôi bị cưỡng chế tăng thêm 10 tầng, mọi kiếm quyết được tăng 2 cấp và tiên anh cũng được thăng 2 cấp. Thì còn có phần thưởng tùy chọn, thân thể hóa thành tiên thể, ma thể hay tiên ma thể. Ma thể có thể được thiên ma bám vào thân, lực bùng nổ cực mạnh. Tiên thể có thể có được tiên phong đạo cốt, lực chiến đấu liên miên bất tuyệt, tiên ma thể thì có thể có được ma hồn tiên phách, xen lẫn giữa hai cái trên. Chu Hiếm lại nói, nếu như ta là ngươi thì ta sẽ chọn ma thể, cộng thêm cây lượng thiên xích của ngươi, chờ sau này tu luyện có thành quả thì cho dù là kim tiên cũng không dám coi thường ngươi đâu. Vậy nếu là tiên thể thì sao? Nói đơn giản như vậy này, nếu chọn ma thể thì tiên thuật mà nguyên bản ngươi có thể sử dụng được 15 giây giờ chỉ có thể sử dụng được có 7 hay 8 giây, nhưng mà lực phá hoại thì lại đến long trời lở đất. Nếu như là tiên thể, sẽ có thể bổ cấp pháp lực liên tục, khiến cho tiên thuật của ngươi kéo dài được đến 30 giây, đương nhiên giờ tiên anh của ngươi đã được thăng cấp nên mốc thời gian trên có thể nhiều hơn rất nhiều. Chẳng qua là tổng chiến lực đạt được do ma thể tiêu hao pháp lực thì lại yếu hơn so với lực phá hoại mà tiên thể đạt được do tiêu hao pháp lực. Tiên thể. Không cân nhắc làm gì nữa, nhá, thời gian mà càng dùng càng ngắn thì làm sao mà được, với lại rất nhiều địch nhân đều có pháp bảo phòng ngự của chúng, đừng để cho đến lúc đó ngay cả pháp bảo phòng ngự của người ta cũng không bắn bể được đó. Chúc mừng. Vô Song bay tới đáp xuống đất, chúc mừng độ kiếp thành công. Cảm ơn. Thực ra chỉ là chuyện bé thôi, do bộ cờ phép này uy mãnh đó mà. Nếu như ngươi định nhờ vào bộ cờ nghịch thiên này mà qua kiếp thứ hai thì lầm to rồi. Cờ nghịch thiên của ngươi là tam giai, mà lần thiên kiếp đầu cũng chỉ là tam giai mà thôi, hơn nữa lại hết sức đơn giản, chỉ là xét của bảy thuộc tính. Nhưng lần thiên kiếp thứ hai thì lại có lực hủy thiên diệt địa, cho dù là đại la kim tiên thì cũng phải cẩn thận muôn phần chứ không chơi. So sánh thử một cái thế này, trưởng môn họ từ nhà các ngươi nhờ cơ duyên trùng hợp mà có được tiên thể, cho nên nếu hắn có độ tiên kiếp thứ hai thì còn đơn giản, chứ nếu độ ma kiếp thứ hai thì chỉ có nắm chắc được 3 phần thôi, đừng nói chi kiếp thứ ba. Đạo gia phải trải qua 3 kiếp 9 nạn mới thành được chính quả, một khi qua được ma kiếp thứ ba thì có được danh xưng là ma tôn, có thể vươn một tay mà kháng cả thiên đạo. Ngươi tự suy ngẫm lại nhé. Chu Hiếm rôi tay ra, đồ của ta. Đây này. Đường Hoa thuận tay ném hai cái hộp qua, San tiện mở dùn cái hộp còn lại giúp ta với. Chu Hiếm nhận lấy hai cái hộp, sững người lại, ngươi không định nhân cơ hội này giết ta à? Có ngươi thì tất nhiên là vương hữu, nhưng mà không nhờ ngươi thì ta căn bản không phân biệt ra được thuộc tính của xét, thực ra sự trợ giúp của ngươi cũng lớn lắm. Hơn nữa mấy thứ này cũng vô dụng với ta, rồi bên cạnh lại có gái đang nhìn, ta cũng ngại béo lên nhờ nuốt lời lắm. Ha ha, thú vị đấy. Chu Hiếm đang cầm mấy cái hộp đột nhiên mạnh khỏe rồi rào lên. Nào có chút nào là bộ dáng bị thương hề phải đâu, không tệ, không tệ. Nhóc con ngươi đã tri ân thì ta cũng không thể keo kiệt, cho ngươi viên định phong châu này, nó có thể giúp ngươi thỏa thích bay lượn trong gió tuyết đấy. Vô Song thì hoảng hốt lắp bắp trong kênh đội ngũ, ngươi, ngươi là quái vật, sao ngươi lại biết hắn đang giả chết vậy? Đường Hoa trả lời, hắn hồi nay đưa ra một đống thủ đoạn để bắt ta, với lại còn có một cái pháp bảo phòng ngự mạnh nữa, vậy mà đến khi gặp thiên kiếp lại không hề xài một cái nào cả. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Ta đi đây tiểu huynh đệ. Chu Hiếm ném cái hộp màu lam đã mở ra cho Đường Hoa, nói, Đại Tuyết Sơn vẫn còn có 4 con bột lớn khác, đều là lũ thần thông quảng đại, không phải là hàng mà hiện giờ các ngươi có thể đối phó được. Đệt nó chứ ta nhờ cây cung màu kim trong tay mới có thể chiếm được một ghế đấy. Các ngươi trở về mau đi, ta sẽ bảo hộ cho các ngươi không có bất cứ nguy hiểm gì trên đường về. Cáo tử! Vong thạch của ngươi này! Đường Hoa đưa cái hộp cho Vô Song. Vô Song nhận hộp, lấy một cục đá ra, Song thì lại sửng sốt nói, cái tên Vô Song đã có người sử dụng rồi, không thể sửa được. Nói thừa à? Cái tên phổ thông như vậy thì có đầy cả đường. À? Hử? Ý ngươi nói là tên của ta tầm thường lắm à? Không phải là rất tầm thường là khá tầm thường thôi. Đường Hoa là một con người thực tế, cứ thử tùy tiện nhìn nhìn mấy cái trò vong du bây giờ đi, cái nào mà không có cả một đống Vô Song. Vậy ngươi nói xem nên sửa thành tên gì nhỉ? Vô Song cũng cảm thấy Đường Hoa nói có đạo lý. Cục đá này không phải là hồ ly diện cụ của Đường Hoa, nó chỉ có một cơ hội sửa tên, mà cũng chỉ có vẻn vẹn một lần mà thôi, gọi là Sương Vũ đi được không? Vừa có tình thơ ý họa, lại là đảo ngược của tên ta. Song Vô. Không ông xã không địa vị. Là Sương Vũ, Sương trong băng Sương, Vũ trong vũ đạo. Được đấy. Dù sao cũng chả phải là đặt tên ăn theo tên ta. Chỉ cần ngươi đừng đặt là Tây Phương Lạt Tiêu hay tương tự như vậy thì cho dù ngươi có đặt là Tam Vô ta cũng không có ý kiến. Chu Hiếm tuy bị Sơn Hải Kinh ghi là ác thú, nhưng cũng chưa từng ghi rằng hắn ta nói chuyện không giữ lời. Cho nên đường hồi trình của Đường Hoa và Vô Song à, Sương Vũ, thật không hề có bất cứ sự quấy rầy nào cả. Nhưng cho dù như thế, hai người cũng phải bay 5 ngày trời mới về được Trấn Tuyết Sơn. Đặt bước chân đầu tiên vào Trấn Tuyết Sơn, danh sách tin nhắn của Đường Hoa bị nổ bùng lên. Mấy tên khốn kiếp không những đã đưa hắn ra khỏi danh sách đen, mà còn nhao nhao phát tin mừng đến. Còn về hệ thống tăng hảo hữu thì Đường Hoa vẫn cứ luôn đóng kín lại cho nên cũng không bị quấy rầy gì cả. Sương Vũ lêu bêu vài ngày nay cũng đã tới cấp 30 rồi, tất nhiên là phải về môn phái bế quan học kỹ năng. Hai người khách sáo với nhau vài câu xong, mỗi người đi một đường. Mục tiêu của Sương Vũ là Côn Lôn, còn mục tiêu của Đường Hoa đương nhiên là Thành Đô. Tôn Minh, Phá Toái và cả bọn Thục Sơn cũng đã bày yến hội ở Thành Đô để đón gió tẩy trần cho hắn rồi. Cứ tự nhiên gọi là trả nợ cũng được. Hiện giờ đi Thành Đô cũng chỉ chừng nửa ngày thời gian mà thôi. Thiếu gia hạ lệnh đóng cửa tiểu lâu, để tránh lại có chăng sao gì đến làm rối. Đường Hoa ầm ầm vứt một đống trang bị lên trên mặt bàn, mọi người tự lựa lấy trang bị mà mình dùng được. Hoa! Còn có trang bị màu kim nè. Thiên sứ nhanh tay lẹ mắt, giơ tay chộp ngay một cái nhận ánh kim lẹ lẹ vào trong tay. Mấy người khác đang muốn cướp đoạt thì thiên sứ nết miệng cười rót linh lực vào để buộc định, sau đó rất thân thiết nói với Đường Hoa, tiền 10 kim chú nợ chị khỏi cần trả lại. Xì. Toàn bộ mọi người lườm nàng một cái, có biện pháp nào nữa đâu, ai bảo tay chân mình chậm đâu chứ. Nhưng tay chân chậm thì chậm, chứ khinh bỉ người khác bao giờ cũng nhanh lắm. Sau một trận hỗn loạn, Nhu Mễ được cử ra bắt đầu tính toán giá cả của lô hàng, kết quả là trừ vẫn còn nợ thiếu ra 10 kim, thì toàn bộ những người khác đều đã trả xong xuôi. Sau rốt Đường Hoa bèn đánh cướp Tôn Minh trả hết nợ nần cho thiếu gia. Mang rượu mang đồ ăn lên. Thiếu gia thét to một tiếng, đưa một tờ báo cho Đường Hoa, hôm nay là chuyên bản của ngươi, có khổ đau và cũng có nước mắt, tự xem đi. Hiện giờ Song Kiếm Nhật Báo đã được sự thừa nhận của hệ thống, hơn nữa lại còn được hệ thống cấp cho giấy phép doanh nghiệp nữa. Thế là 50 tên phóng viên đã có kênh nói chuyện phiếm chuyên môn, từ khâu sắp chữ cho đến khâu in ấn hệ thống đều thu một phí thủ tục nhất định để có thể cam đoan sẽ đồng thời phát hành tại các đại đô thị. Vừa có khổ đau vừa có nước mắt. Không có ngọt bùi à? Đường Hoa liếc qua tờ báo, mới xem được mấy dòng đã nổi giận. Báo phỏng vấn ba tên anh đại của ba công hội về cái nhìn của bọn họ với mình, Cầu Bại và Hạo Nhiên thì còn cho thể diện, duy chỉ tên Tam Thương Vô Cực thế mà không chỉ dám vu hãm mình là người thứ ba, lại còn dám nói rằng mình vì châm trúng một bộ pháp bảo độ kiếp của hắn và vô song cho nên mới vung đao đoạt tình. Chương 55, Nhập Bang. Báo văn bình luận đặc biệt ở mặt sau cũng làm cho Đường Hoa thở ra, bình luận viên thuyết minh rất rõ ràng rằng độ đáng tin trong lời của Tam Thương Vô Cực rất là thấp, nhưng bình luận viên cũng rất là khó hiểu ở một chuyện, vì sao Vô Cực lại cứ nhất định phải đặt mình vào vị trí đối lập với đệ nhất cao thủ. Đối với vấn đề này, người biên tập còn phỏng vấn thêm thư sinh của công hội Nhất Kiếm và song sư Hạo Nhiên. Không ngờ cái nhìn của hai người lại trùng hợp đến khiếp người, bọn họ đều cho rằng Vô Cực chính đang học theo nước Mỹ năm xưa chơi di rời tầm mắt đại pháp. Bởi vì tuy Tam Thương đã chiếm được Lao Sơn, nhưng trong nội bộ thì lại nguy cơ trùng trùng, nên nếu cứ mặc cho mọi sự phát triển thế này thì sẽ rất khả năng bị gặp phải nguy cơ giải thể, thế nên Vô Cực bèn áp dụng chính sách dùng mâu thuẫn đối ngoại đến giảm bớt áp lực cho mâu thuẫn nội bộ. Có thể nói ở điểm này Vô Cực đã làm khá thông minh. Mặt khác, tuy chưa thể phỏng vấn được bản thân Đông Phương Gia Tử, nhưng lại có lời của Vô Song thấu lộ và miêu tả về sự tích bị tạc của người nào đó. 45 phút đầu của ma kiếp chỉ là xét đơn thuộc tính, mỗi phút là 3.000 cụm các loại, ước chừng mỗi phút sẽ được sắp xỉ 10 giây để hồi sức, và 15 phút cuối thì là tiên lôi hỗn hợp, còn về phần uy lực thì còn phải chờ chúng ta phỏng vấn được đương sự rồi mới có thể biết được. Nhưng có một điều có thể biết được, đó là Đông Phương Gia Tử có pháp bảo độ kiếp của môn phái. Từ đầu đường đến hẻm nhỏ mọi người đều bàn luận về việc độ kiếp của ngươi. Phá toái ném một hạt đậu phộng, bây giờ mà người ta có hỏi ta, thì ta cũng hết thể chỉ trả lời rằng ta không hề quen biết tên gia tử nào cả. Làm bạn bè thì nói xem nào, ngươi lê lết qua như thế nào, rồi có chỗ tốt nào. Phải nớ. Toàn bộ mọi người nhất trí, công đức âm thì chả cần cực nhọc làm gì, cứ một tiếng đồng hồ là được độ kiếp ngay. Đường Hoa cũng không giấu riêng làm gì, nước miếng tứ tung kể ra quá trình lấy được cờ nghịch thiên và quá trình độ kiếp một lượt. Sau đó lấy cờ nghịch thiên ra nói. Trừ lôi kỳ ra thì mấy cái khác đều nát cả rồi. Hơn nữa pháp môn mà trưởng môn cho ta thì chỉ có thể luyện ra được một bộ thôi, luyện được cờ xong thì kỹ năng biến mất rồi. Đệt, hệ thống này thực gian quá, ta còn định nhờ gia tử ngươi hỗ trợ ta độ kiếp đó chứ. Nhất Tiếu rất bất mãn đập bàn. Thiếu gia lắc đầu, cho dù cờ của gia tử không bị hỏng thì ta thấy cũng không giúp ngươi được đâu. Nó đã nói rõ ràng là đồ dùng một lần. Tức là cho dù không có hư hỏng đi nữa thì nó cũng sẽ có biện pháp để khiến cho các ngươi không thể sử dụng được. Chẳng hạn như hệ thống sẽ nhắc rằng bởi vì có tán nhân trợ giúp độ kiếp, nên uy lực sẽ tăng lên gấp 3 lần, đến lúc đó cả hai ngươi đều bị bay về môn phái là cái chắc. Báo đề báo đề. Phu báo mới ra lò đề, phóng viên xâm nhập vào tận nơi, lấy tư liệu tận tay, Đông Phương Gia Tử tự thân kể rõ về toàn bộ quá trình độ kiếp của mình, cộng thêm cách lấy được pháp bảo độ kiếp. Mỗi tờ báo chỉ bán 30 bạc. Giới hạn 5 vạn tờ, thành đô chỉ giới hạn 3.000 tờ, mua nhanh. Đường Hoa mặt xám xịt lại hỏi, là ai? Nhật báo trong này chẳng giống với báo chí trong hiện thực đâu mà có thể thổi cho cái chuyện ít này của người ít nọ lên thành phồng tôm được, dưới sự giám thị của máy tính có trí năng, không ai có thể nói dối hay khuyết đại được nửa phần. Trừ việc mời riêng bình luận ra thì bất cứ ai cũng không thể viết bất cứ khuynh hướng chính trị hay sở thích cá nhân nào. Xấu hổ. Tôn Minh móc ra một sấp danh thiếp phát cho mọi người. Đường Hoa nhận lấy, nhìn qua và hộc máu, phóng viên mời riêng của chuyên san Phật môn Song Kiếm Nhật Báo, Phật Pháp Vô Biên. Ngươi! Không đợi Đường Hoa bùng lên, Tôn Minh đã tức khắc nói, tiền nợ không phải trả. Đường Hoa túm lấy cổ áo của Tôn Minh, đây chính là chiêu thức mở đầu của một trận đánh dã man. Hoa ca! Tôn Minh lệ chảy ròng ròng, ta chỉ cầm được 15 kim thủ lao thôi hả, ngài chưa chút đỉnh cho ta chứ? Xem đòn! 5 kim của ngài! Tôn Minh vội mở cửa sổ giao dịch ra. Bụt một tờ ngân phiếu lên. Tổn thất tinh thần. Tôn Minh nghiến răng, lại thêm 5 kim, nếu như ngươi mà còn muốn bóc lột nữa thì ta thà chết còn hơn là khuất phục. Thôi vậy, thà cho ngươi đấy. Đường Hoa hớn hở ngồi xuống nói, ngươi làm vậy là sẽ hại chết một đống người đấy, ta có thể thành công là bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ của trưởng môn, mà nhiệm vụ của ta đây cũng trùng hợp nhờ có tiên khí của ta mới hoàn thành được đó. Tôn Minh vội hỏi, là tiên khí gì? Muốn biết không?
Muốn.
Không nói cho ngươi. Đừng làm rộn nữa. Thiên sứ phất tay, Tinh Tinh nói nàng muốn vào đấy, có tổ đội nàng không? Đường Hoa uống miếng rượu, hỏi, cô nàng Tinh Tinh này tới cùng là muốn làm chi đây? Hắn chỉ biết Tinh Tinh là em gái của Hạo Nhiên, nhưng mấu chốt là mình và Hạo Nhiên chưa từng gặp qua nhau, cũng chưa từng nói chuyện gì nhiều với Tinh Tinh cả, nhưng sao vẫn cứ cảm thấy Tinh Tinh hơi hơi dây dưa với mình sao đấy? Người khác sẽ thế nào thì không biết, nhưng dù sao thì mình cũng sẽ không tùy tiện dây dưa cùng với một người xa lạ đâu, dù rằng bộ dạng của mình khá là đẹp trai. Tổ đội nàng đi. Thiếu gia rót đầy rượu cho Đường Hoa, nói, nữ sinh này thật là có ý đồ với ngươi đó. Ngươi đừng có hiểu lầm, cái bộ dạng giống như trái cà bị sũng nước của ngươi đó thì không có khả năng nào mà nàng vừa gặp đã chung tình với ngươi được. Đường Hoa sạm mặt lại, nói, đại ca, nói trọng điểm đi. Quen thì quen chứ đừng có mà đả kích như thế. Trọng điểm chính là người ta chấm thân thủ của nhà ngươi, muốn kéo ngươi nhập bọn đó. Thiếu gia nói, thực ra, ngươi cũng nên cân nhắc thử xem. Theo như lời tên Chu Hiếm kia đã nói với ngươi về sự khó khăn của đợt thiên kiếp thứ hai đó, cá nhân ta cho rằng ngươi nên tìm nhập vào cái bang hội nào đi, để kiếm nhiều nhiều công đức lên, đừng có để cho hôm nay còn là cao thủ, mà ngày mai đã thành cho tàn chứ.
Đúng đấy.
Thiên sứ chỉ lần lượt mọi người, trừ tên hỏa thượng bạn ngươi đây, cùng với tên thiếu gia mãi mãi không nhập bang, thì Nhu Mễ, ta, Phá Toái đều là người của bang hội song sư. Với lại sau này ngươi muốn rời đi thì rời đi. Chứ lẽ nào Hạo Nhiên người ta lại không phê chuẩn à, chẳng lẽ muốn liệt vào dạng đối địch sao?
Đúng đấy đúng đấy.
Nhu Mễ và Phá Toái cũng phụ họa.
Vậy để ta đi nhập cái đã.
Đường Hoa nói xong, vung tay bay từ cửa sổ ra ngoài, thẳng đến chỗ báo danh.
Huynh đệ, tên họ, đẳng cấp.
Một bà chị phụ trách thông báo tuyển dụng dò hỏi. Phi Thiên Thần Hổ, cấp 35.
Hoa, cấp 35.
Bà chị sửng sốt kêu lên một tiếng, lập tức phát tin mời qua. Đường Hoa nhận được lời mời, chọn xác định, thế là trước ngực đã có thêm một cái biểu tượng là hai con sư tử, một tĩnh một động, trông rất sinh động. Bà chị này tên là Song Sư Cách Cách Đạo, lập tức hô lên trong kênh phân đường, mọi người hoan nghênh thành viên mới của Mục Đường chúng ta nào, Phi Thiên Thần Hổ cấp 35.
Hoan nghênh, hoan nghênh.
Chứ hoan nghênh, thì toàn bộ mọi người đều kinh thán một câu, cấp 35 lận ta. Sau đó thì nam báo dài ngắn, nữ báo ba vòng cùng mấy vấn đề linh tinh khi nhập hội ắt có. Đường Hoa có kinh nghiệm, hắn hi hi ha ha ứng phó lấy lệ vài ba câu, quả nhiên mọi người đã rất nhanh lại rời tầm mắt đi, bắt đầu nói chuyện phiếm, gọi tổ đội, hay là dò hỏi các loại vấn đề linh tinh.
Tinh Tinh giận dữ quát, hắn
mẹ nhà nó lại cho bà leo cây nữa rồi. Đường Hoa vừa đúng lúc chui vào từ cửa sổ, nghi hoặc hỏi, mẹ nhà ai bắt ngươi leo cây đấy? Tinh Tinh quay đầu nhìn hắn, lại nhìn cả một đám người ngồi quanh bàn đang nhịn cười, mặt nàng đỏ bừng cả lên. Nhưng cô nàng này vốn thông minh, ngay lập tức chơi di rời tầm mắt đại pháp cùng với bắn thẳng vấn đề đại pháp hỏi ngay, gia tử, đã lâu không gặp, chúng mừng ngươi à, người đầu tiên độ kiếp thành công trong song kiếm đó.
Đúng rồi, lần trước ta quên mất không có hỏi rằng ngươi có hứng thú gia nhập bang hội bọn ta không đấy.
Đường Hoa nhìn mấy người đang ngồi quanh bàn. Bọn kia bắt đầu mời rượu nhau, nào nào, thêm cốc nữa nào.
Sao vậy?
Tinh Tinh hơi hơi nghi hoặc, nàng nhìn quét qua toàn thể một vòng. Sau rốt cũng đã phát hiện được biểu tượng nơi ngực Đường Hoa, nàng sửng sốt cực kỳ, hỏi, ngươi nhập bang lúc nào thế?
Mới đây này.
Đường Hoa trả lời một tiếng, xong rồi ngồi xuống hỏi, rượu của ta đâu?
Cho này.
Thiếu gia ném một bình rượu qua, lấy bình thay cho cốc vậy.
Tinh Tinh ngồi a, ngồi đi.
Ngồi.
Bà đây muốn giết người.
Bà mất mặt lắm.
Bà mất mặt lắm 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 lắm.
Nhưng bà là thục nữ, có cửu thì từ từ báo vậy. Tức thì Tinh Tinh thản nhiên cười một tiếng ngồi xuống nâng cốc lên, ta.
A.
Tinh Tinh vẫn còn chưa nói xong thì mấy người còn lại đã sửng sốt kêu lên một tiếng, sau đó nàng liền trông thấy mọi người, bao gồm cả tên thiếu gia cũng đều ngự kiếm bay đi, chạy ra vội vã.
Làm gì vậy?
Làm gì vậy? Lẽ nào ta khiến cho mọi người chán ghét đến như vậy sao?
Tinh Tinh nắm hai nắm tay nện xuống bàn, nước mắt ào ào rơi xuống.
Không ngờ một cái nện như thế lại có hiệu quả. Thiếu gia xoẹt một cái xuất hiện tại cửa sổ.
Tinh Tinh vội quệt dòng nước mắt, lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Tiểu nhị,
mở cửa làm ăn nào.
Thiếu gia hô lên một câu, sau đó xẹt cái biến mất lần nữa.
Hoa. Tinh Tinh thật sự khóc lên rồi.
Xẹt, thiếu gia lại bay về, hỏi, Tinh Tinh, sao ngươi vẫn còn chưa đi?
Đi đâu?
Hoa.
Xem tin nhắn đi.
Thiếu gia xẹt cái, lại đi nữa rồi.
Tinh Tinh lúc này mới phát hiện ra là mình đang có một tin nhắn đến từ hệ thống, sư môn tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, tất cả mọi đệ tử lập tức trở về núi.
Chương 56, quá độ.
Nhiệm vụ khẩn cấp của sư môn, Lôi Châu và vùng ngoại thành của Lôi Châu gần đây đột nhiên ban đêm có yêu ma lộng hành, phỏng chừng lại có liên quan với Tả Kiếm Tiên. Nhận lời cầu cứu của Thái Thú Lôi Châu, các môn hạ đệ tử ngay lập tức khởi hành đi trảm yêu trừ ma nơi ấy, mỗi người được cung cấp một tờ địa đồ. Nhắc nhở của nhiệm vụ, trong khu vực Lôi Châu mà ngộ thương một tên dân chúng thì bị trừ 10 điểm công đức, giảm 100 điểm cống hiến sư môn, cứu trợ được một tên dân chúng thì được cộng 10 điểm công đức. Thời gian của nhiệm vụ là 10 ngày, 36 giờ sau nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Sau khi nhiệm vụ được bắt đầu, mọi người chơi đều không thể rời khỏi khu vực Lôi Châu, ngay cả khi tử vong. Lần này nhiệm vụ có đặt ra mục tiêu thấp nhất, thủ hộ phủ thái thú, nhiệm vụ thất bại thì đẳng cấp của toàn bộ mọi người đều bị giảm một. Bọn 5 người thuộc sơn lập tức tổ chức đội ngũ ngay. Sau đó là màn một kéo 4, xe đua thể thức một đường hoa kéo theo 4 chiếc xe máy kéo mở máy vọt hướng Lôi Châu. Quân sư thiếu gia xòe cây quạt ra, nói, lần nhiệm vụ này phỏng chừng là mở màn của trận cờ cờ quy mô lớn đấy. Nhất Tiếu hỏi, là như thế nào? Mấy trăm vạn người, 3 cái bang hội, còn có mấy bang hội gần đây mới thành lập nơi trú quân ở vùng ngoại thành quanh hơn 10 cái thành thị đang loạn xà ngầu trong Lôi Châu để mò điểm cống hiến. Cho dù Lôi Châu có được mở rộng đến hơn 10 lần hay 20 lần nữa thì cũng không đủ. Đến lúc đó thì đừng nói là người xa lạ, cho dù là người trong bang cũng sẽ chém hết, hơn nữa đao kiếm thì lại không có mắt tròn nên mọi người bay tới bay lui trên không trung đông nghìn nghịt như thế hễ ra tay một cái là sẽ thành cờ cờ quy mô lớn ngay. Thiếu gia lại nói thêm, lần này mục tiêu của chúng ta là quay một khu vực lại, bất kể là nhất kiếm, song sư, hay là tam thương gì đó, cứ có bất cứ hành vi cướp quái nào thì sẽ cảnh cáo trước. Làm nữa thì giết.
Gia tử, không có vấn đề gì chứ.
Lần này phải dựa vào uy danh của ngươi xem có thể giúp chúng ta mò được vài quyển kiếm quyết hay không đấy.
Đại ca, tặc luôn cả người lẫn quái thì không thành vấn đề, nhưng nếu như người ta cùng nhau nhào lên thì bố thằng nào thèm để ý ta có phải là kẻ độ kiếp đầu tiên hay không chứ?
Ừ. Tên quân sư quạt máy thiếu gia này ngẫm ngẫm một hồi, xong rồi nói, vậy chúng ta sẽ dùng danh nghĩa của song sư để chiếm đất, giết người cũng sẽ dùng danh nghĩa của song sư để giết. Nếu như có bang chúng của song sư xen vào cướp quái, thì gia tử ngươi cứ chơi một cái pháp thuật, sau đó báo lên là ngộ thương cho ta.
Sời!
Bốn người còn lại khinh bỉ một hơi, tên thiếu gia cũng chỉ có chút ít nước tiểu như thế. Đồng thời với lúc này, Nhất Kiếm đang khẩn cấp phái người bàn bạc với song sư, hai bên cùng dọn ra một khu lớn, mỗi người một phần. Còn phần tam thương đã và đang xuống dốc thì thôi, bọn họ chẳng đặt ở trong lòng. Hai bang hội đều đồng thời dặn dò xuống rằng có mấy người sau đây không nên đi chọc lấy, có thể nói thì nói không được thì hắn cướp mặc hắn cướp. Kẻ thứ nhất là Sát Phá Lang, thứ hai là Đông Phương Gia Tử, thứ ba là Côn Lôn Huy Hoàng, thứ tư là Nga Mi Phong Vân Nộ. Hai người sau thì là dân tự do, không bang không phái nên không tất yếu phải đi đắc tội với họ, với lại Phong Vân Nộ lại có tiếng tăm rất cao nơi Nga Mi. Còn hai người trước tuy có bang có phái, nhưng lại là lũ không bận tâm đến thân phận của mình. Hạo Nhiên bên này thì mịt mờ lắm, suốt 8.000 đứa thành viên trong bang vậy mà kiếm không ra là không ra tên Đường Hoa. Hắn lại không biết rằng Đường Hoa đã thăng lên 5 cấp, nên chỉ phỏng chừng rằng ở mức 31 hay là 32 thôi, với lại trong bang hội cũng có rất nhiều người đã 35, 36 nên ánh mắt chỉ dừng lại nơi cái tên Phi Thiên Thần Hổ một giây thôi là đã sẽ qua. Hai bang hội còn để cho các đường chủ an bài tổ đội, mục đích là để hỗn hợp được các binh chủng. Một đội ngũ chỉ được cao nhất 5 thành viên. Điểm kinh nghiệm và cống hiến đều được phân phối theo dạng chia đều, cho nên an bài thế nào cho hợp lý cũng là một môn học vấn. Bất quá các đường chủ của hai bên đều là người có năng lực, cho nên chút việc này chẳng cần bọn họ phải đi quan tâm làm gì. Chức trách của bọn họ là thành lập 3 chi đội tuần tra, thay ca nhau đi càn quét những người ngoài bang đang cướp quái trong khu vực của họ. Toàn bộ mọi người đều cho rằng đây sẽ là một tràng tờ cờ lớn, nhưng mà bộ óc của loài người quả thật là không thể nào so sánh nổi với máy tính có trí năng được. Người ta đã có thể đưa ra sự kiện quân tần đồ sát hàng loạt dân trong thành, ta kiếm tiên đồ sát Đồng Lai, thì làm sao lại không thể bày ra sự kiện đồ sát người chơi ở Lôi Châu được chứ? Đại quân các nẻo bắt đầu tụ tập. Lôi Châu không chỉ được mở rộng ra hơn 20 lần, mà diện tích của 4 vùng ngoại thành Đông, Tây, Nam, Bắc cũng không hề thua diện tích của chủ thành chút nào. Cả 5 nơi đều có cư dân với các cơ sở hạ tầng như khách sạn, hiệu thuốc, v.v. Thiên sứ nói, khu vực của song sư là ở ngoại ô phía đông, khu vực của nhất kiếm là ở ngoại ô phía tây. Nhất Tiêu báo cáo, vừa hỏi thăm được, Tam Thương tự đặt khu vực của bản thân mình ở ngoại ô phía nam. Côn Lôn hai mươi mấy người do một mình Huy Hoàng dẫn dắt chuẩn bị chiếm cứ ngoại ô phía bắc. Thiếu gia vung tay lên, vậy chúng ta sẽ chiếm lấy chủ thành. Đường Hoa lập tức phản đối, chủ thành không được, cư dân tập trung quá, ta mà không cẩn thận một cái là độ ma kiếp thứ hai ngày lập tức. Gấp cái gì? Thiếu gia nói, thời gian của nhiệm vụ là 10 ngày, chúng ta cứ quan sát thực lực trước đi rồi hãng tính sau. Ngươi không thấy nhiệm vụ sư môn cứu viện Đồng Lai lần trước đó à, đi qua bao nhiêu là bị chặt bấy nhiêu đấy. Bây giờ cấp 30 cũng không đảm bảo lắm đâu, chết về lại cấp 20 là thảm lắm. Đến gần khu vực Lôi Châu là trông thấy ngay Lôi Châu đang bị bao phủ bởi một tầng khói nhạt. Mấy người nhận được nhắc nhở của hệ thống, một khi tiến vào thì trong vòng 10 ngày không thể rời đi, có tiến vào Lôi Châu hay không? Vào. Cách thời gian diễn ra sự kiện còn có 5 tiếng đồng hồ nữa thôi, 5 người bọn Thục Sơn hạ xuống chỗ chủ thành của Lôi Châu, bắt đầu mua sắm một ít thực vật cùng với những dược phẩm cơ bản. Sau khi Lôi Châu được mở rộng ra, đã có tổng cộng 20 mấy khu phố lớn, phủ Thái Thu ở tại trung ương của thành, tường thành ở tứ phía đã được các cao nhân nở tờ cờ dựng lên sừng sững cả trăm ngọn tháp phát ra ánh sáng màu tím, đồng thời lại có từng đội cung thủ tinh nhuệ tuần tra tới lui trên tường. Còn phần những người chơi trong thành thì hoặc là tụ tập lại tới nhau theo đơn vị bang hội, hoặc là những tán nhân cùng môn phái tụ lại với nhau, tất cả đều đã chiếm cứ ổn thỏa vị trí của mình chọn. Bất quá bởi vì người chơi có phần nhiều, nên cho dù là đã được mở rộng lên gấp 20 lần nhưng cả trên bầu trời lẫn dưới đất đều là bầy người đen nghìn nghịt như châu chấu sâm thực vậy, thậm chí đến mức mà người ở dưới đất cũng không thấy nổi mặt trời nữa. Mặt trời chậm rãi ngã về tây, cuối cùng biến mất ở phía chân trời, Lôi Châu tứ xứ đốt đuốc lên đèn. Bọn người chơi bắt đầu tận hưởng buổi đêm đầu tiên kể từ khi trò chơi bắt đầu tới nay. Bọn 5 người thuộc sơn ngồi ở trên tường thành của phủ Thái Thú, nhìn chúng nhân đang vừa hồi hộp mà vừa hưng phấn ở dưới đất lẫn trên trời. 5, 4, 3. Mọi người chơi có mặt đều đếm số to lên như là đang đếm giây mừng năm mới vậy. Không, bắt đầu. Bọn người chơi vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện thấy ánh trăng đang sáng tỏ đã biến mất tiêu. Ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy bọn quái vật đông như che trời lấp đất từ trên trời giáng xuống. Hát sáu ú. Một tiếng giống to giống như tiếng chó tru, một sợi dây xích sắt khổng lồ lượn vòng quật qua đám người chơi đang ở trên bầu trời. Ken quăng một trận, trừ mấy tên người chơi trang bị dũng mãnh, thân thủ bất phàm lao ra được khỏi vòng xích thì còn lại 100 người dính đòn đều bị diệt ngay tức khắc. Một con quái vật cao mấy trượng, thân giống trâu nước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con quái vật này hình dạng thì giống như trâu. Nhưng toàn thân lại mọc đầy lông nhím chiếu sáng loè loè dưới ánh trăng. A! Toàn bộ mọi người đều nhịn không được kêu hoảng lên một tiếng, chỉ thấy con quái vật kia bay lên không hai tay chụp qua, bắt lấy hai tên người chơi, sau đó mở miệng ra nuốt luôn hai tên này. Ít nhất 3 phần người chơi ngay lập tức nôn ra hết cơm đã ăn vào hồi tối hôm qua, tuy bọn họ vẫn biết là mấy người chơi này vừa bị cho vào trong miệng thì sẽ chết, nhưng mà chẳng ai có thể tiếp thụ nổi chuyện thực tế là có quái vật ăn thịt người. Trên khê sơn có một loài thú kia, thân nó giống như trâu mà lông nhím, tên viết là Cùng Kỳ, giống lên thì như là chó chu, ăn thịt người. Nhu Mễ vừa nôn vừa nói, con này là thượng cổ dị thú, cũng là mặt hàng cùng đẳng cấp với Chu Hiếm mà gia tử đã gặp, nhưng trong Sơn Hải Kinh thì lại càng nổi danh hơn. Ta thấy cái này không phải là sự kiện của người chơi đâu, mà là sự kiện của quái vật đó. Ngươi xem lũ tiểu quái kìa, ít nhất cũng đều là quái tinh anh cấp 40 cả, hơn nữa còn có pháp thuật riêng nữa kìa. Ta ít, còn có tự bạo lôi cầu nữa. Đệt. 5 người cùng chửi lên rồi che mắt lại, lũ quái vật này thế mà còn biết chơi đạn chói nữa, tuy chỉ duy trì có 2 giây thôi nhưng 2 giây trong phạm vi hiện nay cũng đã là quá đủ cho ngươi chết cả 100 lần rồi. Đồ chết oi. Thiếu gia nghiến răng, cư dân bắt đầu khủng hoảng chạy trốn rồi, thế mà mấy con quái vật này lại chẳng mảy may có ý định công kích nở tờ cờ cùng với các kiến trúc của cư dân chút nào, đây chẳng phải là cố chơi để cho chúng ta ra tay ngộ thương hay sao? Thiên sứ báo cáo, thu được thông tin. Những ngoại thành khác đã bị gặp phải đồ sát, mỗi khu vực đều có một con thượng cổ dị thú dẫn đầu, còn tiểu quái thì tính bằng đơn vị 10 vạn, đồng thời lại còn được quần quận bổ sung không ngừng. Chương 57, Kinh Thiên Động Địa Quyền. Đợt tập kích đến quá mức đột nhiên, không ai lại có thể nghĩ rằng nó lại uy mãnh đến như thế. Dưới vầng trăng tròn đỏ như máu, đàn quái lấy Cùng Kỳ làm trung tâm khuyết tán ra phía ngoài như kiểu gợn sóng. Thiếu gia đã thoát ly đội ngũ, thiên sứ đã thoát ly đội ngũ. Bị đàn quái trùng kích một loạt như thế, cho dù là bọn 5 người đang đứng trên đầu tường cũng bị kích đến tán loạn ra, mà lúc này cả 100 tòa tháp phát ra ánh sáng tím của phủ Thái Thú lại vẫn không có khởi động, ngược lại lại xuất hiện một ống năng lượng màu lam. Nhu Mễ rút phang phi kiếm ra, liên thủ với Nhất Tiếu đánh chết một con tiểu quái ở gần nhất, ống năng lượng lập tức tăng thêm một điểm tiến độ. Hóa ra là nhờ người chơi giết quái mà bổ cấp năng lượng. Đường Hoa đang nghĩ đến đó thì hệ thống lại thông chi rằng Nhất Tiếu đã thoát ly đội ngũ, rất nhanh sau đó Nhu Mẹ cũng bị thoát ly. Đường Hoa lúc này đang bị mấy con chim lông kim bắn cho vài kim cắm lên người, may là tuy phòng ngự của bản thân không cao nhưng lại có tiên thể dũng mãnh nên cũng không sợ công kích cỡ này cho lắm. Lật tay một cái, tiên thuật phát ra, bảy chim lông kim ít ỏi vài con đang truy kích hắn chỉ kiên trì được trong lôi hỏa có vài giây thôi là thành cho hết giáo, nhưng Đường Hoa cũng gân xanh nổi đầy mặt, chả biết con chim lông kim thiếu đạo đức nào lại đi trộm một tên cư dân nở cờ tờ trong chân, thế là bị mình đánh cho thành cho cả hai, công đức giảm mất 10, điểm cống hiến môn phái cũng bị trừ đi 100. Phải biết rằng hắn giết hết 5 con chim lông kim này mới có kiếm được 10 điểm cống hiến môn phái thôi đấy. Thiên lôi không phá. Một tia chớp theo tiếng hô mà đánh xuống, xử lý ngay tức khắc một con giết có cánh ở gần đó. Vào thời khắc mấu chốt thì quả là pháp thuật đơn thể vẫn ngon hơn. Gia tử, gia tử. Dưới chân Đường Hoa vang lên một giọng nữ, túi đầu nhìn xuống một cái, chỉ thấy bên dưới hắn 50 thước có một cô gái đang bị đàn thú bao vây, tức thì hai lời không nói, lôi chú với thiên lôi bên trái bên phải đánh ra. Cô gái kia cũng nhân cơ hội thoát khỏi sự đeo bám của lũ quái, bay lên không hội hợp cùng Đường Hoa. Ngươi! Đường Hoa một ngón tay chỉ lấy nàng này, có vẻ rất là phẫn nộ. Hi hi, bị ngươi đoán trúng rồi, ta lại tiêu hết tiền rồi. Người này không phải Mặc Tinh thì còn có thể là ai? Chỉ thấy Mặc Tinh đang mang một cái kính râm, đeo một đôi bông thai bảo thạch, trên trán còn rủ xuống một sợi dây bằng ngọc phiến. Thôi vậy. Đường Hoa tổ đội với Mặc Tinh, sau đó hai xét cùng mở đường, định giết ra một con đường đặng mà tìm đồng bọn. Cẩn thận. Mặc Tinh hô lên một tiếng, nhưng dường như đã quá muộn, một viên cầu nhỏ đột nhiên nổ bùng lên bên cạnh hai người, trong chớp mắt Đường Hoa liền cảm thấy cả bầu trời cùng mặt đất cùng là một mảnh chói lóa. Mà bởi vì chói lóa quá, nên Đường Hoa bị treo thêm một trạng thái, mù. Thôi thôi. Đường Hoa nhớ rằng trước khi bị mù thì có một đàn bươm bướm đang xông về phía hai người. Kinh thiên động địa quyền. Mặc Tinh đang đeo kính râm đột nhiên thét to lên, Đường Hoa chỉ cảm thấy chung quanh cương khí bay loạn, trời nghiêng đất ngả, suýt nữa thì đứng không vững trên thân kiếm. Đến khi thời gian mù kết thúc, hắn trợn mắt nhìn tràng cảnh trước mắt, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, Mặc Tinh đang vung tay ra, tạo thành một mảng quyền ảnh như nước gợn, chung quanh phạm vi chừng một mẫu đều bị bao phủ bởi công kích của nàng, thanh thế thật là lớn. So với tiên thuật của mình thật chỉ có bằng mà không kém. Thế còn chưa hết, đòn này của Mặc Tinh có mang kèm theo hiệu quả thật dũng mãnh phi thường, mọi quái vật dính đòn đều bị giảm tốc 50%, đồng thời khi quyền ảnh nổ mạnh ra thì lúc nào cũng đi kèm theo hiệu quả công kích chí mạng. Tầng thứ mấy a? Đường Hoa hỏi. Tầng thứ 11. Mặc Tinh đánh một chiêu ra xong, nước mắt lưng tròng nói, hoa. Bị trừ mất 30 điểm công đức, 300 điểm cống hiến sư môn rồi. Trước hết giết ra ngoài, tìm người hội hợp đã. Hai người gắng hết khả năng không dùng đòn quần công, cứ một quyền hoặc là một xét chậm rãi dọn ra một con đường. Sau khi hàn huyên được vài câu xong, Đường Hoa coi như đã hiểu về kinh thiên động địa quyền này. Tầng cao nhất là tầng 180, giống như tiên thuật của mình vậy, mà tiêu hao pháp lực cũng rất ít, nhưng khuyết điểm duy nhất là lại phải tiêu hao nộ khí. Nộ khí đầy thì có thể sử dụng, hiện giờ một ống nộ khí đầy thì đủ cho Mặc Tinh tiêu hao trong một phút, mà xúc tích đầy một ống thì chỉ có tốn 10 giây thời gian thôi. Còn để nhận được nộ khí thì cứ bị đánh là nó lên, còn không thì đánh trúng đối phương nó cũng sẽ lên. Nếu chẳng làm cái gì hoặc là cứ nhẫn nhơ dạo chơi thì không những nó không thể gia tăng, mà còn chậm rãi giảm đi cho đến khi cạn đáy. Hai người tả sung hữu đột thế mà không thấy được mống người nào còn sống nào cả, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một tràng cảnh đàn quái thi đầy, chẳng thấy người chơi. Liệt diễm như lôi. Đường Hoa thấy quái vật nhiều lắm, thế là lật tay một cái oanh tạc qua, sau đó sửng sốt thu tay lại nói, à. Lại xử lý mất hai tên người chơi rồi. Ô ô, người ta đã giết tám rồi này. Mặc Tinh tràn đầy vẻ áy náy trên mặt, sao mà vẫn cứ không thấy người nào chứ? Đường Hoa vừa muốn trả lời thì dưới chân đột nhiên dâng lên một mảng lửa, ai tờ cờ bố đấy. Lật tay một cái oanh tạc vào nơi phát ra pháp thuật trong đàn hổ có cánh. Bầy hổ toi sạch, ba cụm ánh sáng màu trắng cũng dâng lên theo, ba người chơi than thở bên trong ánh trắng. Một anh bạn nói, người chơi VS xì hổ. Một bà chị, làm người đã khó, làm nữ nhân càng khó, làm một nữ nhân biết xài pháp thuật thì càng khó hơn. Một thanh âm cuối, báo ứng. Đường Hoa xoay một vòng, nghi hoặc hỏi, thiệt không có người chơi á, không thể nào vậy đâu. Ta đã mù mờ giết mất 30 mấy tên rồi đó, làm sao mà vẫn không thấy được tên người chơi nào vậy? Có phải là bởi vì, ngươi nghĩ xem, bầy quái thì đông nghìn nghỉ thế, mà trời thì lại đang buổi tối nữa. Có lý đấy. Đường Hoa gật đầu, mấy con tiểu quái này tuy không hung mãnh gì cho lắm, nhưng lại am hiểu tác chiến theo tiểu đoàn thể, lại biết cả chiến thuật phân cách rồi đến chiến thuật tầm ăn rồi. Hơn nữa thể tích của chúng lại lớn hơn thể tích của người chơi rất nhiều nên tầm mắt có bị che mất cũng là chuyện hợp tình hợp lý vậy. Có thì cũng có một cái biện pháp đấy. Mặc Tinh đắc ý cười. Đường Hoa lập tức cẩn thận hỏi, ngài Lao có biện pháp gì? Theo như trong ký ức của hắn thì có một điều phải khẳng định về chủ kiến của Mặc Tinh, đó chính là nàng rất sáng ý, chủ kiến của nàng không những mới mẻ mà còn cả đặc sắc nữa. Nhưng Đường Hoa cũng chưa bao giờ dám cho rằng có chủ kiến nào của nàng là tốt cả. Hiện giờ người chơi vẫn chủ yếu là chưa có người nào đứng ra khơi mào cả, cho nên chẳng biết phải tụ tập đến nơi đâu. Nếu như chúng ta liên thủ mở ra một khu vực nhỏ để hấp dẫn các người chơi tụ tập lại, thì như vậy không phải là đã giải quyết được vấn đề rồi hay sao? Cái này cũng không tệ đấy. Đường Hoa cảm thấy bản thân mình hẳn nên phải nhìn nhận lại Mặc Tinh, không thể chỉ vì vài cái việc 20 nào đó trước kia mà chứa thành kiến với người ta được. Vậy khởi công nào? Mặc Tinh hơ nắm tay một cái. Quyền ảnh 180 độ hất ra, giữa sóng quyền ảnh, bầy quái trở nên thong thả, lại tăng thêm cả thương tổn chí mạng nên cứ có bất cứ con nào tới gần được phạm vi 10 thước quanh hai người là đều bị hóa thành ánh trăng giáo. Ta tiếp. Đường Hoa thấy Mặc Tinh thu tay lại, liền khởi động tiên thuật oanh tạc ngay. Mặc Tinh thì thừa dịp này xuất trưởng xuất quyền để hấp thu giá trị nộ khí. Chờ Đường Hoa phát huy xong, lại tới lượt nàng tiếp nhận. Một tiểu đội đang gian nan cắn xé với lũ quái, đột nhiên lại thấy hướng đông nam có động tĩnh khá lớn. Một tên đệ tử Phật môn mở pháp nhãn ra nhìn xong báo cáo, có hai người chơi dũng manh ở cách đây 2 dặm. Giết qua để hội hợp. Đội trưởng phất tay một cái, 4 kiếm 1 Phật trượng, 4 công 1 thủ cùng nhau mở đường rời qua hướng đông nam. Lúc này cần phải đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết được lại, chỉ cần để cho bọn người chơi có thể đứng vững gót chân được thì không phải là không có biện pháp ứng đối với trận đồ sát này. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đừng có đi tìm con cùng kỳ ở phía tây bắc mà chọc. Dãy rùa khoảng chừng 10 phút sau. Rốt cục tiểu đội cũng đã tiếp cận được nơi cần đến, lúc này chỉ cần xuyên qua một tầng vây nữa thôi là có thể thuận lợi hợp lực được rồi. Nhưng điều khiến cho bọn họ hoảng sợ chính là lôi hỏa đầy trời đầy đất đột nhiên giáng từ trên trời xuống, không chỉ thanh trừ đi tầng vây ở trước mặt mà còn sẵn tiện thanh trừ cho bọn hắn đi gặp Diêm Vương luôn. Đường Hoa rất là chết lặng nhìn vào điểm công đức gầm 120 của mình, hắn hỏi Mặc Tinh đang ăn bánh bao bên cạnh, ngươi nói xem có phải do hai dạng pháp thuật này công kích thay phiên nhau mà bọn họ không qua đây được không? Hắn đã phát hiện được trọng điểm của vấn đề, nhưng lại chợt nhớ rằng cấp 30 thì có thể học được kỹ năng miễn phí thiên ngữ trong môn phái, thế thì có thể từ bên ngoài hô lên cho mình biết trước được mà, đâu nhất thiết phải xông ảo qua lưới lôi hỏa của mình chứ. Chắc không phải đâu. Mặc Tinh chỉ tay, nói, ngươi xem, chẳng phải người ta đang vọt qua rất là thoải mái đó sao? Đường Hoa nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy một cái bóng đen đang vọt qua lưới lôi hỏa với tốc độ cực nhanh, lôi hỏa tuy uy mãnh, nhưng mà người này lại càng hung ác hơn. Dùng một hơi pháp lực đã vững vàng dừng ở trước mặt Đường Hoa. Tuy bộ dáng người này có hơi tiểu tụy, y phục thì hơi tàn tạ, nhưng Đường Hoa chỉ nhìn qua là nhận ra được hắn ngay, Lang ca, đã lâu không gặp a. Ừ, đã lâu không gặp. Sát phá Lang thản nhiên trả lời một câu, nhưng trong lòng đã ào ào nước mắt, thằng ngãi này độ ma kiếp rồi thì quả nhiên không phải là thường nữa, chẳng những tạc cho pháp bảo phòng ngự của mình bay về túi càn khôn, mà còn đánh cho kiếm anh của mình bị biến thành trạng thái bế quán mất. Nếu như không nhờ vào một thanh tiên kiếm hộ thân bên người, thì mình đã mù mù mờ mờ bị hắn làm thịt mất tăng rồi. Chương 58, dê con phát tài. Bạn à? Mặc Tinh hỏi trong kênh đội ngũ, nếu là bạn thì phải tổ đội cùng nhau chứ? Không phải. Kẻ thù à? Là kẻ thù thì hẳn phải thọc tiết nó. Cũng không phải. Vậy là gì? Cái này. Mặc Tinh đang hỏi một vấn đề khá là khó khăn đấy. Dù sao đi nữa thì Đường Hoa cũng không có cảm giác xấu lắm với sát phá lang. Nếu không có hắn thì mình nào có được lệnh bài, nếu không có hắn thì mình làm sao có tiên kiếm được. Nếu không nhờ có hắn thì mình không có Phật kiếm, không có hắn thì mình không có biên nhận. Tuy hắn biết khát khao giết mình của sát phá lang cũng mãnh liệt không kém gì sự khát khao của một góa phụ đã thật lâu không có bốn. Nhưng đã làm người thì phải có lương tâm, cho dù mình có đới lông tìm vết tới cỡ nào đi nữa thì cũng không đưa ra được lý do nào khiến cho mình phải coi tên sát phá lang là kẻ thù cả. Ngươi có thể hiểu như thế này này, ta coi hắn là bạn. Mà hắn coi ta là thủ. Hoa. Ngươi lấy đức báo ván A. Hình tượng của Đường Hoa trong lòng Mặc Tinh đột nhiên tăng thêm một bậc nữa. Đâu đâu, do hồi nhỏ được giáo dục tốt thôi. Đường Hoa vội vàng khiêm tốn. Sát phá lang chân đạp phi kiếm đi dạo một vòng, rồi lại đi dạo thêm vòng nữa, sau đó hất đầu về phía bầy quái ho khan một tiếng, khụ. Đường Hoa cùng Mặc Tinh quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục giết quái nói chuyện phiếm. Khụ. Khu! Thằng ngãi này sao chẳng hiểu chuyện chút nào thế nhỉ? Sắt phá lang giận dữ hỏi, ngươi con mẹ nó có tổ đội ta hay không?
Ngươi muốn vào đội à?
Đường Hoa sửng sốt hỏi.
Sắt phá lang nghiến răng, ta mà không muốn vào thì còn ho khan bên cạnh ngươi để làm chi?
Ta mà không muốn tổ đội thì có cần thiết phải liều chết xông qua sao?
Sắt phá lang cảm thấy mất mặt lắm nhưng có cách nào đâu, thân thủ của mình hiện nay có muốn cướp thì cũng cướp không lại hai người, ca thì cũng không ca lại họ, mình đánh một mình, lo được đằng đầu thì lại mất đằng đuôi. Mắt thấy hai người cứ hào hào thu hoạch điểm cống hiếm mà trong lòng nôn nóng lắm a.
Muốn tổ đội thì ngươi phải nói chứ.
Đường Hoa quăng cái bảng mời qua.
Nhận hay không nhận đây?
Nhận thì hất tức lắm, nhưng mà không nhận thì lại không có điểm cống hiến.
Càng đáng giận là thằng ngất này quăng cái bảng mời qua xong thì lại không thèm để ý tới mình nữa. Ngươi tên khốn này dù sao cũng phải hỏi một câu thế này chứ. Sao ngươi lại chưa vào tổ?
Mình sẽ đáp, à.
Chỉnh lý lại túi càn khôn một cái.
Sau đó mình sẽ thuận theo bậc thang hạ xuống mà vào tổ.
Thế giờ ho khan tiếp con nên hay không nhở?
Sắt phá lang thiệt là dối dám a, đổi là người khác thì mình cứ hách xì sằng mà vào, vì đó là mình cho người ta thể diện, cơ mà đổi thành bên thằng Đường Hoa này thì cứ có cảm giác là mình cấp nhỏ hơn sao ấy.
Vào tổ a.
Rốt cục thì vài phút sau, sắt phá lang đã chờ được thanh âm thần thánh của Đường Hoa.
À.
Vừa chỉnh lý lại túi càn khôn một chút.
Sắt phá lang ấn chọn xác định.
Chỉnh lý có cái túi càn khôn thôi mà phải lâu như thế.
Mặc Tinh sửng sốt hỏi lại.
Đường Hoa đứng một bên quát lớn, Mặc Tinh, sao ngươi lại có thể đi kỳ thị người tàn tật thế?
Sắt phá lang phun ngay một búng máu, ta đệ 18 đời tổ tông của quả cà gia tử.
Nhưng hình như tổ tông của quả cà thì vẫn là quả cà nhỉ.
Sắt phá lang đành phải chơi trò giả ngu để ăn lời lớn, nhìn điểm cống hiến sư môn đang tăng lên dồn dập, hắn cảm thấy có khi cũng nên cần thiết bỏ qua lòng tự tôn vớ vẩn của cao thủ.
Còi ta đây.
Kiếm anh cuối cùng cũng đã được xuất quan, sắt phá lang vung tay lên một nhát, một kiếm hóa thành bảy dựng thẳng lên bên người, bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống những hạt tuyết nhẹ phấp phới.
Loạn ảnh hàng ma kiếm.
Một tiếng quát xong, bảy cây kiếm trong tay sắt phá lang hóa thành 14 cây, rồi 28 cây. Nháy mắt cả ngàn vạn bóng kiếm dưới một tiếng hô tật cùng nhau phá không bắn tới, quét ngang tất cả mọi địch nhân trong phạm vi 10 trượng, không ai có thể chịu nổi một kích, bị chúng chắc chắn phải chết.
Mặc Tinh phát ra kỹ năng đơn giản là dựa vào nộ khí của bản thân, còn kỹ năng của sát phá lang thì dựa vào nộ khí của kiếm anh.
Nộ khí của bản thân thì dễ xúc tích, chứ còn nộ khí của kiếm anh thì lại nhất định phải hấp thu tinh hoa của đất trời nhật nguyệt. Tuy cần thời gian thật lâu, nhưng mà nó có thể tăng diệu dụng của tiên kiếm lên đến cực đỉnh, một khi đã bùng nổ thì khí thế hào hạt không thể chắn nổi.
Đương nhiên điều kiện đầu tiên là ngươi phải đạt tới trình độ thông tâm nhất định với tiên kiếm đã, rồi mới có khả năng lĩnh ngộ những kỹ năng như vậy.
Hoa!
Mặc Tinh tán thưởng, gia tử, bạn của ngươi lợi hại thực đó.
Ta không phải là bạn của hắn.
Sắt phá lang lạnh lùng đáp, trong lòng thì kích động vạn phần, thể diện a thể diện, cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi trở về rồi.
Xí!
Mặc Tinh khinh bỉ một tiếng, ngươi người lợi hại thì cũng lợi hại, nhưng sao bụng dạ lại hẹp hòi như vậy, gia tử người ta coi ngươi như bạn bè đấy, vậy mà ngươi lại đi coi người ta là kẻ thù.
Vừa nãy gia tử nói ta còn không tin lắm. Nhưng hiện giờ nhìn lại thì quả thế thật.
Còn là đàn ông đàn an cái gì, vẫn là gia tử đại trượng phu hơn.
Đường Hoa vội vàng làm dịu đi không khí đội ngũ, hạ xuống, hạ xuống.
Sắt phá lang lặng lẽ không nói gì, hai hàng nước mắt chảy thầm trong lòng.
Tỷ tỷ, ngươi có phải là ta đâu, ngươi làm sao hiểu được.
Ngươi đã từng bị ám toán qua hai lần chưa.
Ngươi đã từng vung kiếm thét to thuận tiện đem cả cái mạng mình ra nhưng lại làm lợi cho người khác bao giờ chưa.
Ngươi đã từng viết xong biên nhận thì bị xử lý ngay chưa.
Tỷ tỷ,
ngươi tỉnh ngộ ra đi, thằng gia tử này là thằng thiên hạ đệ nhất ác nhân đó, đừng có bị vẻ bề ngoài khiêm tốn của hắn lừa gạt, hắn thực sự là một con sói khoác da dê, còn ta chỉ là một con dê khoác da sói thôi.
Nhưng những lời này có thể nói ra miệng được sao?
Không, cho dù sát phá lang hắn không cần thể diện, nhưng cũng phải bận tâm đến việc Đường Hoa trở mặt mà, nếu phải đánh lén thì mình quật được một đứa cũng còn có khả năng, nhưng nếu là hai đối một thì cho dù mình có đánh lén cũng có phần thua to lắm.
Lại nói, mình hiện giờ đang trong lúc tu dưỡng kiếm anh kiếm điểm cộng, hắn dám bỏ mặt mũi đi đánh lén sao?
Vậy chẳng phải là để cho con bé Mặc Tinh nó khinh cho tận mặt à?
Chịu đấm ăn xôi.
Bình minh cuối cùng cũng đến, khi mà ánh mặt trời đầu tiên chiếu đến Lôi Châu, tất cả mọi quái vật đều biến mất tăm mất tích cả.
Quét mắt nhìn qua, tỷ lệ còn sống phải cao hơn một chút so với trong tưởng tượng của bọn ba người Đường Hoa, trong chủ thành có hơn 40 tiểu đoàn thể tổng hơn ngàn người đang quay đầu nhìn chung quanh. Lần chiến đấu này cùng kỳ vẫn luôn nằm ngủ nơi một góc ở phía tây bắc, vẫn không hề ra tay, cho nên không cần bọn người chơi phải có cao thủ hay cao thủ cái gì, chỉ cần có nhân số nhất định, lại đoàn kết cộng với có một tên đội trưởng giỏi thì mức độ sống sót vẫn rất là lớn. Điểm sống lại không ngừng có người hồi sinh. Tuy chỉ bị giam giữ có một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà có những người sau khi bị chết hơn hai lần thì nhao nhao đút tiền để được giam giữ tiếp. Dù sao đi nữa thì Điện Diêm Vương cũng chẳng phải nhà mình, nên ngươi muốn ở lại bao lâu thì cứ ở lại bấy lâu, cứ có tiền là được, nếu không thì người ta sao lại bảo rằng có tiền thì có thể xui ma khiến quỷ được chứ. Đừng nói là Điện Diêm Vương, ngay cả là nhà tù trong hiện thực thì chỉ cần ngươi có tiền, thời hạn thi hành án cũng sẽ được điều chỉnh cho thích hợp lại. Hở? Ngươi bảo ngươi không có tiền à, vậy ngươi chỉ cần có biểu hiện tốt, và lại bỏ mạng làm việc quần quật là được. Một cây cờ hai mặt của bang hội được dựng lên để thu nạp những người chơi trong bang phái ở phụ cận, sau đó thủ lãnh của bang hội sẽ chỉ định một người nào đó phụ trách chỗ này, để người đó bàn bạc và điều chỉnh lại chiến lược. Những tán nhân không bang không hội thì sau khi trở về từ Điện Diêm Vương cũng không nghỉ ngơi chút nào, bắt đầu nhao nhao kêu bè gọi bạn để chuẩn bị ứng đối với trận đồ sát tối nay. Coi cảnh mọi người thương lượng với nhau mà bộ dáng thì chắc mẩm trong lòng, có vẻ như tối nay đã được mọi người coi là ngày hội rồi. Nhưng bọn họ đã hoàn toàn xem nhẹ chỉ số thông minh của máy tính có trí năng ốc vít mất rồi. Một màn mà chơi hoài đó là trong mấy trò vong du mấy trăm năm trước. Trong Song Kiếm, ở một địa điểm đồng nhất mà hiện ra một con quái tinh anh đồng nhất, thì những chiêu sát thủ của chúng cũng sẽ có chỗ bất đồng. Hệ thống sẽ đánh giá chiến lược tổng thể, chứ không chỉ là nhân bản hoặc là phục chế y xì một nội dung nào đó. Chương 59, đêm đồ sát. Tình trạng bọn mấy người thuộc sơn có tốt cũng có tệ. Nhất Tiếu nhờ vào ý chí không cách không rời, cứ thủy chung dính chết lấy Nu Mễ, mà thân thủ của hai người cũng khá nổi trội, cho nên sau khi gia nhập vào một đơn vị có khả năng chiến đấu không tệ thì đứng vào hàng những người may mắn còn sống sót. Thiếu gia thì không lạc quan cho lắm, nên sau khi đội ngũ bị kích tán loạn ra, rồi hắn bị trả mất thì hắn đã không tính về lại nữa, thế là giao tiền thẳng cho phán quan yêu cầu được ăn dầm nằm dề tiếp trong ngục. Phán quan hỏi rõ là hắn không có thằng anh nào đang bị cầm tù xong thì vung tuyệt bút lên, lấy tiền giữ người lại. Cuối cùng là thiên sứ, nàng thì có vẻ thảm, một đêm bị chạm đến 3 lần, một lần là khi đội ngũ bị kích tán ra, lần sau là sau khi sống lại, còn lần cuối là khi định hội hợp với Đường Hoa sau khi đã sống lại tiếp. Cả bọn thuộc sơn hội họp, Nhu Mễ và Nhất Tiếu phát biểu đầu tiên, tỏ vẻ rằng bọn họ đã hẹn với đơn vị chiến đấu kia, hôm nay vẫn cứ 10 đội 50 người tiếp tục kiếm điểm tiếp. Thiên sứ thì tỏ ý rằng nàng muốn đi khu vực do song sư khống chế, ngày hôm qua khu vực do ba công hội khống chế đều có thể coi là khá vững chắc, dù sao thì người ta cũng có lãnh đạo có tổ chức mà. Đến phiên thiếu gia ở cuối, hắn vung cây quạt lên, tỏ ý rằng hôm nay hắn cũng sẽ còn đi Điện Diêm Vương qua đêm. Hắn biết rằng cho dù có cùng lêu bêu với Đường Hoa thì sớm hay muộn gì cũng phải đi Điện Diêm Vương làm khách, thôi thì chẳng bằng hào phóng một chút. Đường Hoa túm đầu Tôn Minh qua, Sắt Phá Lang cũng vẫn mãi không ra khỏi đội. Cho nên tổ của Đường Hoa bên này biến thành tổ 4 người. Bóng đêm chậm chạp bao phủ, lần ứng chiến này bọn người chơi rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều, không còn bay loạn xạ trên bầu trời nữa, mà đã quay vùng lại một cách có tổ chức, đồng thời mọi đoàn thể đều châm đuốc lên, khiến cho thành Lôi Châu sáng trưng như ban ngày vậy. Cái gì phải đến cuối cùng cũng đến. Nhưng ngày thứ hai lại không ầm ầm giống như ngày thứ nhất, đã vào đêm cả nửa giờ rồi mà vẫn chưa thấy thằng lính nào nhảy dù xuống cả, chỉ là màn sương trong thành đang càng ngày càng nặng, khiến cho tầm nhìn càng ngày càng thấp xuống. Trong tình huống như thế này, có thể có rất nhiều người sẽ bị lạc mất phương hướng, thoát ly đội ngũ. Một đội nhỏ trong đoàn thể nâng cây đuốc trong tay lên, phát hiện thấy có 4 người ngự kiếm bay vào khu vực của bọn họ, liền thông chi ngay, anh bạn, đầy rồi. Không hồi đáp. 4 người vẫn chậm rãi bay tới gần đội này. Đội trưởng của tiểu đội mượn ánh lửa nhìn quét qua, trong lòng tức thì hô lên một câu, thật là bọn đẹp trai. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất là 4 tên này không những bộ dạng giống y gì trang như nhau mà trên mặt cũng chẳng hề có bất cứ biểu tình nào cả. Đột nhiên, một tiếng cầm vang lên chấn động cả Lôi Châu, 4 tên nam tử đột nhiên ánh mắt lóe lên, tay vung một cái, 4 thanh kiếm trúc bắn vụt đến tiểu đội kia. Không có hoa lệ gì cả, cái có chỉ là nhanh, chuẩn, hung và lực bạo phát chí mạng. Một kích đắc thủ, tiểu đội chỉ còn dư lại duy nhất tên đội trưởng kia. Đội trưởng nhìn thấy không ổn, nhưng đã không còn lui kịp nữa rồi. Nên lập tức cảnh báo lên một tiếng, một thanh kiếm tứ giai bắn ra phản kích. Một tên nam tử phía bên trái vung tay một cái, cây kiếm trúc của hắn giằng co với phi kiếm tứ giai, còn 3 người còn lại thì không hề khách khí thu lấy cái mạng nhỏ của đội trưởng. Trong sương mù thấp thoáng có những bóng đen điều khiển phi kiếm, nhưng không ai biết được những bóng đen này là người chơi hay là nở tờ cờ. Mấy tên nở tờ cờ hình người này thực sự là giống người chơi quá, có tên thậm chí còn mặc vào cả y phục đặc hữu của môn phái người chơi nước cơ. Một khi bọn chúng xâm nhập được vào chính giữa của đoàn thể thì sẽ lập tức khai sát, dùng chiến thuật một mạng đổi một mạng. Nếu nói có điểm khác nhau giữa những nở tờ cờ này với người chơi thì đúng là có một điểm, đẹp, rất đẹp. Tuy là đẹp theo đủ kiểu, nhưng cũng đều như nhau, rất đẹp. Tất nhiên là đẹp theo hai bên, cả nam lẫn nữ. Rất đẹp trai, rất đẹp gái thì sẽ tạo thành hậu quả thế nào đây? Pháp nhãn của Tôn Minh lóe sáng lên, báo cáo, có ba tên nam cùng một tên nữ đang bay qua phía chúng ta. Đẹp trai hay không, đẹp gái hay không? Quan tư lệnh Đường Hoa hỏi. Có một tên chỉ thua ta chút xíu, còn lại quả thật không thể so sánh được với ta. Tôn Minh đã báo cáo xong. Giết. Đường Hoa vốn hiểu biết sâu sắc về Tôn Minh, bèn hạ lệnh. Mặc Tinh chơi kinh thiên động địa quyền xong báo cáo, ta bị trừ 20 điểm công đức. Đường Hoa phất tay, do sai lầm của lính trinh sát, kiếm hắn đòi bồi thường đi. Tôn Minh lại báo cáo, có 5 tên nam đang bay về phía chúng ta. Đẹp trai không? Hai đẹp ba xấu. Mặc Tinh nước mắt lưng tròng, ta không chơi đâu, người ta sắp bị âm công đức rồi. Ta đến xử lý. Sắt Phá Lang hất mái tóc lên, tiến đến nên đón, không giỡn nữa đâu, còn có 20 điểm công đức hả, mình chưa muốn độ ma kiếp đâu. Nhưng hắn nào có biết đâu, thằng Đường Hoa đang nắm lấy âm 500 điểm công đức nơi tay cũng đang thấp thỏm, tốt xấu gì người ta cũng biết rằng công đức âm thì phải độ kiếp, chớ còn mình thì đợt thiên kiếp thứ hai nó đến lúc nào cũng khó đoán được. Đứng lại. Sắt Phá Lang bay đến gần, vừa cảnh giác vừa quát lên, ngươi, ngươi, dừng lại. Ba người các ngươi thì có thể đi vào. Một tên đẹp trai khóc ròng nói, đại ca, ngươi thu lưu chúng ta đi, bộ dáng đẹp trai cũng có phải là lỗi của chúng ta đâu mà. Một tên đẹp trai khác bên cạnh nói phụ họa, đây là tác dụng phụ của thuốc dịch dung mà ta đã sử dụng đấy, trong hiện thực bộ dáng ta thô kệch lắm cơ. Ừm. Sắt Phá Lang ngẫm ngẫm lại, dựa vào phán đoán của hắn thì hai tên đẹp trai này hẳn phải là người chơi mới đúng, vì thế phất tay một cái, đi vào đi. Cảm ơn A đại ca. Hai tên đẹp trai tỏ vẻ cảm động, rồi bay vào vòng bên trong. Lúc bay qua bên người Sắt Phá Lang, hai tên lại đột nhiên buộc phát làm loạn lên. Hai thanh kiếm trúc với cự ly gần nháy mắt xẹt qua xẹt lại trên thân Sắt Phá Lang đến cả chục lần. Sắt Phá Lang đang mất cảnh giác tuy có tiên kiếm hộ chủ, nhưng cũng chống không nổi công kích tầm gần như thế, cho nên chưa nói được câu nào đã hóa thành ánh trắng. Ta ít. Người vòng trong nhìn thấy rất rõ ràng, thế là vội phát tin ngắn hoặc là dùng kênh bang hội để thông chi ra ngoài ngay. Nờ tờ cờ biết nói chuyện, biết ngụy trang, nên không có gì khác với người chơi cả. Vui lòng đuổi tận giết tuyệt hết tất cả những người đẹp trai đẹp gái hết đi. Trong nhất thời. Lôi Châu bắt đầu nổi lên gió tanh mưa máu, mọi người đều lấy xấu làm vinh, thi hành đồ sát mất hết nhân tính đổi với những người đẹp trai đẹp gái. Cho đến lúc cuối, thậm chí ngay cả Đường Hoa cũng đã trúng phải tờ cờ mấy lần, chỉ có Tôn Minh rất buồn bực, sao không có ai đi công kích mình vậy? Trong trò chơi bởi vì có thuốc dịch dùng, nên người đẹp trai đẹp gái có đầy cả đất, doanh trại tập trung người xấu của Đường Hoa bên này đã phải đồ sát số người đẹp trai đẹp gái nhiều hơn số người xấu mà bọn họ tiếp nhận rất nhiều. Các đại ca đại tỷ A. Bộ dạng ta thì đẹp, nhưng mà răng của ta bị lệch đó. Các ngươi nhìn nè. Không ai nhìn cả, một trận lôi hỏa hoành tạc tới, tên đẹp trai này biến thành cho bụi. Đường Hoa thu tay lại nhìn thoáng qua, ha, âm 1250 công đức rồi, nhưng mà điều càng tệ chính là điểm cống hiến môn phái của mình chỉ kiếm được không đến 1000. Rửa mặt sạch sẽ đi. Tôn Minh mở kim cang bất hoại ra, ngăn một cô nàng mặt nám đen đang định trà trộn vào đoàn lại. Ca ca, ta xấu tự nhiên mà. Cô gái dưng dưng. Ngài giúp một phen, cho ta đi vào đi. Xấu hay không không phải là do ngươi nói, lao đi rồi tính. Tôn Minh chấp pháp khá là nghiêm. Cô gái rất bất đắc dĩ, đành phải dùng tay áo lau lau khuôn mặt mình. Gia tử, giết. Tôn Minh giám định xong thì thét to một tiếng trong kênh đội ngũ, một tia chớp tạc cho cô gái hóa thành bụi cho. Thành viên trong đội đồng thời kinh hỉ, ia. Là nờ tờ cờ thật. Toàn bộ mọi người bắt đầu báo cáo, bất cứ người nào có hành vi che giấu khuôn mặt của mình đều là nờ tờ cờ. Vì thế, bọn người chơi lại kiểm tra càng nghiêm khắc càng cẩn thận hơn. Theo thống kê sau này của Song Kiếm Nhật Báo, những người chơi chết trận trong đêm thứ 2 có 8 phần là đẹp trai đẹp gái. Mà những tên thực sự là nờ tờ cờ bị đồ sát bởi người chơi chỉ chẳng qua chiếm có 3 phần trong số người chết mà thôi. Đồng thời cũng ngay trong đêm đó Lôi Châu đã tổng cộng phát sinh đến 20 sự kiện độ kiếp, và theo điều tra cho thấy thì chẳng có ngống nào còn sống cả. Chương 60, Huy Hoàng đến thăm. Chuyện ngộ thương sẽ mang đến hậu quả gì đây nhỉ? Bình minh đến, một tên đẹp trai kéo theo N tên đẹp trai khác túm lấy một tên xấu trai quát hỏi, ngày hôm qua có phải ngươi giết ta hay không? Có chứng cứ không? Tên xấu trai lâm uy nhưng bất loạn. Chứng cứ? Trò chơi này chỉ nhắc rằng ngươi đang bị người ta tờ cờ, chứ không có nhắc rằng ngươi đang bị ai tờ cờ, thế nên sẽ không có chứng cứ rồi. Nhưng tên đẹp trai này lại là kẻ hung, chỉ xưng lại một giây xong là khai sát ngay. Bọn xấu trai ở phụ cận thấy chuyện vô lý như thế, lập tức ra tay tương trợ ngay. Thế là chậm rãi, lửa chiến tờ cờ bắt đầu thổi tràn cả thể Lôi Châu. Tiêu chuẩn để phán định ngươi là quân đỏ hay là quân xanh chính là diện mạo của ngươi. Trong kênh bang hội có tên hô, các huynh đệ, ai bộ dáng đoan chính thì lập tức đi đến trước cửa Tây trợ giúp, mấy thằng mặt trắng nhiều lắm. Vừa dứt xong, lại có tên khác hô, các anh đẹp trai, các cô mỹ nữ, cửa nam đang cần trợ giúp khẩn cấp, một bầy bọn ruồi nhặng đang lạt thủ tồi hoa này. Vì thế kênh bang hội bắt đầu xảy ra cuộc thi mắng, lũ dịch rung sủa cái ép cờ cờ. Trả lời, con heo kinh tầm này, tao có chửi mày à? Trong nhất thời cả trong ngoài Lôi Châu đều nổi lên tờ cờ tứ phía, trong bang hội mâu thuẫn trùng trùng, bọn quản lý đau đầu không thôi. Sắt Phá Lang, Đường Hoa, Tôn Minh, còn có cả Mạc Tinh thì lại không tham dự vào trong đó, đánh cả một buổi tối rồi, tất nhiên là phải đi ăn chút gì đó bồi bổ cho mình mới được. Sau khi chơi một lần đoan số, Sắt Phá Lang đã may mắn được trở thành người mời khách, nhưng bởi vì tên này hoài nghi Đường Hoa và Tôn Minh liên thủ chơi xỏ hắn, cho nên chỉ tính mời mỗi người một tô mì thịt bò thôi. Bốn người vừa ngồi xuống xong, mặt còn chưa kịp ngẩng lên thì bột một cái, từ trên trời rớt xuống một cây phi kiếm nện lên trên mặt bàn. Đường Hoa cầm lấy nhìn sơ qua, là phi kiếm tam giai chưa buộc định, thế là săn tay ném vào thùng rác ở bên cạnh. Vừa mới ngẩng mặt lên, Sắt Phá Lang mắt sáng não nhanh, tay quơ một cái trên không trung, chụp vào tay một khối noãn ngọc đang chuẩn bị rơi vào trong tô. Nhìn thuộc tính xong, hắn bắt trước Đường Hoa quăng vào thùng rác bên cạnh. Xin hỏi có phải là Đông Phương Gia Tử và Sắt Phá Lang không? Còn chưa bắt đầu ăn, lại có người đi vào trong quán hỏi. Người này trông phong thái bất phàm, dáng người cao ngất, khí khái hào hùng bức người, lại có một đôi mày kiếm rất là có thần. Có lẽ phải trải qua không ít tờ cờ mới có thể đến được nơi này. Ngươi là? Đường Hoa bỏ đua xuống, người biết tên mình thì không ít, nhưng có thể liên hệ tên với người thì lại không nhiều. Đương nhiên Sát Phá Lang thì có phần dễ nhận ra hơn, thằng này toàn thân cứ màu đen, có một bộ y phục thôi mà không biết bao nhiêu năm chẳng đổi. Tại hạ Côn Lôn Huy Hoàng. À, hóa ra ngươi là Huy Hoàng A. Đường Hoa vội vàng kéo một cái ghế qua, mời ngồi, mời ngồi. Tiểu nhị, cho thêm tô mì thịt bò. Huy Hoàng vội nói, ta đã ăn rồi. Không sao đâu, có phải ta đãi khách đâu. Ngồi nào. Ừ. Sắt Phá Lang chẳng mảy may có chút ý thân cận nào với Huy Hoàng, ta chỉ đãi ba tô thôi. Chậc. Mạc Tinh hút chút nước mì, phát ra một thanh âm không nhẹ nhàng. Chẳng biết là do đang tán thưởng mì không tệ, hay là đang tán thưởng Sát Phá Lang hẹp hòi nữa. Tiểu nhị, cho thêm tô mì thịt bò. Sát Phá Lang nghiến răng đập mặt bàn. Thực không cần mà. Huy Hoàng nếu mặt, ta vừa ăn rất no mà. Ngươi hôm nay muốn ăn thì ăn, không muốn cũng phải ăn. Mạc Tinh thấy Huy Hoàng có vẻ lúng túng thì nói, đừng để ý tới hắn, tên này hẹp hòi lắm. Mục đích đến của Huy Hoàng rất là đơn giản, hắn muốn tập hợp một bầy cao thủ để giết buột năm con thượng cổ dị thú ở ngày đầu. Con bột mà ngày hôm qua chỉ nghe tiếng đàn không thấy người, rồi cả con bột tối nay có khả năng xuất hiện nữa. Đồng thời Huy Hoàng cũng đã hỏi thăm rõ ràng, ở ngày thứ 7 phủ thái thú sẽ gặp phải tiến công, mọi bột đều sẽ lên sân khấu. Đến lúc đó mà lại muốn kiếm một vé thì chỉ sợ chẳng có bao nhiêu cơ hội nữa rồi. Phần thưởng trong việc giết bột không chỉ ở những vật phẩm mà nó rơi xuống, mà còn là điểm công đức cùng điểm cống hiến sư môn phong phú nữa. Nhưng mà muốn chơi với bột thì không thể nào lại tụ tập cả cái đại đoàn thể được. Chỉ có thể tổ một đội ngũ 5 người thôi. Thế là Huy Hoàng phân tích các đặc điểm của các cao thủ trên bảng xếp hạng để chọn ra một đội ngũ hiệu suất nhất. Đầu tiên là pháp thuật, phải là máy bay ném bom có công suất lớn, nhưng trên bảng cao thủ thì pháp sư chỉ ít ỏi không nhiều, dù sao thì tờ cờ một đối một vẫn là phi kiếm chiếm ưu thế lớn hơn. Đường Hoa trở thành đối tượng tuyển chọn đầu tiên của hắn. Quân công, đơn thể đều được, lại thêm là kẻ độ kiếp duy nhất nữa. Tiếp theo là cần một người có chiến lực dũng mãnh. Côn Lôn Huy Hoàng lấy nhanh, chuẩn cùng với song kiếm tề phát làm chủ, còn nói đến hung thì chẳng bằng được dân Đồng Lai. Xăm soi cái bảng cao thủ, thấy người thích hợp thì tuy nhiều, nhưng Huy Hoàng ưng ý nhất vẫn là Sát Phá Lang, đặc biệt là chiêu nhân kiếm hợp nhất của thằng này, uy lực thật là hung tàn cực thẩm. Nhân tuyển thứ tư tất nhiên phải là đệ tử Huyễn Nguyệt Am, vừa có phép thêm máu lại có cả phép phụ trợ, đồng thời bản thân lại có lực công kích không yếu, tốc độ né tránh thì lại cao, nên sẽ là một đảm bảo cho hậu cần, khá là cần thiết. Nhân tuyển thứ 5 thì hắn lâm thời thay đổi chủ ý, hắn vốn định tìm một nghề nghiệp nào đó có nhiều kỹ năng khống chế, chẳng hạn như phương sĩ thì có bùa định, cùng, ngủ. Nhưng nghe thấy chiêu kinh thiên động địa quyền kia của Mạc Tinh thì hắn liền thay đổi chủ ý ngay. chiêu công kích quần thể có lẽ sẽ không có hiệu quả bao lớn với bốt, nhưng khả năng giảm tốc 50% kèm theo thì thật là dũng mãnh cực kỳ, mà đồng thời lại còn có thể giúp thanh lý mấy con cá cua tôm tép nữa, tác dụng cũng lớn. Có thể. Sắt Phá Lang thản nhiên nói một tiếng, tự tay cơ một bộ y phục đang rớt từ không trung xuống nhét vào thùng rác. Huy Hoàng lại hỏi, gia tử, người thì sao? Huy Hoàng, chúng ta thương lượng cái đi, đều là con lửa chọc thì nam hay nữ hẳn cũng không quan hệ lớn lắm đâu nhỉ. Cái này. Huy Hoàng có vẻ hơi khó xử, hắn hiểu ý tứ của Đường Hoa đang muốn mang cả Tôn Minh đi theo. Nhưng mà nếu thế thì sẽ không ai thêm máu thêm pháp cộng với cung cấp bổ cấp nữa. Thôi vậy, các ngươi cứ đi đi. Tôn Minh có vẻ ngượng ngùng xua tay một cái. Không, ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Huy Hoàng vội vàng giải thích, ta đang tự hỏi phải an bài trận hình như thế nào đấy, nam giới Phật môn cũng có chỗ độc đáo riêng mà, vậy chiều hôm nay làm phiền các vị đến ngoại ô phía bắc nhé, ta sẽ dẫn các ngươi đi quen thuộc hoàn cảnh trước. Nói xong, thuận tay thêm hảo hữu với mấy người. Được, bọn ta nhất định sẽ đến. Đường Hoa đứng lên, thuận tay cơ lấy một tên người chơi đang rơi xuống nhét vào thùng rác, hỏi, san tiện hỏi một câu, ngươi làm sao mà nhận ra ta thế? Sương Vũ nhận ra, ta vốn đi cùng nàng qua tìm các ngươi, nhưng nàng vừa trông thấy bên trong có thành viên nòng cốt của Tam Thương, cho nên không đi vào. À, Đường Hoa đưa tay lên một cái, một tên đường chủ của Tam Thương đang ăn mì bị sét đánh thành ánh trắng, hỏi coi nàng nếu có rảnh thì qua đây ngồi luôn. Ha ha, sớm nghe nói gia tử là người tiêu sái coi công đức như không, hôm nay gặp mặt mới thấy quả nhiên là như thế. Cáo tử, buổi chiều gặp là ai? Buổi chiều gặp. Đường Hoa cùng Huy Hoàng bắt tay nhau, xong quay đầu lại trong mắt lóng lánh ánh sao hỏi, câu khen đó nghe thật hay phải không? Tôn Minh với Mặc Tinh vùi đầu ăn mì tiếp. Nhưng Sát Phá Lang thì lại thực tế, ném ngay cho hắn một tờ báo, có tiêu đề lớn là, huyết ma tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nội dung đại khái là như sau, 100 tên nở tờ cờ giết người chơi thì cũng không nhiều bằng một mình Đường Hoa giết. Theo bình luận viên Mã Nghĩ suy đoán, người này sau khi độ ma kiếp thì tâm tính đã đại biến, lúc nào cũng lấy việc giết người làm vui. Phỏng chừng là bởi vì sau khi độ ma kiếp đã có nhiệm vụ là mỗi ngày phải giết một số người nhất định. Trước mắt thì bình luận viên ta đang xâm nhập vào tuyến đầu để điều tra những phương diện ảnh hưởng của ma kiếp đến bộ phận sinh lý của nam giới, kính thỉnh mọi người liên tục chú ý. Đường Hoa trả báo lại cho Sát Phá Lang, sau đó đập mặt bàn một cái quát, còn không trả thù lao. Tôn Minh vội vàng mở bảng giao dịch ra, đập một tờ ngân phiếu lên mà lệ rơi đầy mặt hỏi, Hoa ca, sao ngươi lại biết là tiểu đệ viết? Tiểu đệ nhớ đã xài tài khoản nặc danh mà. Bởi vì ngươi đê tiện. Đường Hoa không chút khách sáo, thu lấy ngân phiếu rồi nói, ngươi cần chi cứ viết về ta hoài vậy, ngươi có thể viết chẳng hạn như cố sự không thể nói của Sát Phá Lang và Huy Hoàng, hoặc là chuyện một tên hòa thượng bảo vệ cho nữ sinh vọc nước, biết đâu lỡ một cái được thành tin giật gân thì ngươi lúc đó nổi danh ngay. Chương 61, Kiếm. Ngoại ô phía tây Lôi Châu và trong thành Lôi Châu cơ hồ không có gì khác nhau, nếu như phải nói có điểm khác, thì đó là đường phố không ngay ngắn, nhà của cư dân có hơi cũ nát hơn. Huy Hoàng đã chuẩn bị rất đầy đủ, hắn dựa vào điểm dừng chân của bột trong hai ngày vừa rồi đã đưa ra kết luận, bột chỉ nghỉ lại ở trong năm cái quảng trường. Đêm đầu và đêm thứ hai là ở quảng trường Tây Bắc và quảng trường Trung ương, vậy thì đêm nay có rất nhiều khả năng sẽ ở trong ba quảng trường còn lại. Bất quá đối với việc bột hôm nay sẽ dùng thủ đoạn công kích như thế nào thì Huy Hoàng tỏ ý là không có manh mối, chỉ có gặp chiêu phá chiêu thôi. Màn đêm chậm rãi phủ xuống, ngoại ô phía Tây tương đối ít người. Người nào có bang thì đều trộn vào trong bang hội, không có bang thì cũng gắng hết khả năng tập kết ở sát với chủ thành, dựa vào nguyên tắc nhiều người sức lớn để mà ứng đối. Là thú máy. Mặc Tinh dòm một cái là đã nhìn thấu được mấy con quái vật đang từ bầu trời bay xuống kia, vì mấy thứ này nàng đã quen thuộc lắm. Trong túi của nàng cũng đang có một con hổ máy, nhưng vì kỹ năng thợ mộc của nàng thấp, cho nên sức chiến đấu của con hổ này chỉ bằng được con chuột thôi, có thể coi như không có cũng được. Căng một tiếng, Huy Hoàng thu hồi phi kiếm nói, lực phòng ngự khá là biến thái. Nhưng mà hành động thì cũng hơi chậm chạp. Ừ. Huy Hoàng gật đầu, rồi hơi lén lút nhìn trái nhìn phải một cái, sau đó mới quay về phía bốn người còn lại nói, ta có một pháp bảo bí mật, nhưng mà các ngươi phải hứa là không được cười ta. Pháp bảo bí mật. Bốn người còn lại đều rất nghi hoặc, mỗi người đều nhìn lại pháp bảo của mình, có vẻ như chẳng có cái nào là không thể đưa ra cho người ta thấy được. Lẽ nào Huy Hoàng làm bừa mà tốn được cái thứ vũ khí vũ trụ gì gì trong truyền thuyết? Hoa! Đáng yêu quá! Đôi mắt của Mặc Tinh đột nhiên to hơn gấp 10, chỉ thấy trên bàn tay của Huy Hoàng xuất hiện một con heo con màu lam có đôi cánh nho nhỏ. Phải nói là con heo lam bé xíu này thật là rất đẹp, không những toàn thân không có cây lông tạp nào, mà dưới bàn chân lại không ngừng bốc lên trái tim màu hồng nữa. Heo con vừa mới được triệu hoán ra, tức khắc ánh mắt biến thành hình trái tim vỗ cánh phịch phịch bay quấn quanh đầu Huy Hoàng kêu lên, "Á á, á á." Đường Hoa cúi đầu xuống cố gắng mím chặt hai môi của mình lại. Tôn Minh móc ra một bản Kim Cang Kinh bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu Phật học vĩ đại. Sắt Phá Lang cầm tiên kiếm gọt móng tay. Tuyệt đối không phải nó gọi ta là Pa Pa đâu, nó chỉ biết gọi Pa Pa bậy bạ thôi. Huy Hoàng nghiêm nghị giải thích. Ba người bọn Đường Hoa tiếp tục động tác của mình, trong lòng thì nhắc nhở âm thầm, không được cười, không thể cười, người ta là cao thủ trong truyền thuyết, người ta là trượng phu oai nghiêm trong truyền thuyết, người ta là đại biểu của Côn Lôn, người ta còn là người quen biết với cả ba đại công hội đó. Chỉ có Mặc Tinh là vừa cẩn thận chạm vào người heo con lại vừa mê mẩn nói, thật đáng yêu quá. Thật đáng yêu quá đi. Đường Sắt Tôn ba người lại càng khó nhịn hơn, nếu mà một nữ nhân có một con sủng vật như vậy thì thật là tốt lắm, cho dù là một tên nam nhân bình thường thì cũng có thể hiểu được, vì có thể nhờ vào nó để mà tán gái mà, nhưng đây lại là một cao thủ được coi là trầm mặc nhất, là cao thủ chín chắn nhất, một cao thủ gặp chuyện không hoảng, có cái nhìn đại cục tốt nhất, một cao thủ khá là khiêm tốn, và là một cao thủ cực kỳ nam tính. Huy Hoàng mặt đỏ lên giải thích, cái này gọi là phù quỷ, khi ta làm nhiệm vụ trong Tân Thủ Thôn thì nhận được. Ta thề với trời, nếu như ta biết thứ này nó trưởng thành lên là như vậy thì đánh chết ta cũng sẽ không buộc định cùng nó đâu. Thật mà. Các ngươi phải tin ta thiệt không ngờ là nó sẽ tồi tệ như vậy đâu, các ngươi phải tin ta. Huy Hoàng rối lên rồi. Đường Hoa mấp máy môi truyền âm cho Tôn Minh đang chuyên tâm nghiên cứu kinh Phật, chúc mừng ngươi. Công việc thôi, công việc thôi. Tôn Minh truyền âm lại, chủ biên của ta bị tin nhắn của ta làm cho rung động 5 giây. Sau đó dò hỏi xem ta có bị bệnh về phương diện tâm lý nào không, xong thì mãnh liệt yêu cầu ta phải chụp thêm vài tấm nữa đấy, ngày mai sẽ cho lên tít đầu luôn. Hoa ca, lần nay chắc ngươi ngại phải chia phần nhỉ? Cũng có chút ý tứ chứ. Được rồi. Ê cha! Sắt Phá Lang không cẩn thận một cái, gọt luôn mất tiêu cả ngón út của mình, tiên kiếm đúng là tiên kiếm, thật là sắc bén. Gọt móng tay thôi mà cũng có thể sẵn tiện gọt luôn cả ngón út. Đương nhiên Sắt Phá Lang không quên giải thích với mọi người. Run tay, là run tay, ngoài ý muốn thôi. Tiêu đề của ngày mai, Huy Hoàng Quang Minh tấn chức thành ba ba, Sắt Phá Lang kinh hãi gọt đứt luôn ngón tay. Tôn Minh trong mắt chớp ánh sao lên, phen này mình muốn không phát lên cũng khó lắm nữa, chủ biên mà không cho mình cái chức phó chủ biên thì bản thân hắn thật không chịu được. Trong bầu không khí sụp đổ hiện giờ, cuối cùng vẫn còn là Đường Hoa thực tế nhất, hắn phất tay nói nghiêm nghị, được rồi. Chúng ta xuất phát. À, Huy Hoàng ca, làm phiền ngươi đi đằng trước dẫn đường. Được. Huy Hoàng phất tay một cái, ngay tức thì dẫn đầu, tất nhiên là có cả con heo con luôn miệng kêu pá 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 mà chân bước lên trái tim kia. Mà mặt sau của hắn thì ba tên nam nhân bất lương ngay lập tức không người một tay ôm chặt lấy phi kiếm, tay kia thì ôm bụng run rẩy lan lộn. Cũng phải nói là con heo con này thì người không lớn, nhưng mà lại hết sức dũng mãnh, há mồm ra một cái là một đống viên đạn nước bắn ra ngoài, giống như là một khẩu súng trường hoàn toàn tự động vậy. Mà uy lực thì lại không hề kém hơn lực công kích của người chơi thông thường chút nào. Lại nhìn lại Huy Hoàng, hắn đang điều khiển một thanh phi kiếm lạnh toát không lúc nào mà ngừng động lại băng xương, tuy nó không phải là tiên kiếm, nhưng lại là một thanh phi kiếm tứ giai nhái theo tiên kiếm chấn phái của Côn Lôn, tên có viết, vọng thư giọng. Thục sơn của Đường Hoa cũng có tiên kiếm chấn phái, tên viết là chấn yêu kiếm, băng thanh kiếm. Nếu muốn lấy được hàng nhái của chúng thì không chỉ phải cần hoàn thành một nhiệm vụ liên hoàn lớn, mà còn phải có nhân phẩm cực kỳ tốt làm hậu thuẫn mới được. Không chỉ riêng Thục Sơn, Đồng Lai cũng có Lưu Quang Thượng Cổ Kiếm, Huyền Vũ Nguyệt Tần Kiếm, Thanh Thành có Thái Ất Phá Khuyết Kiếm, Thừa Thắng Vạn Lý Phục, Nga Mi có Toánh Ngân, Thứ Giác. Bọn thú máy tuy có phòng ngự dũng mãnh, nhưng thủ đoạn của bọn Đường Hoa lại càng hung ác ngang ngược hơn, gặp núi thì phá núi, thấy đường thì mở đường, ngang nhiên mở ra một đường máu ở giữa đàn quái vật, rồi thuận lợi tới quảng trường phía đông nam. Bụt. Huy Hoàng giơ tay ý bảo người phía sau cẩn thận. Chỉ thấy dưới ánh trăng có một bóng người đang đứng cô đơn trên quảng trường. Người này khuôn mặt như ngọc, thân hình rắn giỏi như cây tùng, toàn thân mặc một bộ giáp mềm màu đen, nhìn khí thế vô cùng. Cẩn thận thanh kiếm kia. Sắt Phá Lang cảm thấy thanh kiếm đen trong tay mình tựa hồ như có chút sợ hãi, mấy người kia nghe theo nhìn lại, thấy người này còn cong theo một thanh kiếm ở sau lưng, thân kiếm được quấn quanh bằng vải trắng, chỉ có chuôi kiếm sâu thẳm cổ xưa lộ ra ngoài, lần đầu tiên ta nhìn thấy có kiếm đáng sợ hơn người đấy. Người này thấy 5 người đến, bèn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, đưa tay ra đằng sau với lấy kiếm, rung tay một cái, vải trắng bị bong ra, lộ ra bộ dạng vốn có của kiếm. Đây là một thanh kiếm hoàng kim dài 3 thước có thừa, trung gian của kiếm có khắc hoa văn rồng, kiếm phong sắc bén tỏa ra dưới ánh trăng, nhưng mọi người không hề cảm giác thấy chút sát khí nào, mà chỉ cảm thấy một luồng lực lượng thần bí tràn đầy chất chứa trong thân kiếm, sứ giả Kim Diệu Thác Bạt Huyên. Tôn Minh chấp chấp pháp nhãn, sau khi báo cáo xong thì lại nói, pháp lực của bản thân cây kiếm rất cao, không chỉ không thể trình chắc được, mà ta còn bị gặp phải phản kích nữa, mất chút máu rồi. Coi bộ thực sự là kiếm lợi hại hơn người thật. Huy Hoàng thả vọng thư dỏm ra để hộ thân, còn tay trái thì lấy ra một cây trong chóng. Sắt Phá Lang với Đường Hoa nhìn thoáng qua nhau một cái, trong lòng bất mãn mắng, đại ca, đại địch ở ngay trước mắt đó, ngươi có thể nào đừng cầm mấy cái thứ chọc cười như vậy ra được không? Chương 62, tên của kiếm. Ta chỉ có thể vây được thanh kiếm kia trong 10 giây, các ngươi chuẩn bị tốt đi, chuẩn bị xong thì nói với ta. Huy Hoàng dặn dò một tiếng trong kênh đội ngũ. Xong. Kiếm anh của Sát Phá Lang đã sớm đầy nộ khí. Xong. Là Tôn Minh, hắn chẳng có gì để mà chuẩn bị cả. Xong. Mặc Tinh cũng không cần chuẩn bị gì cả. Chưa xong. Đường Hoa báo cáo, lượng thiên xích còn chưa có khởi động. Sát Phá Lang cả giận, chỉ có ngươi lề mề nhất. Vậy xong rồi. Đường Hoa rõ ràng chẳng thèm để bụng cái lượng thiên xích cứ tuột xích vào thời điểm quan trọng. Kinh thiên động địa quyền được Mặc Tinh không chút khách khí tung ra, Thác Bạt Huyên lấy một tay cầm kiếm, đâm kiếm xuống mặt đất, kiếm kia lập tức phát ra hào quang đón đỡ hết thể mọi công kích. Thác Bạt Huyên đỡ công kích xong, một kiếm hóa thành năm bắn thẳng đến năm người, nhìn kiếm phong hàm chứa mà không phát, tựa như chẳng có bao nhiêu uy lực, nhưng tiên kiếm của Sát Phá Lang lại nói cho hắn rằng đòn này mình vạn lần không đỡ nổi. Lên. Huy Hoàng ném trong tay mình lên. Trong chóng theo gió lớn lên, cuốn hết cả năm kiếm vào bên trong nó, sau đó trên trong chóng xuất hiện một chữ màu kim, cấm. Lên. Huy Hoàng cũng bắn vút một thanh phi kiếm ra theo, Đường Hoa chỉ trông thấy tay hắn lóe ánh trắng một cái chớp mắt sau thì đã bắn trúng Thác Bạt Huyên, rồi chớp mắt sau đó thì đã trở về trên tay Huy Hoàng. Tốc độ ra tay nhanh quá, trong số những người mà Đường Hoa từng gặp thì hắn tuyệt đối phải xếp hàng đầu. 7. Sắt Phá Lang nhân kiếm hợp nhất bắn xuyên qua Thác Bạt Huyên. Mất đi bảo kiếm, Thác Bạt Huyên dường như chẳng còn một thủ đoạn phản kích nào cả, chỉ cố gắng thúc giục pháp lực để thu hồi bảo kiếm lại. 6. Thiên lôi ra trước, sau đó là 3 giây oanh tạc. Giữ không nổi nữa. Huy Hoàng giống to lên một tiếng, xuất tuyệt chiêu đi. 3. Vọng thư giỏm bắn thẳng đến Thác Bạt Huyên, Thác Bạt Huyên có vẻ như đang mỏi mệt, hắn không có bất cứ biểu tình nào, cứ để mặc cho vọng thư giỏm cắt vào thân mình, lại không ngờ lần này Huy Hoàng hắn quyết liệt đến cùng, tay bắt kiếm quyết một cái. Một tiếng nổ rung trời vang lên, vọng thư giỏm bị nổ thành tan cảnh, Thác Bạt Huyên từ đầu tới giờ chưa hề nhúc nhích chút nào vậy mà cũng phải bị tạc bay hơn 10 thước, lần đầu tiên trên mặt hắn hiện lên biểu tình sửng sốt cùng hoảng loạn. 2. Sát Phá Lang khởi động kỹ năng mạnh nhất, loạn ảnh hàng ma kiếm, vô số bóng kiếm xuyên phá qua thân thể của Thác Bạt Huyên. Đợt công kích này đi qua, Thác Bạt Huyên đã miệng phun máu tươi. Bọn người chơi lúc này tuy có vẻ như vẫn còn đầy máu đầy pháp, nhưng lại đã tới giai đoạn hết sạch chiêu số mất rồi. Kinh thiên động địa quyền của Mặc Tinh thì chưa thể kiểm xúc tích đầy nộ khí, hai lần kiếm anh đặc hữu của Sát Phá Lang đã phóng thích toàn bộ hết rồi, Huy Hoàng còn thảm hại hơn, ngay cả cây hàng thuận tay cũng đã bị nổ tan cảnh. Sức chiến đấu chủ yếu giờ chỉ còn lại mỗi Đường Hoa bây giờ trong lòng hối hận a, sớm biết thì đã chờ cho lượng thiên xích khởi động rồi. Nhưng mà thế giới nó tàn khốc lắm, thế giới không có chức năng xả vở loạn đâu. Đường Hoa quăng cái thiên lôi qua, sau đó là lôi hỏa trùng trùng oanh tạc. Mắt thấy Thác Bạt Huyên sắp bị gục rồi, nhưng Huy Hoàng lại thầm kêu lên, không hay rồi. Quả nhiên thời gian đã đến, trong chóng bị biến mất tăm mất tích, thanh bảo kiếm kia lại hiện thân ra, ngay tức khắc nó quay đầu bay về với Thác Bạt Huyên. Đường Hoa lần đầu tiên hận rằng sao mình lại không đi chọn ma thể, nhìn pháp lực còn dư hơn 8 phần, trong lòng hối hận tràn trề a. Xá lợi! Hoa, ta lại phải chết nữa. Tôn Minh canh thời khắc mấu chốt nhất tung pháp bảo của mình ra. Bảo kiếm bị Phật quang bao phủ. Rõ ràng hơi hơi rẽ rùa một chút, sau đó thì quay đầu bắn như điện xẹt về phía Tôn Minh. Cực trúng rồi. Tôn Minh tung hê lên một tiếng, uy lực của kiếm đã vượt qua uy lực của người cầm giữ, nên kiếm với người đã hoàn toàn là hai cá thể khác nhau, Thác Bạt Huyên vẫn chưa hoàn toàn hàng phục được thanh bảo kiếm này. Xoẹt một tiếng, Tôn Minh cho đến lúc hóa thành ánh trắng vẫn mỉm cười. Kinh thiên động địa quyền. Mặc Tinh cũng thông minh, nộ khí đầy nhưng không công kích Thác Bạt Huyên, mà trực tiếp chọn mục tiêu là bảo kiếm. Tuy thương tổn có thể coi như không có, và bảo kiếm chính là một thanh bảo kiếm nhất đẳng giữa trời đất, nhưng bị phụ ra 50% giảm tốc vẫn khiến nó phải bay đi một cách chậm gì gì. Hộ giá. Đường Hoa ném ra một người sét, cả ngang trên con đường bảo kiếm bay về, tuy chỉ trong nháy mắt là bị kiếm đâm cho thành ánh trắng, nhưng vẫn hơi ngăn lại được một chút. Hồ máy. Tác phẩm từ hồi mẫu giáo của Mặc Tinh cũng được thả ra để ngăn trên đường trở về của bảo kiếm. Huy Hoàng bên này cũng tận nhân sự, thả phù quỷ ra. Một chùm đạn nước cũng có thể ngăn cản được chút ít. Pháp lực còn có hơn phân nửa, Đường Hoa nghiến răng ném một sợi dây lên, đây chính là một sợi dây thiên lôi mà mấy ngày nay hắn khó khăn lắm mới gom góp được, 9 sợi thì thành một trận, nhưng một sợi cũng đã có linh khí rồi. Sợi dây sét quấn quanh bảo kiếm, tuy vẫn bị cây kiếm người cản giết người, Phật cản giết Phật này chấn cho hóa thành cho bụi, nhưng vẫn thực sự cản trở được nó lại một chút. Mắt thấy bảo kiếm sắp bay được tới khu vực bị lôi hỏa bao trùm, và thấy kinh thiên động địa quyền của Mạc Tinh sắp phải kết thúc, Huy Hoàng kêu lớn, chút túi càn khôn ra, liều đi. Bốn người vốn ở ngay bên ngoài khu vực bị lôi hỏa bao trùm, tất nhiên là cách bảo kiếm rất gần. Vì thế nước khoáng, bánh bao, màn thầu toàn bộ đều bị trở thành vũ khí, chỉ cần là thứ gì có thể ném ra được thì bất kể nó là phi kiếm hay là mì dương xuân, bốn người hết thể đều quăng vào bảo kiếm. Nhưng, hiện thực thì tàn khốc lắm, bảo kiếm vừa mới vào trong khu lôi hỏa, liền phát ra hàng vạn sợi tơ vàng bước thẳng lên trên không trung của lôi hỏa, hợp thành ba chữ lớn màu kim, nên hiên viên. Lôi hỏa oanh tạc vào chúng giống như là bùn rơi vào biển vậy. Bốn người lặng lẽ nhìn bảo kiếm bay về với thác Bạc Uyên. Nên hiên viên. Mạc Tinh nói, vậy cây này phải là hiên viên kiếm nhỉ? Ừ. Đường Hoa gật đầu xuống. Họ thác Bạc trong thác Bạc Uyên hình như là một dòng họ trong ngũ hồ loạn hoa năm đó phải không? Huy Hoàng gật đầu, phải. Năm đó Trung Quốc xuất hiện hình thức ban đầu của phương thức sản xuất tư bản, nhưng mà bởi vì ngũ hồ loạn hoa, cho nên mới phải quay lại phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Lịch sử đã bình luận trận chiến Phì Thủy như sau, khiến cho văn hóa trung nguyên của dân tộc Hán lưu lạc đến phương Nam có thể bảo tồn và phát triển, đồng thời cũng đã trực tiếp ảnh hưởng đến bản chất tinh thần của Tùy Đường và những vương triều thống nhất sau này. Có thể nói rằng cuộc chiến Phì Thủy đã bảo trụ được bộ phận văn hóa trọng tâm của Trung Hoa, nhưng cũng giúp cho cái gọi là ngũ hồ loạn hoa có được thời cơ xúc đãi để ngày sau quật khởi. Dĩ nhiên bây giờ chúng ta là người một nhà, nhưng mà năm đó, dân tộc Hán thực là đứng bên bờ diệt chủng đấy. Vấn đề là do năm đó thôi, chứ nếu là xảy ra bây giờ thì chẳng thành được gì cả. Nhưng mà sao cây hiên viên năm đó hoàng đế sử dụng giờ lại nằm trong tay hắn vậy? Sắt Phá Lang hỏi một câu thẳng thừng ra. Giải thích một cái. Hà Tả thò đầu ra nói, song kiếm là trò chơi kết hợp của hai trò ít kiếm và 20 kiếm. Trò ít kiếm tuy cách chơi không tệ, nhưng mà lại vì nguyên nhân nào đó mà gia tăng thêm rất nhiều nhân tố phản lịch sử, phản nhận thức truyền thống. Thậm chí còn có ý đồ mưu toan khơi mào mâu thuẫn dân tộc Trung Quốc nữa. Anh hùng trong trận chiến Phì Thủy thì bị họ nói thành lũ đầu heo, Tần Thủy Hoàng thống nhất cả nước thì bị nói thành tên vua hung bạo, Gia Cát Lượng nước Thục thì bị trở thành thủ phạm đại đồ sát, Si Vu thì thành anh hùng thấy việc nghĩa không tha, hoàng đế thành tên tiểu nhân nhân cơ hội mà ám toán. Tiểu xanh, cắt ngay, nói nhiều ta phải dịch nhiều. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, thì hiên viên bảo kiếm đã trở lại trong tay Thác Bạc Uyên. Một cụm ánh sáng màu trắng bốc lên, Thác Bạc Uyên rốt cục gục chết hóa thành ánh trắng, bột không coi ống máu, nhưng khi họ bị thương thế quá nặng thì cũng sẽ toi. 1.000.000 điểm sư môn cống hiến, 500 điểm công đức. Hiên viên bảo kiếm xông thẳng lên trời, vút qua một đường cong rực rỡ trên bầu trời, rồi bay về phương đông. Ba ngũ hồ loạn hoa hay còn gọi là ngũ hồ thập lục quốc, tức một tập hợp gồm 16 quốc gia có thời gian tồn tại ngắn ở trong và tại các vùng lân cận Trung Quốc từ năm 304-439. Kéo theo sự rút lui của nhà Tấn, 265-420, về miền Nam đến khi thị tộc Thác Bạt trỗi dậy mạnh mẽ, thống nhất toàn bộ phương Bắc năm 439, mở ra cục diện mới cho lịch sử phong kiến Trung Quốc là Nam Bắc Triều. Ngũ hồ thập lục quốc bao gồm Hán Triệu, Hậu Triệu, Thành Hán, Tiền Lương, Hậu Lương, Bắc Lương, Tây Lương, Nam Lương, Tiền Yên, Hậu Yên, Bắc Yên, Nam Yên, Tiền Tần, Hậu Tần, Tây Tần và Hạ. Chương 63, Tình yêu. Nhìn theo hiên viên rời đi xong, thân là đội trưởng, Huy Hoàng nói, hiện giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất trước mắt của chúng ta là. Sắt Phá Lang cướp lời, tiếp tục xào con bột nữa. Đường Hoa khinh bỉ, hẳn phải nên gắng hết khả năng thanh lý tiểu binh chứ. Mạc Tinh mỏ con heo con, thật đáng yêu quá đi. Huy Hoàng nói, trọng yếu nhất là, nhìn xem mình được gì trước, sau đó nhất định phải bồi thường cho Phật Pháp vô biên. Đường Hoa đổ mồ hôi, mình thiệt là không trượng nghĩa bạn bè chút nào, bèn vội nói, chí phải. Ta xem ta nhận được cái gì nào. Một cây hồn cốt kim diệu, có thể dùng để tinh luyện tiên kiếm tam phẩm hệ kim. Mạc Tinh báo cáo, một con heo con. Xí lột, một bộ tiên giáp tam phẩm, gia tăng 10% khí huyết, đề cao 10% phòng ngự, né tránh. Sắt Phá Lang báo cáo, một quyển sách pháp thuật hệ kim, bát phương quy nguyên, hy sinh 50% sinh mệnh của mình để nháy mắt chuyển hóa thành 50% pháp lực. Huy Hoàng, sách kỹ năng, hiên viên kiếm khí. Sau khi tập được thì phi kiếm có thể phát ra kiếm khí tấn công địch đả thương người. Huy Hoàng nói, ta có một đề nghị nho nhỏ thế này, đồ của ta thì đưa cho lang, đồ của lang đưa cho gia tử, đồ của gia tử thì đưa cho ta. Mạc Tinh, ta dùng một phù quỷ khác để đổi tiên giáp của ngươi đặng đưa cho Phật Pháp Vô Biên, các ngươi thấy như vậy được không?
Cái này, có phải ngươi chịu thiệt lắm hay không?
Đường Hoa có phúc hậu hay không thì cũng phải xem là đối với người nào.
Có.
Huy Hoàng cười, rồi lại nói, nhưng mà, bởi như vậy thì về sau các vị mới có thể tin được ta tin rằng về sau chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội hợp tác. Với lại chắc gì ta đã chịu thiệt, thứ kia của gia tử tuy rằng tỷ lệ thành công khi tinh luyện rất thấp, tiên kiếm lại cũng khó tìm, nhưng mà vạn nhất thành công thì sao nhỉ? Ta sẽ trở thành người được lợi nhất, trực tiếp tăng từ tam phẩm lên nhị phẩm, chỉ sợ là tất cả phần thưởng của mọi người cộng lại cũng chẳng lớn bằng ta đấy chứ. Mấy người khác được phân phối như vậy tất nhiên sẽ không thiệt thòi gì cả, tiên kiếm của sát phá lang mang vào Hiên Viên kiếm khí lại càng hung ác hơn, Đường Hoa có bát phương quy nguyên thì cũng như hổ thêm cánh, còn phần Mạc Tinh, tuy nàng có chịu thiệt, nhưng cái này phải coi lại ý thích của nàng, lúc này thì đừng nói là tiên giáp, cho dù là bắt nàng phải phế đi kinh thiên động địa quyền để đổi lấy một con phù quỷ nàng cũng chịu. Cuối cùng Mạc Tinh dắt theo một con chim nhỏ màu kim luôn miệng tỉ tỉ cùng mọi người đánh trở lại điểm sống lại để nghênh đón Tôn Minh. Tôn Minh tán thưởng cả bốn chân đối với phương án phân phối của mọi người, thế là tức khắc bay mất chút ủ rũ vì không được điểm cống hiến sư môn trong lòng ngay. Tuy mọi người thương lượng đêm mai sẽ đi vây bắt bột lần nữa, nhưng Huy Hoàng lại kiên quyết không tham gia, hắn hiện giờ đã không còn tuyệt chiêu nào trong tay xứng danh cao thủ nữa, thậm chí là giờ có chỗ chẳng bằng cả Tôn Minh rồi. Thế nên hắn quyết định là cùng đi đánh tiểu quái với các sư huynh đệ côn lô tiếp, có thể kiếm được điểm kinh nghiệm nào hay điểm đấy. Trong số những người mà Đường Hoa quen biết, Huy Hoàng để lại ấn tượng cho người ta tốt nhất. Loại người này là loại trời sinh ra để làm đại ca. Hắn khác với bọn nhất kiếm cầu bại tạo phong thái hoặc khách khí hoàn toàn là do đoàn thể của nhất kiếm cần như vậy, mà Huy Hoàng thì là một loại hy sinh như là hiển như vậy. Đường Hoa tự nhận là hắn không thể đạt được cảnh giới tư tưởng như Huy Hoàng được, nhưng hắn cũng sẽ không hề có cảm giác mình bé nhỏ bao nhiêu, là bởi vì ta chính là ta, bất kể ta là con voi hay là con kiến, thì trên đời này vĩnh viễn sẽ không có ta thứ hai. Hoa ngươi thiệt là xuất sinh. Đường Hoa giơ ngón cái của bàn tay trái lên, còn tay phải thì cầm tờ báo, nói, người ta đối tốt với ngươi như vậy, mà ngươi còn nỡ lòng vạch trần riêng tư của người ta nữa. Ngươi nói như vậy ta sẽ không vui đấy. Ta là một phóng viên có đạo đức nghề nghiệp, ta phải cam đoan rằng những thứ mà ta viết phải không bị chi phối bởi tình cảm. Ừ đạo đức, vì mấy kim mà ngươi cũng có thể moi móc chuyện riêng tư của đồng bọn ngươi. Đường Hoa tán thưởng, ngươi thực sự là có đạo đức nghề nghiệp. Hoa ca, đừng nói vậy. Chẳng phải là kiếm chút tiền mưu sinh sao? Lại nói, chỉ cần là danh nhân thì bất kể là chuyện thai tiếng hay là tin tức mới, nếu chúng có độ thu hút cao thì đều thành chuyện tốt cả. Chứ không sao ngươi thấy người nào cũng mong rằng mình được dân tình trên chuyện phủn VN quen mặt đấy. Thôi ta nói cùng ngươi vậy. Tôn Minh ghé sát vào Đường Hoa nói, Huy Hoàng trước giờ vẫn là một cao thủ tán nhân, không bang không phái không đoàn thể, nhưng mà một khi ta đăng bài báo này lên thì cam đoan phí xuất chẳng của hắn sẽ lên hơn 30 lần cho coi. Ngươi thử tưởng tượng xem sẽ có bao nhiêu mỹ nữ kêu la chạy theo đôi hắn nào.
À phải.
Cái này là lừa gạt. Ngươi chớ có nói ta không trượng nghĩa nha, ta vẫn còn giấu vụ hắn tự nổ mất phi kiếm, ngược lại lại tăng cường miêu tả tác dụng của cây hồn cốt mà hắn nhận được đấy. Tuy ta thừa nhận là đợt báo này sẽ khiến cho hắn có chút lúng túng, vì dù sao thì tin tức cũng nên khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ và có nhiều tính giải trí, nhưng mà ta cam đoan, cái này đối với hắn trăm lợi mà không có hại chút nào.
Được rồi, coi như ngươi có lý vậy, hôm nay ta đãi ngươi uống rượu.
Thôi đi, ngươi mời thì ta không dám đi đâu, chẳng thà coi như ta tốt bụng mời ngươi, chứ có lần nào đi ăn uống cùng ta mà ngươi chịu móc tiền ra trả.
Tôn Minh đảo mắt nhìn, rồi nghi hoặc hỏi, Mạc Tinh đâu?
Vứt đi rồi. Mặt Đường Hoa sầm lại, con nhãi này cầm lấy hai kim từ tay mình, vội chạy đi mua đồ trang sức cho con chim nhỏ kia mất rồi, nàng lại còn tính là nếu như đủ tiền thì sẽ đưa con chim đi rỗi cho thẳng lông nữa.
Chúng ta đi uống rượu nào.
Tiểu lâu có không ít người, Đường Hoa và Tôn Minh vừa đi vào bên trong thì đột nhiên thấy ánh mắt của toàn bộ mọi người lập tức rời qua, lại còn khe khẽ thầm thì gì với nhau nữa.
Đường Hoa ưỡn ngực thật cao lên, nhỏ giọng nói, thấy chưa nào, khí phái của vương giả trở về đấy.
Có phải?
Đức Ngài làm ơn nhìn theo ánh mắt của bọn họ kìa.
Đường Hoa cẩn thận nhìn theo, quả nhiên, mấy người này ngoại trừ chú ý mình thì còn ngó vào một bàn ở bên trong cùng nữa.
À há!
Hóa ra là Tam Thương Vô Cực, công chúa và còn có vài tên nòng cốt của Tam Thương nữa. Từ ngày hôm qua Đường Hoa sẵn tay tiễn một tên nòng cốt của Tam Thương về nhà xong thì Tam Thương Vô Cực đã nghiến răng kèn kẹt tuyên bố với bên ngoài là sẽ không để yên cho mình. Hóa ra đám thực khách này đều là lũ ngồi dòm náo nhiệt không sợ đau lưng đây.
Gia tử!
Hai người vừa ngồi xuống thì đã có một giọng nữ tiến vào chào hỏi, khéo như vậy.
Khéo.
Khéo lắm. Tất cả những người đang xem náo nhiệt đều cúi đầu vui sướng, nguyên bản thấy hai bên không có ý động võ, đang thấy mất hứng đây, thế mà không biết làm sao lại đến thêm một cô nàng vô song à, Sương Vũ. Cô nàng Sương Vũ này chính là hồng nhan họa thủy như người ta hay nói, cũng chính là cái ngòi nổ cho xung đột giữa một công hội và một cao thủ đấy.
Náo nhiệt à?
Náo nhiệt quá. Đường Hoa thì lại không nghĩ như mấy người này, ý nghĩ của hắn là chẳng có gì cả. Chẳng hạn như sát phá lang vẫn luôn muốn nuốt sống hắn, nhưng hắn lại không hề có cảm giác thù hận gì sát phá lang cả, mà với Tam Thương thì cũng như vậy, nếu trên thế giới này mà không có tên vô cực kia thì mình đâu thể nào lấy được món tiền đầu tiên một cách thuận lợi thế đâu. Người ta chỉ ồn ào có hai câu trên báo thôi, chứ chưa thấy có dùng chiêu gì bị ổi với mình, cũng chẳng thấy có bất cứ hành vi khiêu khích gì cả, cho nên cái từ địch nhân cũng chưa được thành lập.
Ngồi.
Vô Song.
Sương Vũ.
Sương Vũ nghiêm nghị nhắc nhở, ngồi xuống liếc qua vô cực ở bàn trong một cái, rồi quay đầu lại nói, trước phải chúc mừng ngươi đã, chiến quả ngày hôm qua nhất định cũng phong phú chứ nhỉ.
Có muốn đổi sang nơi khác không?
Đường Hoa hỏi.
Không cần, chỗ này là được rồi.
Sương Vũ quay đầu lại lớn tiếng nói, chẳng phải có người vẫn cho rằng chúng ta có tư tình sao?
Đừng nói là không có, cho dù có thì như thế nào?
Ngươi chưa cưới ta chưa gả. Cái này không phải tư tình, đây là tình yêu.
Đường Hoa lập tức quay đầu lại cảnh cáo, nhãi con, ngươi mà dám căn cứ vào câu nói này để viết ra bình luận 500 chữ thì ta trở mặt với ngươi ngay.
Ha ha,
trở mặt qua là cái mông đấy, khó xem lắm.
Tôn Minh ha ha một tiếng, đề tài A.
Đương sự nhà gái đã thừa nhận một cách mịt mờ ở nơi công khai, rằng chia tay với vô cực là bởi vì đã tồn tại tình yêu đẹp đẽ với gia tử.
Đương nhiên là đừng nói huynh đệ ta không có nghĩa khí nha. Huynh đệ nhất định sẽ viết sao cho Sương Vũ trở thành một cô gái người thấy người thương, viết ngươi thành một tên nam tử hiệp cốt vì tình yêu mà đau khổ cả một đời, và viết tên vô cực thành một tên hôn thê ma vương đã quấy nhiễu tình yêu cao đẹp.
Ta nói này vô song tỉ tỉ.
Bên kia rốt cục cũng ngồi không nổi nữa, công chúa đứng lên đi qua nói, đều đã qua đi lâu vậy rồi, hà tất gì phải khiến cho vô cực ca khó xử nữa.
Tôn Minh gõ chữ điên cuồng, người thứ ba chân chính đã xuất hiện, nàng chính là công chúa. Nàng trực tiếp đưa ra khiêu chiến với Sương Vũ, đầu tiên đến bằng một câu không mềm cũng không cứng, ý đồ khiến cho Sương Vũ của chúng ta không thể xuống đài được, và bởi vì phẫn nộ mà trở nên thất thố.
Được tình nghi là kẻ được lợi trong tình yêu, gia tử sẽ bảo hộ người mình âu yếm như thế nào?
Bằng vũ lực hay là bằng trí tuệ?
Xin quý độc giả vui lòng roi mắt trông chờ, chúng ta hạ hồi phân giải.
Chương 64, người viết Tôn Minh.
Quả nhiên, Sương Vũ của chúng ta đã bị cách nói của công chúa chọc giận. Giọng nàng đã cao lên không ít, cuối cùng thì cao lên đến mức mà người xem náo nhiệt chung quanh không thể nghe rõ được nàng đang nói gì nữa. Lại nhìn công chúa, nàng hiển nhiên rất vừa lòng với sự thất thố của Sương Vũ, mặt vẫn mỉm cười đón nhận những danh từ nhục mạ như hồ ly tinh, nao phẳng, đê bốn. Không khí tuy khẩn trương, nhưng hai người đều là người có thân phận, cho nên cũng không có tốn tóc cào mặt giữa đường.
Thế nào là người có thân phận?
Là người có chứng minh nhân dân.
Tình thế đã phát triển lớn hơn. Trong khi công chúa vẫn mỉm cười, thì Sương Vũ đã mất đi những khắc chế cơ bản nhất, một ít từ ngữ không nên sử dụng cũng đã bắt đầu thường xuyên xuất hiện, gà móng đỏ, hàng miễn phí, những từ ngữ chẳng có gì mới mẻ cũng bị kêu ra.
Ai?
Lại nhìn công chúa làm một bộ dáng như đáng thương, bất ức thì cho dù là người viết cũng cảm thấy sự thất thố của Sương Vũ là hơi quá đáng.
Nhưng trong nội tâm của người viết thì lại dãy rủa ngay, lẽ nào lòng chính nghĩa của người viết cũng đang bị sự giả bộ mặt ngoài khiến cho lung lạc.
Ai?
Là một người phụ nữ, thì những cử chỉ và lời nói hôm nay của Sương Vũ cũng có thể bỏ qua được, nhưng với tư cách là một người từng hô mây gọi gió lúc trước thì hôm nay quả thật là đáng xấu hổ cho nàng.
Thời điểm này, thời điểm mà cần một người đàn ông nhất, thì kẻ hóa thân của chính nghĩa và hiệp nghĩa, anh tuấn tiêu sái, cao lớn uy mãnh, gió thổi không lay, một đóa lê hoa áp hải đường, tao nhã tuyệt đại vạn người mê, là cao thủ đệ nhất được công nhận trong song kiếm phải, hắn chính là Đông Phương Gia Tử, hắn rốt cục đã đứng lên.
Giờ phút này, trong đầu của hắn đang lóe lên những hình ảnh của những người anh hùng nào.
Hoàng Kế Quang,
Khâu Thiếu Vân,
Đồng Tôn Thụy.
Hắn rốt cục đã đứng lên, hắn mở miệng rồi, hắn thật sự mở miệng rồi.
Lẽ nào đây chính là lúc một truy định càn khôn?
Ánh mắt của toàn bộ mọi người đang tập trung vào người đàn ông tụ tập tinh hoa Mỹ Đức suốt 5.000 năm Trung Hoa này, chờ đợi hắn bùng nổ lên, và chờ đợi được thấy phong độ của hắn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gạt lên một sợi tóc rủ xuống trên trán, mỉm cười hoa ái nói. Tiểu nhị, cho thêm dĩa nước tương.
Ta đệ.
Đến đây tin rằng tất cả mọi độc giả và cả người viết cũng đều phẫn nộ như nhau, nhưng mà.
Theo như lời giới thiệu của một tên đồng bọn của Đông Phương Gia Tử, chính là kẻ lúc nào cũng tận sức cứu vớt cho những nữ thanh niên lỡ trượt chân Phật Pháp vô biên, thì hiện giờ Đông Phương Gia Tử chính xác đang nắm trong tay âm 3.150 điểm công đức, từ đó có thể thấy người này chính là người hung ác thành tánh. Nghe nói nhân số của Thục Sơn Điêu Linh cũng là do tên này đã tạo nên N trận đồ sát rồi, cho nên khiến cho toàn bộ mọi người buông bỏ đi nguyện vọng trở thành đệ tử của Thục Sơn.
A, hắn lại đứng lên kìa. Lúc này người viết trịnh trọng thề rằng nếu hắn mà lại còn gọi thêm nước tương nữa thì người viết sẽ trực tiếp tờ cờ hắn ngay, cho dù chỉ giống như con kiến lay cổ thụ.
Hắn lần này vậy mà lại gọi thêm giấm. Chúng ta quay lại với đề tài, hiện giờ Sương Vũ lại càng không thể khống chế được, tuy nàng cũng nỗ lực khống chế bản thân mình, nhưng nước mắt đã không nhịn được lăn xuống. Nước mắt làm ướt đi khuôn mặt mỹ lệ của nàng, khiến cho mọi đàn ông nơi đây đều cảm thấy rằng trầm mặc lúc này chính là một loại tội lỗi. Người viết cũng là người, cũng là đàn ông, cho nên cũng vì hai dòng nước mắt đó mà thấy đau nhói trong lòng, người viết dứt khoát vớ lấy cái ghế lên.
Ta ít, tên tiện nhân chết tiệt lại đứng lên, lần này hắn lại muốn kêu thêm cái gì đây? Rượu hay là bột ngọt?
Quả nhiên nha, tên khốn này này há mồm ra là nhìn cái mặt muốn ăn đòn ngay, đoạn dưới đây chính là đối thoại mà người viết đã phải mạo hiểm với sinh mệnh của mình để đích thân tới hiện trường thu lại.
Ê cha cha, đây chẳng phải là công chúa sao?
A, Gia Tử.
Đông Phương Gia Tử,
người bạn cũ nơi Tân Thủ Thôn, nghe nói ngươi đã là đệ nhất cao thủ rồi, chúc mừng ngươi đã được như ý muốn.
Người viết thấy vậy, đã hiểu hơn một chút về tao ngộ bi thảm của Sương Vũ.
Tục ngữ có nói rất hay, đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại, cho dù Gia Tử vẫn là hóa thân của chính nghĩa, thì chỉ sợ cũng khó mà làm khó dễ cho công chúa được.
Thường thôi, còn ngươi thì chẳng phải có tâm nguyện muốn sở hữu một cái bang hội sao? Không ngờ nhanh vậy đã lấy được tam thương vào trong tay rồi.
Hóa ra là còn có nội tình như thế đấy, lẽ nào nếu như Gia Tử hắn không có nói dối, vậy thì tình yêu của công chúa đối với tam thương vô cực có thể có tình nghi thật lớn.
Nội tình.
Người viết sẽ tiến tới đào móc thêm những chuyện riêng tư của những danh nhân này, xin vui lòng chờ xem hậu sự như thế nào.
Xin lỗi, hôm nay còn chưa đến 2.000 chữ, mọi người nhất định phải nhìn xuống xem tiếp nhé.
Công chúa rõ ràng đã bị câu nói này của Đông Phương Gia Tử khiến cho khựng lại thoáng chốc, trông khá là khó chịu, những người xem ở đây đều đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ với nhau rồi, mà ngay cả tam thương vô cực vốn ngồi vững như Thái Sơn cũng có vẻ như bực bội nhúc nhích cái mông.
Chẳng qua xấu hổ thì xấu hổ, công chúa lập tức điều chỉnh cảm xúc ngay, nàng mỉm cười hồi đáp, Gia Tử, sao lại có thể nói như vậy chứ?
Một người phụ nữ mà thôi. Thì chỉ cần một khi tìm được một người đàn ông yêu mình là bao nhiêu hùng tâm tráng trí cũng sẽ trôi mất vậy.
Huống chi vô cực nhà ta là người đàn ông ưu tú như thế, có nhiều ưu điểm và sức hấp dẫn như thế. Cho nên ta đã sớm buông bỏ đi ý định tạo lập bang phái rồi.
Sương Vũ nghiến răng kẹt kẹt, người viết cầu nguyện nàng ngàn vạn lần đừng có bùng nổ vào lúc này.
Rốt cục thì dưới sự chiếu cố của Thượng Đế, trước khi Sương Vũ kịp bùng nổ thì Gia Tử đã làm như sửng sốt mở miệng ra hỏi trước, ưu tú.
Ưu điểm.
Hắn có ưu điểm nào?
Công chúa bị câu hỏi này làm cho kẹt lại.
Ưu điểm gì chứ?
Trọng cảm tình à?
Đáp án là không.
Võ nghệ cao cường à?
Bảng cao thủ cho đến nay chưa từng có tên hắn.
Lực hiệu triệu mạnh à?
Sương Vũ vừa mới ra đi thì tức khắc có một nửa người rời băng ngay.
Còn phần diện mạo và nhân phẩm thì không cần bàn đến.
Thêm nữa là độ tin cậy yêu cầu thấp nhất cũng không có nổi.
Từ đâu mà nói được cái này?
Đó là... Người ta đã không chỉ một lần nói phải truy sát Đông Phương Gia Tử, nhưng giờ hắn đang an vị ở phụ cận vậy mà cũng chẳng có lấy nổi một chút động tĩnh nào kìa, thay vào đó lại nhờ vào một người phụ nữ đi ra đương đầu.
Ai?
Công chúa muội muội à, nếu ngươi mà nói rằng vô cực có sở trường thì mọi người còn có thể bán tín bán nghi đấy, nhưng mà ngươi nói rằng vô cực có ưu điểm thì tức là không coi ánh mắt sáng như tuyết của quần chúng ra gì rồi.
Cái gì?
Có độc giả hỏi có sở trường gì à?
Cái này là riêng tư. Nhưng có thể nhắc nhở một câu thế này, trường tức là dài đó, người viết xin thanh minh là tuyệt đối không phải nói đến cái dài mặt ngửa của hắn đâu, mọi người có thể tưởng tượng tiếp cái khác nữa mà.
Ha ha!
Nghe nói Gia Tử với Vô Song tỷ tình đầu ý hợp, thậm chí còn ngồi chung một cái ghế ăn mì ở trước công chúng nước cơ, coi bộ lời đồn cũng có vài phần đáng tin đấy.
Hoang hóa!
Thằng xuất sinh này, có gấu mà cũng không nói một tiếng nào với huynh đệ kìa.
Khu!
Câu nói này phải xóa đi.
Tình thế chuyển biến nữa rồi, công chúa đã xử ra di rời cừu hận đại pháp, rời gian tình của mình cùng với vô cực sang tình yêu thuần khiết của Sương Vũ rồi.
Ai?
Cũng hết cách rồi, chẳng phải vì Vô Song tỷ của ngươi bị người ta giật mất ông xã đó sao,
nên nàng đành không xu dính túi lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, trùng hợp thay ta cũng nghèo, chỉ lấy được một chỗ ngồi thôi.
Không phải à, ngày đó chẳng phải là ngươi với Vô Cực ngồi ở vị trí đối diện với chúng ta sao?
Vô Cực còn nói Vô Song là chờ nàng chiếm được Lao Sơn xong thì cút đi đấy.
Lại rơi ngược lại nữa rồi.
Phải không?
Ha ha, ta quên mất rồi.
Các ngươi hiện giờ, dường như cảm tình rất tốt nhỉ.
Lại xoay ngược lại.
Chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè thôi, dùng bữa cũng ngồi đâu ra đó, chứ có giống ngươi với Vô Cực ca ca của ngươi dùng bữa cũng ăn chung một cái tô đâu.
Rời 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 tập N.
Người viết lúc này mới theo như lời gia tử nói, quay đầu nhìn lại, quả nhiên.
Hai người dùng bữa chung một cái tô đấy.
Một cái tô à?
Bà mày đang ăn lẩu mà sao không chung được?
Công chúa tiếp tục mỉm cười một cái nói, Vô Song tỷ của chúng ta ưu tú như thế, chẳng lẽ gia tử ngươi không có ý định gì à? Có muốn ta hỗ trợ để tác hợp cho không?
Cái này không hay đâu.
Chẳng phải hiện giờ đang lưu hành chuyện tìm bầu bạn không có ưu điểm sao?
Sương Vũ hoàn toàn không hợp chuẩn đâu, nếu như là ngươi.
Thì sao?
Không được, ngươi cũng không được đâu.
Mẹ của ta đã nói với ta là ít nhất cũng phải tìm được loại con gái mà buổi tối ngủ chung sẽ không bị ác mộng mới được.
Đông Phương gia tử đã lợi dụng một cách triệt để đề tài mà nam giới có thể bàn đến còn nữ giới không thể bàn được để hung hăng đánh trả lại công chúa một lần.
Muốn xem hậu sự như thế nào thì chúng ta vui lòng đợi hồi sau gặp lại.
Chương 65, sức mạnh của sự nhiều chuyện.
Các vị độc giả, chúng ta lại tiếp tục nào.
Chuyện kể gia tử đang khẩu chiến cùng công chúa, hai người đều có hàm dưỡng rất tốt, ngươi một câu ta một câu, tuy công chúa đang đối lý tạm rơi xuống hạ phòng, nhưng vẫn thể hiện được chút dư âm, mắt thấy việc so tài sắp phải rời từ mùa này sang mùa sau, thì dị biến lại nổi lên.
Chúng ta tựa hồ đã quên mất đi một người rồi. Đã quên mất rằng đằng sau gia tử vẫn có một cái đuôi nho nhỏ suốt ngày đi sau hắn để móc điểm sư cống.
Chính hắn.
Hắn chính là cao thủ từng được xếp hàng đầu, mà nay thì xếp thứ hai, đã từng tiếu ngạo các đại vong du, gặp quái cướp quái, thấy người cướp người, là anh hùng đảm lược.
Sát phá lang.
Chỉ thấy sát phá lang kia mí mắt nháy một cái, một tiếng rồng ngâm vang lên, kiếm đã xuất khỏi vỏ, người đã không thấy nữa.
Trong một chớp nháy này, hắn đã thi triển ra tuyệt học vốn đã thất truyền hơn 300 năm nay, tiện nhân hợp nhất.
À, là nhân kiếm hợp nhất, một sợi dây đen tiêu sái răng ra, tức thì chạm công chúa thành ánh trắng, sau đó hắn ngồi xuống ghế, đầu cũng không quay lại, chỉ mở miệng một câu, loạn ảnh hàng ma kiếm, vô số thanh phi kiếm hòa lẫn với nhau thành một quang cảnh vĩ đại, mang theo nhân cách chính nghĩa ngời ngời bay về phía Tam Thương Vô Cực.
Thực là nhiêu khê.
Đây chính là lời mà người anh hùng của chúng ta giết người xong, hớp một ngụm rượu rồi nói ra.
Mật câu nói lạnh lùng phản ánh nên nội tâm tang thương của hắn. Một câu nói đơn giản nhưng chỉ ra được chân lý của cái thế giới này, và một câu nói đơn giản đã kết thúc cái rườm rà suốt hai trường qua tới nay của Hà Tả. Nhưng hắn lại không ngờ rằng một kiếm này của mình sẽ đánh vỡ tan đi vận mệnh hòa bình của song kiếm.
Sát phá lang cho tới bây giờ luôn là nói ít làm nhiều, và hắn cho tới bây giờ cũng chẳng thèm để ý rằng mình đang ở trong bang hội gì cả. Chỉ cần hắn mà không cao hứng, thì ngay cả nhất kiếm cầu bại cũng vẫn chặt.
Vô Cực bị diệt môn ở dưới ánh mắt của chúng nhân. Tất nhiên sẽ không thể nào chấp nhận để yên được.
Đầu tiên hắn đi gặp thư sinh của bang nhất kiếm trước, dò hỏi xem chuyện này phải xử lý như thế nào, dù sao thì hai bên bang hội cũng là bang hội hữu hảo ở cùng khu Sơn Đông, mà hiện giờ tiểu đệ của nhất kiếm ngươi thịt cả ta lẫn mẹ hai của ta, thì nếu bang nhất kiếm ngươi không nói năng gì cho hợp lý là không được.
Thư sinh xem mấy trang tin của Vô Biên Đặc Săn xong, thì trong lòng đã hiểu kha khá về chuyện xảy ra.
Tờ đầu tiên đưa tin, bóc trần sự thật về chuyện nội bộ Tam Thương.
Tờ thứ hai, oán phụ nhỏ bé Sương Vũ vs Hồ Ly Tinh công chúa.
Tờ thứ ba, cao thủ phát huy, Tam Thương run rẩy.
Phiền phức.
Thư sinh than một hơi rồi nói với nhất kiếm cầu bại, nếu như không có cái Vô Biên Đặc San này thì chúng ta còn có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, nhưng mà hiện giờ nó đã xuất bản mất rồi, chắc chắn là Vô Cực không thể nào dạy mặt nhịn được nữa.
Rõ ràng là phải phân chia rạch ròi phe cánh rồi.
Chẳng phải ngươi đã nói là trước khi đến cấp 60 thì tốt nhất không nên chú tâm đến tranh bá, tờ cờ, và phải ít ma sát với mấy công hội khác sao?
Đúng thế.
Bây giờ phải coi ngươi chọn như thế nào đấy.
Hoặc là khai trừ sát phá lang ra, để có cái công đạo với Vô Cực, hoặc là chọn bảo hộ sát phá lang thì trở mặt với Vô Cực.
Chọn cái trước thì cái mà chúng ta mất đi chính là một tên cao thủ, còn chọn cái sau thì chỉ sợ ngày sau bên trong Sơn Đông sẽ không bình an cho lắm. Dù sao thì gốc gác của Vô Cực vẫn còn đó, chỉ cần hắn còn được 10 tên nòng cốt thôi là bang hội của hắn cũng sẽ không sụp đổ, vậy tức là tờ cờ sẽ không bao giờ ngừng nghỉ được.
Nhất kiếm cầu bại hỏi, bên song sư có thái độ gì?
Tọa sơn quan hổ đấu.
Ta nghĩ như vậy, sát phá lang vốn là một tên thối,
tam thương mà thiếu mất vô song thì cũng chỉ là một cái bang hội rách. Lưu sát phá lang lại thì chẳng có chỗ tốt gì cả, mà ta giúp tam thương thì cũng chẳng có cái lợi mô. Đã vậy hạo nhiên hắn có thể xem hổ đấu, sao chúng lại không được chớ? Thư sinh cười khà khà với nhất kiếm, anh hùng chí lớn gặp nhau. Vì thế, vô cực nhận được công hàm ngoại giao do thư sinh tự tay viết như sau. Đầu tiên xin cho phép ta đại biểu cho toàn thể huynh đệ trong bang hội nhất kiếm bày tỏ lòng đồng tình sâu sắc nhất đối với sự xảy ra cho quý bang. Sau đó xin cho chúng ta biểu đạt sự thăm hỏi ân cần, chân thành nhất đối với thân gia của những người tử nạn. Vô cực tốn mất 10 phút mới xem xong, sau đó đùng đùng nói, thuộc loại ân oán tư nhân con mẹ ngươi. Công chúa ở bên cạnh nói, thực ra hắn nói cũng có lý, quả thật là ân oán tư nhân đấy. Hắn cũng có nói rõ ràng, rằng cho dù anh có dốc toàn bang đi truy sát sát phá lang thì hắn cũng sẽ không phái ra bất cứ ai trợ giúp cho sát phá lang mà. Bà xã ngoan của anh, quan trọng là chúng ta phải phái ai đi đuổi giết hắn đây. Ta không có lấy một cao thủ nào trong tay cả. Đây chính là chỗ quan trọng đấy, chúng ta nhất định phải tìm một cao thủ trấn phái mới được. Kẻ này phải bất đồng với Đông Phương Gia Tử và sát phá lang cứ loanh quanh giao lưu với một nhóm nhỏ, kẻ này nhất định phải có thực lực tự thân dũng mãnh, hơn nữa lại còn có thể nhất hô bách đứng nữa. Có người như vậy à? Vô cực nghi hoặc nói, cho dù là có người như thế, nhưng chắc gì người ta chịu đến bang chúng ta? Có. Nhưng mà anh phải chịu chút hy sinh, nhượng xuất lại địa vị bang chủ mới được. Công chúa ngăn lời vô cực đang định nói lại, anh chỉ cần sắp xếp sao cho trong 10 tên đường chủ với 2 tên trưởng lão có 8 phần là người mình là được. Về sau khi đã lợi dụng xong rồi thì nếu như kẻ đó có ý định không tốt, cứ khởi động lệnh phản loạn để bỏ phiếu cưỡng chế đuổi hắn ra khỏi bang là xong. Vậy lỡ như hắn muốn đổi đường chủ thành người của hắn thì sao? Đổi đường chủ thì nhất định phải được phép của bang chủ cả tránh lẫn phó mà, anh mời người khác đến làm bang chủ, lẽ nào lại không giữ lại được một cái ghế phó bang chủ cho mình chứ? Ừ. Cách này của em coi cũng thật là khả thi, nhưng em nói xem người này tới cùng là ai nào? Đã bản thân phải là cao thủ, mà còn phải có một ít lực hiệu triệu nhất định, và lại còn có thể khiến nhất kiếm, song sư phải hơi hơi kiêng kỵ nữa. Công chúa cười khẽ, nói, Nga Mi Phong Vân Nộ. Phong Vân Nộ, theo giang hồ đồn đãi, hắn là Mỹ Nam Tử, có người nói hắn là Phan An chuyển thế, có thể khiến cho sao trên trời cũng phải xấu hổ lu mờ đi ánh sáng, có người thì nói hắn mới chính là đệ nhất cao thủ, bởi vì hắn đã từng tiếp thu khiêu chiến của cao thủ trên bảng tới 30 lần nhưng chưa từng chiến bại lần nào, có người nói hắn có khí chất của người lãnh đạo, bởi vì không chỉ là người chơi nữ của Nga Mi, mà ngay cả bọn người chơi nam trong Nga Mi cũng rất sẵn lòng kết giao cùng người đại ca này. Rồi lại có người nói rằng hắn giống như thiên tử giáng hạ phàm trần, thoát tục thanh nhã, dĩ nhiên cũng có người nói rằng tên tiện nhân này rất biết giả bộ, và cũng có người nói tên này à, hắn là một tên ham gái, cứ thấy mỹ nữ là thế nào cũng bày bựa ra. Không có huy hoàng, mấy người còn lại cũng đành phải bỏ đi dự định giết buốt, vì trận chiến hồi tối hôm qua đã có tính chất mưu lợi lớn lắm, nếu đổi thành một con bột khác mà lại không có huy hoàng đi theo thì chỉ sợ đến lúc đó đã vừa trộm gà không thành mà lại mất nắm gạo nữa. Mặt trời đã lặn về tây. Ở ngoại ô phía tây, mấy người vừa bay trên trời cao xem dáng chiều, lại vừa uống chút rượu chờ màn đêm phủ xuống. Vậy mà không ngờ, ở phía đông có một đám người bay tới. Tại hạ Nga Mi Phong Vân Nộ. Một người nam dẫn đầu dừng lại ở ngoài 100 mét, rất lễ phép ôm quyền nói. Sát phá lang nhìn đường hoa nâng tay nhún vai nhìn Tôn Minh lắc đầu nhìn Mạc Tinh rất là sửng sốt hô một tiếng, hoa. Người này bộ dáng đẹp thật. Tôn Minh đột nhiên sửng sốt nói trong kênh đội ngũ. Tên này là bang chủ của Tam Thương kìa lẽ nào? Tôn Minh lập tức thúc đẩy sức tưởng tượng của hắn ngay, ý nghĩ đầu tiên chính là, công chúa chính là người của Phong Vân Nộ, vô cực không những đã bị cắm sừng mà còn trở thành kẻ phá sản. Ý nghĩ thứ hai là, Phong Vân Nộ chính là người của công chúa, vô cực không những đã trở thành kẻ phá sản mà còn bị cắm sừng nữa. Đề tài a đề tài. Vị nào là sát phá lang huynh đệ? Ta. Sát phá lang lạnh lùng trả lời. Đừng hiểu lầm, ha ha. Phong Vân Nộ cười nói, ta nghe nói các hạ có chuyện hiểu lầm với phó bang chủ của bên ta, thế nên không biết giữa ngọ ngày mai các hạ có thể bớt chút thời gian đi ăn cơm cùng nhau không, ân đoán giang hồ mà thôi, mọi người đều là hán tử, cứ nói ra hết thì ta nghĩ là sẽ không có hiểu lầm nữa. Không đi. Sát phá lang chỉ đáp có 2 chữ. Phong Vân Nộ mặt trầm xuống, lại quay đầu nói với Đường Hoa, Đông Phương Gia Tử, nghe nói các hạ là bang chúng của song sư, có lẽ sẽ không quản chuyện của bang hội khác đâu nhỉ. Chuyện của ta, không cần hắn quản. Sát phá lang hừ lạnh một tiếng, thúc ngựa qua đây. Chương 66, phòng ngự tuyệt đối. Thật là một trang hảo hán tử. Phong Vân Nộ khen một câu, sau đó tiếp lời, đã như vậy, ta cũng không thể lấy nhiều người khi dễ ít người được, nếu không thì chẳng khác gì làm trò cười cho gia tử và mọi người cả. Vậy ngươi định làm thế nào?
Nghe nói Lang huynh ra tay luôn luôn hung ác, huynh đệ ta sẽ lấy cái mạng của mình ra đánh cược với Lang huynh, nếu huynh đệ ta thua thì chuyện lần này coi như chưa từng phát sinh qua, về sau Phong Vân Nộ ta thấy ngươi thì sẽ tránh xa ba dặm, nếu huynh đệ ngươi thua thì ngày mai phải bày cốc rót rượu kính một chén cho Vô Cực, ngươi xem như vậy được hay không?
Tôn Minh nói với Đường Hoa, không được a Đường Hoa, người này biểu hiện ra không có kẽ hở nào cả, ta không biết phải viết như thế nào bây giờ.
Đúng là công lực diễn xuất của người này đã có tiến bộ rồi, lần này hắn dẫn theo cả nòng cốt của Tam Thương, chắc là ý định phải hốt một mớ đây.
Ê! Ta nói này, làm bang chủ có thiệt là vui vẻ như vậy sao?
Chẳng hạn như tên nhất kiếm cầu bại của các ngươi ấy, đến thời khắc tất yếu thì ngươi có bán hắn đi để lấy ít tiền mặt không?
Cái này là do ngươi vô trí đấy.
Mỗi cái nhiệm vụ ủy thác của bang hội thì đều có tiền đúng không?
Thực ra bang chúng chỉ lấy được có 50% thôi, bang chúng tinh anh thì được 60%, còn lại thì đều rơi vào trong túi của tầng lớp quản lý cả.
Nhất kiếm cầu bại có cái bang và người, nếu phần thưởng cho mỗi nhiệm vụ là 50 đồng bạc chẳng hạn, và mỗi người mỗi ngày làm nhiệm vụ một lần thì ngươi tính thử xem tầng lớp quản lý sẽ được bao nhiêu tiền mỗi ngày.
Với lại, ngươi chớ có quên một điều, là tiền này trong tương lai có thể đổi thành tiền của hành tinh M đấy.
À, còn có chuyện như vậy sao?
Nói thừa, đâu phải ngươi không biết đâu, công hội trong trò chơi vốn là công cụ kiếm tiền đấy, làm gì có tên bang chủ nào thực sự yêu thích một trò chơi nào đó chứ, cái mà bọn họ thích chính là đồng bạc sáng lóa ngoài đời thực kia kìa. Nếu không ngươi nghĩ tại sao Tam Thương đã tản tạm như thế mà vẫn còn hơn một nửa đường chủ chưa có rời bang hả?
Tôn Minh ngừng hơi một lát, rồi nói tiếp, thực ra bang hội cũng tương đương như một cái công ty vậy, nhất kiếm cầu bại là thành viên hội đồng quản trị, thư sinh là tổng giám đốc, trưởng lão là tổng giám tài vụ, đường chủ là giám đốc bộ phận, mà những kẻ thực sự tạo ra giá trị lại chính là những người công nhân có thu nhập thấp nhất nằm phía dưới bộ phận quản lý kia.
À chẳng trách gì ta cứ thấy các bang hội trong trò chơi này nó rất hài hòa nhỉ.
Tôn Minh và Đường Hoa đang trò chuyện bên này, thì bên kia Sát Phá Lang đã một lời đáp ứng, được, so cái gì?
Phong Vân Nộ mỉm cười nói, so ba chàng, lực công kích của Lang Huynh thì rõ như ban ngày rồi, chàng thứ nhất chính là so xem lực công kích của Huynh cao hơn, hay là lực phòng ngự của Phong Vân ta cao hơn, ta đứng ở nơi này không di động cũng không công kích, nếu Lang Huynh có thể trong vòng 10 giây giết được ta, thì hai chàng sau không cần phải so nữa, coi như Lang Huynh thắng luôn, Huynh xem vậy được không?
Được.
Xong đời.
Đường Hoa kêu lên.
Tôn Minh hỏi, sao mà xong đời?
Ngươi chớ nên bị cái mặt ngoài của Sát Phá Lang mê hoặc, điểm mạnh chân chính của hắn không phải là công kích, mà là phòng thủ.
Thanh tiên kiếm kia có phẩm cấp rất cao, mà hắn lại đã có một mức độ quen thuộc nhất định với nó nữa.
Ta nói cho ngươi biết, nếu mà ta không mở lượng thiên xích ra thì chưa chắc có thể tạc chết được hắn đâu.
Ta lo rằng tên Phong Vân Nộ này đã có chuẩn bị sẵn rồi, hắn không thể nào mà không biết chiêu nhân kiếm hợp nhất của Sát Phá Lang có uy lực dường nào được.
Vậy ít ra cũng còn chàng thứ hai nữa mà.
Heo a, ngươi không nhìn ra được sao?
Chàng thứ nhất chính là để tiêu hao nộ khí kiếm anh của Sát Phá Lang đấy, vậy thì chàng sau còn so cái gì nữa, trong khi Sát Phá Lang chỉ có thể phòng thủ chứ không thể tiến công được.
Vậy ngươi báo cho hắn đi.
Ngươi thử đi.
Tôn Minh lập tức kêu lên trong kênh đội ngũ, Lang ca.
Chuyện của ta không cần các ngươi phải quản, nếu các ngươi có việc thì ta cũng sẽ không quản đến.
Sát Phá Lang thản nhiên trả lời một câu.
Đệt.
Tôn Minh cả giận, tên khốn này á, sao lại có thái độ vậy được?
Hắn vẫn luôn có thái độ như vậy mà.
Ê!
Hắn là Sát Phá Lang à, đã từng tung hoành vô số trò chơi rồi, xưa nay chỉ có kẻ thù chứ không có bạn bè, hắn không thích người khác nợ hắn, càng không thích bản thân hắn nợ người ta.
Lần này nếu như hắn không có loạn ảnh hàng ma kiếm thì cũng sẽ tuyệt đối không lêu đêu với chúng ta đâu, đó là do hắn sợ nợ nhân tình đấy.
Vậy phải làm thế nào đây?
Có thể thấy được Tôn Minh cũng có một ít hảo cảm với Sát Phá Lang, dù sao cũng đã hợp tác một đêm lận mà, cho dù không coi được là bằng hữu thì cũng là quen mặt rồi.
Chàng thứ nhất không can thiệp vào được nữa rồi, để xem mấy chàng sau chúng ta có thể chơi xấu hay không.
Chàng thứ nhất quả nhiên giống như lời Đường Hoa nói vậy, Phong Vân Nộ mỉm cười đối mặt với Sát Phá Lang. Sát Phá Lang dùng ra hai lần nhân kiếm hợp nhất, Phong Vân Nộ không hề nuốt lời, chẳng những không có bất cứ phản kích nào mà còn không hề động đậy lấy chút nào. Hắn thực sự nhận lấy hai lần công kích của Sát Phá Lang.
Điều làm cho người ta sửng sốt chính là, Phong Vân Nộ bị Sát Phá Lang công kích đến hai lần vậy mà không những không tử vong, hơn nữa ống máu của hắn cũng chẳng hề bớt đi chút nào.
Sát Phá Lang cũng bị chấn kinh đương trường, cái này người ta gọi là cái gì?
Là phòng ngự tuyệt đối.
Ngay cả Tôn Minh dùng kim cang bất hoại cộng thêm tiên giáp thì cho dù hắn công kích một đợt chưa giết được Tôn Minh nhưng tuyệt đối cũng có thể khiến cho Tôn Minh chỉ còn chút xíu máu dư lại, nhưng Phong Vân Nộ không những không phải là hòa thượng, mà còn là một tên kiếm thủ nữa. Điều này có nghĩa là hắn không có khả năng học được pháp thuật cao thâm đến thế. Vậy thì chỉ còn một khả năng cuối cùng, đó là Phong Vân Nộ có một món pháp bảo tiên khí. Chẳng qua, phải nói là không ít người thực có pháp bảo tiên khí, nhưng lại như Đường Hoa đấy, lượng tiên xích tuy mạnh thì mạnh, nhưng đệt nó cứ tuột dây xích thường xuyên luôn, cứ đến thời điểm mấu chốt là lại tắt lửa. Rồi lại nói, nếu Phong Vân Nộ thật có pháp bảo phòng ngự cấp cao như vậy thì sao lại không trực tiếp đi tìm bột mà chiến một mình đi chứ, chẳng hạn như trong tiểu thuyết vậy, cấp 1 cứ đi giết con rồng cấp 99 trước đã rồi chơi sau. Tuy các loại suy đoán đều không thành lập được, nhưng sự thật thì lại hiển hiện ở trước mắt. Ta thua. Sắt Phá Lang gật đầu một cái với Phong Vân Nộ. Cảm ơn huynh đệ đã cho thể diện. Phong Vân Nộ cười rất là miễn cưỡng, tựa như sắp khóc đến nơi vậy. Sắt Phá Lang nào biết rằng thật sự trong lòng Phong Vân Nộ đã rớt nước mắt ào ào rồi. Hắn đang mắng chửi liên tục trong lòng, thằng chết bầm này sao lại có hai lần kỹ năng hợp nhất vậy trời, biến thái lắm, vô sỉ lắm a. Hắn xác thực đã dùng pháp bảo phòng ngự tuyệt đối, tên nó chính là đầu tệ thức khải giáp. Giáp này tốt thì tốt, cho dù là ma tôn hay là đại la kim tiên thì cũng không thể nào làm suy xuyển nó được. Nhưng khuyết điểm là gì? Có một cái đấy, nói nôm na thì là thế này, nó sẽ chuyển hóa thương tổn thành tiền, chỉ đến khi nào trên thân ngươi không còn tiền nữa thì mới bắt đầu bị trừ tới sinh mệnh. Đòn đầu tiên của Sát Phá Lang đã trực tiếp đánh tới 2.000 thương tổn. Phong Vân Nộ suýt chút nữa nước mắt rớt xuống, 200 kim vậy là đã ra đi. Càng khủng khiếp hơn chính là đến lần hợp nhất thứ hai, Sát Phá Lang đã dẫm phải đống phân châu bự cha bá, khởi động được luôn đòn đánh bộc phát, thằng chết bầm này chẳng biết mang cái trang bị tăng lực đánh bộc phát nào, thế mà đánh ra luôn cả con số màu vàng to sụ, 8050. Khoảnh khắc này, rốt cục Phong Vân Nộ đã không nhịn được nữa, một giọt lệ trong veo rơi xuống. May mà công chúa cũng có biết về vũ khí tuyệt mật này của Phong Vân Nộ, cho nên đã chuyển qua một ít tài chính của bang hội với một ít tiền mình mượn được của người mình trong phân đường. Lại cộng thêm một chút tích lũy của bản thân Phong Vân Nộ, cho nên mới miễn miễn cưỡng cưỡng chống đỡ được tên Sát Phá Lang hung ác này. Chẳng qua là trong một tháng tới mình sẽ phải đau khổ đối đầu với việc chủ nợ tìm đến cửa đây. Phải biết rằng bất kể là tài chính của bang hội hay là tiền của người quen, nếu mượn là sẽ có hệ thống biên nhận hết giáo, cho nên muốn quỵt cũng không được đâu. Mà phương thức thúc giục của hệ thống thì chẳng phải giống như hắt nước chơi tí nào, đó là lột da xẻo thịt. Cuộc đời chuyện đau đớn nhất cũng là như vậy này. Đã nợ nần ngập đầu mà còn phải biểu hiện vui vẻ thoải mái nữa. Chương 67, mềm xèo. Trang thứ 2. Trong lòng Phong Vân Nộ run rẩy một chốc, nghe nói trước giờ Lang huynh luôn luôn nắm chắc bắt được một kích cuối cùng với bột, mà ở gần đây lại trùng hợp có một con tiểu đầu mục cấp 25, chẳng bằng bây giờ chúng ta so xem ai sẽ là người đạt được một đòn cuối cùng đi. So ra sao? Phong Vân Nộ lấy hai hạt châu màu đen ra, nói, đây là phích lịch tử, là ám khí của phích lịch đường. Mỗi viên đều có thương tổn cố định là 200, mấy thứ này mà chọi người chơi thì có lẽ sẽ không trúng, nhưng mà dùng để chọi tiểu đầu mục cấp 25 thì ta nghĩ không có vấn đề lớn lắm đâu. Mỗi người một viên, huynh thấy sao? Được. Thứ được khảo nghiệm lần này chính là nhãn lực, vì đầu mục thì không có ống máu, nên ngươi chỉ có thể phán đoán dựa trên biểu tình và tư thái của nó thôi. Một con tiểu đầu mục cấp 25 sẽ có máu chừng 1.000-5.000 bất định. Có nắm chắc được hay không thì phải xem thời gian ra tay của ngươi có chuẩn hay không. Đường Hoa đứng một bên thì lại nghi hoặc, tên này là à, lại không chiếm tiện nghi của Sát Phá Lang nhỉ. Có khi nào người ta không tồi tệ như ngươi tưởng không? Hắn có tồi tệ hay không thì ta không dám khẳng định lắm, nhưng ta dám chắc hai chuyện, thứ nhất là hắn từng chặn ta, chuyện thứ hai là thằng này có lẽ sẽ trở thành đệ nhất cao thủ trong trò chơi đấy. Phong ngự tuyệt đối, thiệt là biến thái quá mà. Đường Hoa với Tôn Minh nào có biết? Phải đâu Phong Vân Nộ không muốn chiếm tiện nghi của Sát Phá Lang, nhưng hắn không dám chiếm. Hắn vốn định chàng thứ hai sẽ so đấu số lượng tiểu quái bị miêu sát với Sát Phá Lang, bởi vì hắn có một tuyệt chiêu gọi là đống tiền nhà giàu lùa dân nghèo, tin rằng mọi người thấy cái tên là sẽ biết rằng đây là một kỹ năng quần công, và cũng là một cái kỹ năng phá sản. Trước tiên là hao tổn kiếm nộ của Sát Phá Lang, sau đó thì thi đồ sát tiểu quái, thế là lúc này Sát Phá Lang chỉ có thể dùng phi kiếm đánh lẻ từng con một. Mình chỉ cần tùy tiện quăng chừng 200 kim ra là có thể thoải mái ăn ngay. Nhưng mà hắn chẳng bao giờ nghĩ được rằng sự hung ác của Sát Phá Lang đã nằm ngoài dự đoán của hắn mất rồi. Hai lần nhân kiếm hợp nhất, tức khắc đánh cho túi tiền của hắn còn lại có 20 kim, mà 20 kim thì chỉ đủ miêu sát được 10 con tiểu quái mà thôi, chỉ cần Sát Phá Lang thao tác phi kiếm tốt thì phần thắng của mình chẳng lớn được bao nhiêu. Mà lại nói, thân là một người đứng đầu bang nếu không có chút ít tiền để phòng thân thì vạn nhất có chuyện gì đột phát. Cho nên hắn vội vàng điều chỉnh lại chiến lược, từ ban đầu toàn thắng 3 trận thì giờ chỉnh thành 3 trận thắng 2, dùng sự khéo léo để chiến thắng. Đối với trò cướp một đòn cuối cùng này, hắn cũng có pháp bảo của mình, gọi là hỏa nhãn kim tình kính, hiệu quả thì lớn hơn một bậc so với pháp nhãn của hòa thượng, mỗi lần sử dụng phải tiêu hao 5 vạn linh lực và 2 kim. Lý do vì sao phải tiêu phí hai dạng này, thì người ta cũng đã có thuyết minh rõ ràng, rằng pháp nhãn chính là kỹ năng chuyên thuộc của hòa thượng người ta, bây giờ người muốn cướp chén cơm ăn của người ta thì không tiêu phí chút gì đó giá trị là không ăn nói được. Đây là một con sóc, là đầu mục có tên màu vàng, là loại đầu mục không chủ động công kích. Những con quái như này công kích tuy thấp, nhưng lại không có rất thứ gì cả, được kinh nghiệm thì cũng ít, cho nên rất nhiều người chẳng có hứng thú gì với chúng. Tác dụng duy nhất của chúng đó là để cho tiểu tổ đoàn đội luyện tập phối hợp với nhau. Quy tắc rất đơn giản, bên ta có 2 tên kiếm thủ cấp 27, cứ mỗi 10 giây sẽ dùng công kích phổ thông để công kích con sóc một lần, nếu sóc bị bọn họ giết mất thì ván này coi như hòa, còn không thì xem ta với huynh ai thắng ai thua, nhưng ta xin nhắc Lang huynh, cơ hội chỉ có một lần thôi. Được. Vị đại hòa thượng này, có thể vui lòng thoát ly đội ngũ với Lang huynh được không? Phong Vân Nộ rất khách sáo ôm quyền với Tôn Minh. Tôn Minh gật đầu, sắt phá Lang rời khỏi đội ngũ, một mình tổ đội với Phong Vân Nộ. Hai tên kiếm thủ bay đến, đầu tiên đưa trang bị và phi kiếm ra để cho sát phá Lang cùng Phong Vân Nộ quan sát, sau đó một trái một phải bắt đầu công kích con sóc. Hắn không có mang theo hòa thượng, mà cũng không có người chơi nào là phương sĩ cả, tại sao hắn vẫn còn có vẻ tin tưởng tràn đầy như vậy? Đường Hoa nói, lẽ nào hắn có cái chiêu thức hay pháp bảo kỳ quái gì đấy nhỉ? Bàn chuyện cướp bột thì chẳng có ai có ánh mắt độc bằng sát phá Lang được, người ta chuyên hành nghề này mà. Nhưng mà trước kia hắn có thương tổn cao. Số liệu mạnh mẽ để mà phỏng đoán, chứ bây giờ trong tay chỉ có thương tổn 200 nhỏ xíu, thật cũng khó khăn lắm. Theo thời gian trôi đi, con sóc đã bắt đầu kêu to hơn, trên trán sát phá Lang chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nếu đổi lại là trước kia thì mình chắc chắn đã ra tay rồi, nhưng mà giờ trong tay mình chỉ có thương tổn 200 thôi. Ừm, có vẻ như sắp chết rồi nhưng có lẽ 200 thương tổn thì không đủ để chí mạng. Mẹ nó còn tới một nửa máu. Phong Vân Nộ lần thứ hai mở gương ra, trong lòng thì cả giận. Làm gì mà trưng ra cái bộ dạng như sắp chết vậy? Còn 1/3 máu. Tôn Minh báo cáo cho Đường Hoa, nhưng cự ly xa quá, ta không truyền âm đến được. Đừng nói là Phong Vân Nộ, cho dù là bản thân hai tên kiếm thủ bây giờ cũng không thể nào đoán ra được một kiếm đánh ra sẽ được bao nhiêu máu. Nguyên nhân rất đơn giản, là vì đòn đánh bộc phát. Phong Vân Nộ đã dùng tấm gương 4 lần rồi. Dựa theo trang bị của hai tên kiếm thủ mà suy đoán thì con sóc này chắc phải sấp xỉ 2.500-3.500 máu. Cũng tức là mình chỉ có thể động thủ lúc nó còn khoảng tháng 1 năm 2 năm máu. Nhưng khổ nỗi dù hắn có dùng cái kính này thì hắn cũng không biết được sinh mệnh của con sóc này cụ thể là bao nhiêu, chỉ trông thấy một ống máu thôi. Sát phá Lang đã mồ hôi đầy đầu, hắn cảm thấy có lẽ nên ra tay ngay, nhưng cũng có cảm giác là nên chờ thêm 10 giây nữa. Cứ qua mỗi 10 giây, con sóc bị công kích lần nữa nhưng chưa chết, là hắn lại thở ra một hơi. Có điều người bên ngoài nhìn thấy biểu tình của hai người, người thì khẩn trương chuyên tâm chăm chú. Còn người thì nhàn nhã mà lại tự tin tràn đầy, cũng suy đoán đại khái được là chàng này thắng thua thế nào. Hoa tử, tìm xem có dụng cụ ăn gian nào không, ta thấy sát phá Lang chắc hung nhiều cắt ít rồi. Đường Hoa lục lục túi Càn Khôn, thấy không có kết quả xong bèn nói. Bộ trông ta giống cái loại tiểu nhân đê tiện lắm hay sao? Đột nhiên sau một đợt công kích, ánh mắt của sát phá Lang sáng rực lên, nắm chặt viên phích lịch tử trong tay lại. Phong Vân Nộ thấy kinh hãi cực kỳ, vội vàng sử dụng gương để nhìn qua, liền thả lỏng tinh thần lại. Còn 1 năm nhánh máu lợn, ngươi ra tay đi, ngươi ngon ngươi ra tay đi à. Chỉ thấy sát phá Lang trợn mắt lên một chút rồi lại hồi phục như cũ ngay, nhìn một vật thể lâu quá thấy mắt hơi hơi khó chịu. Ngươi khó chịu, còn ta thì phải quăng 2 kim vào đấy. Lại qua mấy đợt công kích nữa, ánh mắt sát phá Lang lại sáng lên, Phong Vân Nộ lại vội vàng mở gương, trong lòng thì giận dữ, nằm trong phạm vi tháng 1 năm 22 đến tháng 1 năm 27, ánh mắt của thằng này sao lại độc đến thế được? Mình có nên ra tay hay không? Hiện giờ ra tay hay là chờ đợt sau? 5, 4, 3, 2. Sát phá Lang rốt cục nhịn không nổi nữa, quăng phích lịch tử ra, chỉ thấy viên phích lịch tử kia nện lên trên thân con sóc bị nghiêng người, đứng trên một chân xoay tròn tại chỗ 2 vòng, tựa hồ như phải ngã xuống, lại cũng tựa hồ như sẽ không ngã. Tâm của Phong Vân Nộ xoắn lại. Xoẹt, xoẹt. 2 thanh phi kiếm đúng hạn lại tới, Phong Vân Nộ lập tức ra tay, đánh cho con sóc thành ánh trắng. Phong Vân Nộ so sánh điểm kinh nghiệm đạt được giữa mình với sát phá Lang xong thì lau mồ hôi, thắng hiểm, thắng hiểm. ta nhất định sẽ đến.
Sắt Phá Lang gật đầu xuống.
Tốt, Lang huynh nhất ngôn cửu đỉnh tất nhiên là đáng tin.
Phong Vân Nộ phất tay, mọi người lui, buổi trưa ngày mai, xin đợi đại giá nơi lầu tụ tiên ở chủ thành Lôi Châu.
Hoa!
Phong Vân ca ca thật là đẹp trai quá.
Một cô nàng mờ mờ ở giữa đám người hô lên, vẫn còn thời gian, mọi người nói xem có nên đi ăn mừng một chút hay không.
Không nên.
Phong Vân Nộ nghiêm nghị nói, bây giờ mà chúc mừng, nếu truyền ra ngoài chẳng phải là sẽ làm cho người ta khó xử hay sao?
Lại nói mọi người còn phải chuẩn bị cho sự kiện đêm nay nữa, rượu thì ngày mai chúng ta hăng uống.
Toàn bộ mọi người bái phục, thật là một bang chủ nhân cách cao thượng.
Không cao thượng thì có được đâu.
Mình dù cũng muốn để cho toàn thế giới biết năng lực của mình lắm chứ, nhưng trong túi chỉ còn có 2 kim.
Phong Vân Nộ trong lòng kêu rên một tiếng, ta phải lấy tiền nơi đâu để chám cái lỗ lớn đến thế đây.
Chương 68, đánh lén.
Mấy ngày nay, nhân vật sốt dẻo nhất, gây chú ý nhất không phải là Đường Hoa, không phải là Sát Phá Lang, cũng không thể nào là Nhất Kiếm hoặc là Song Sư được, cho dù ngay như Phong Vân Nộ cũng đành phải lánh sang một bên đứng.
Vậy người đó là ai?
Tất nhiên chính là chủ biên tập của Vô Biên Đặc San chúng ta Tôn Minh.
Hắn đã gần như đào móc hết những chuyện nội bộ mà mọi người chưa biết đến, hắn đã quyết tâm cống hiến suốt đời cho sự nghiệp moi móc những chuyện riêng tư của mọi danh nhân.
Xuân Tàm Đáo Tử Ti Phương Tẫn, Vô Biên tại thế hoạt bắt quái.
Con tầm đến chết mới hết tơ, Vô Biên còn sống còn mọi chuyện.
Tiểu Xanh, thơ dở ẹ.
Thư sinh đã xem xong cuốn Vô Biên Đặc San mà Nhất Kiếm Cầu Bại coi thường.
Không ngờ ngươi cũng có hứng thú với mấy cái chuyện bắt nháo.
Nhất Kiếm Cầu Bại đứng ở bên cạnh chê ơ.
Cầu Bại.
Đây không phải là bát nháo đâu.
Thư sinh nói, hiện giờ ta có thể khẳng định mấy điểm sau. Thứ nhất, Tam Thương sẽ quật khởi.
Thứ hai, Phong Vân Nộ sẽ trở thành đệ nhất cao thủ trên bảng. Lực hiệu triệu và lực gắn kết của hắn đối với chúng ta thì chỉ có chỗ xấu chứ không có chỗ tốt nào cả.
Cái thứ ba, tên Huy Hoàng này nếu chấp nhận đến bang hội Nhất Kiếm thì ta có thể cho hắn một vị trí trưởng lão.
A, còn tiết lộ ra nhiều tin tức đến vậy à?
Nhất Kiếm Cầu Bại nhận lấy Vô Biên Đặc San, bắt đầu xem cẩn thận hơn.
Trước mắt, chúng ta nhất định phải chuẩn bị một số chuyện đây.
Ta có 2 tên đường chủ là người Nga Mi, đừng để bị moi mất.
Với lại ta đang định đi bái phỏng Huy Hoàng, nhưng thấy có vẻ người này cũng không nhiệt tình lắm với chuyện bang hội, nên chúng ta cần phải chuẩn bị một thanh tiên kiếm tam phẩm hệ kim trước đã.
Ta còn có chuyện đang ủy thác Thi Thi đi làm nữa.
Ngươi xem thế nào?
Ngươi cứ tự quyết là được rồi.
Nhất Kiếm Cầu Bại vẫn chưa nhìn ra được chỗ nào thể hiện được cái giá trị của Huy Hoàng cao đến thế, nhưng hắn vẫn đáp ứng đề nghị của thư sinh trước.
Lúc giữa ngọ, bên ngoài lầu tụ tiên ở chủ thành đã đầy ắp cả người, tiểu lâu lúc này đã bị Tam Thương bao hết, Vô Cực, Phong Vân Nộ, còn có công chúa và mấy tên đường chủ từng bị giết đang an vị trong sảnh đường.
Giờ ngọ vừa đến, Sắt Phá Lang đúng hẹn sải bước đi vào trong tiểu lâu.
Chén rượu này coi như là lời nhận lỗi của ta đến mọi người.
Sắt Phá Lang cầm lấy chén rượu.
Phong Vân Nộ vừa ý cười một tiếng, cũng nâng chén lên, Vô Cực thì giả vờ giả vịt như thể không tình nguyện lắm, cũng nâng chén lên.
Tình huống này có ý nghĩa như thế nào nào?
Cái này chính là vãn hồi thể diện đấy.
Hạ thể diện của Sát Phá Lang để tăng thể diện cho mình.
Một tên sát thủ trước giờ vẫn kiệt ngạo khó thuần, độc lai độc vãng, chưa từng túi đầu trước người khác, chưa từng đặt người khác vào trong mắt, thế mà bây giờ lại thành khẩn nhận lỗi với mình, chuyện này so với việc giết hắn 100 lần còn có lực ảnh hưởng hơn.
Chén rượu thứ hai, ta nhận lỗi bồi tội lần nữa, tiểu đệ không biết sâu cạn đắc tội với mọi người, xin mọi người đừng trách móc.
Lang huynh hà tất?
Xin kính trước.
Sắt Phá Lang ngửa đầu uống cạn chén rượu trên tay.
Chỗ nào đó ở ngoại ô phía tây, Thi Thi giao dịch một tờ ngân phiếu cho Đường Hoa, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, nói, ngươi chắc chắn là biện pháp của ngươi có thể thành công đến vậy sao?
Các ngươi a, các ngươi chẳng hiểu gì về Sắt Phá Lang cả.
Tại sao hắn lại đi thực hiện lời hứa?
Là vì thể diện đấy.
Nếu không đi, thì một khi bị truyền ra chẳng phải hắn sẽ bị mất mặt đến chết luôn sao?
Nhưng hắn đã sĩ diện như vậy sao lại còn chấp nhận đi bồi tội?
Cho nên ta chắc chắn hắn sẽ tiếp nhận biện pháp giúp hắn vãn hồi thể diện của ta.
Nhưng mà ta thấy khi hắn nghe thấy ý kiến ác độc này của ngươi thì có vẻ vừa khinh bỉ lại vừa coi thường.
Đường Hoa cả giận,
uy.
Đường Hoa ta tuy chẳng phải là bé ngon gì, nhưng người khác chờ ta thẳng thắn nhận lỗi thì ta cũng sẽ không chơi trò tiểu nhân đâu.
Này nha, tên Phong Vân Nộ từng diệt cả nhà thuộc sân ta, làm sao mà ta có thể để yên cho hắn được.
Với lại, Sắt Phá Lang khinh bỉ ta cái dám ấy, hắn còn tồi tệ hơn ta cả 100 lần, chẳng qua là chỉ số thông minh của hắn thấp quá nên mới không nghĩ ra được biện pháp hay thôi.
Thực ra, ta cũng chỉ suy đoán là hắn đang khinh bỉ ngươi thôi.
Thi Thi dè dặt nói, ít ra thì mới nãy ta và hắn đều bị biện pháp kia của ngươi làm cho chấn kinh đấy. Có lẽ là ta hiểu lầm, ha ha, có lẽ là hồi nãy hắn bị chấn kinh bởi chỉ số thông minh của ngươi chứ chẳng phải khinh bỉ đâu.
Hừ. Mặt trước đang nói đến việc sát phá lang đang ngửa đầu uống cạn chén rượu thứ hai, xong rồi cũng chưa bỏ chén rượu xuống ngay, mà tay vung một cái, hai đợt loạn ảnh hàng ma kiếm liên tục phát ra. Hành vi lần này ta cũng đã nói xin lỗi rồi, có tha thứ hay không là tùy ở các ngươi. Sát phá lang thu kiếm trở vào bao, thản nhiên để lại một câu xong quay người đi ra, lưu lại trong tiểu lâu một người đơn độc là Phong Vân Nộ có phòng ngự tuyệt đối đang cầm chén rượu mà ngẩn người. Đánh lén. Chiến thuật quen dùng của sát phá lang, đánh lén buốt, đánh lén người chơi. Không có nhanh nhất, chỉ có tồi tệ nhất. Làm phiền ngài tính tiền đã. Tiểu nhị mắt sáng não nhanh thân thể khỏe, lắc mình một cái chụp ngay lấy bả vai của Phong Vân Nộ đang đùng đùng định bước ra ngoài.
Bao nhiêu? Phong Vân Nộ đã không thể giữ được hình tượng tao nhã của mình tiếp nữa.
Tiền rượu, tiền nước, tiền đồ ăn, cộng thêm cả cái bàn bị đánh nát nữa, tất cả là 4 kim, cảm ơn.
Cái bàn tuy đã được khôi phục lại trong nháy mắt, nhưng phải bồi thường thì vẫn cứ là phải bồi thường.
Phong Vân Nộ mò mò lại túi càn khôn, sững người một giây, xong chỉnh lại y phục ngồi xuống, ta còn chưa ăn xong.
Tiểu nhị dòm dòm cái bàn trống trơn, gật đầu túi người nói, vậy xin mời khách quan ngài dùng thư thả.
Sát phá lang nhìn tên Đường Hoa đang mỉm cười một hồi thật lâu sau, cuối cùng mở miệng nói, ta nợ ngươi một nhân tình, về sau nếu có chuyện cần hỗ trợ thì cứ kêu một tiếng.
Nhưng nhân tình thì nhân tình, một khi có cơ hội là ta vẫn sẽ giết ngươi, tốt nhất ngươi đừng đi lạc loài để bị ta bắt gặp đấy.
Đi đây.
Mặc Tinh vội hỏi, ngươi không kiếm điểm với bọn ta nữa à?
Sát phá lang khựng người lại một cái, đầu cũng không quay lại, nói, ta còn có 5 điểm công nữa thôi.
Sát phá lang đâu? Hàng trăm người sát khí đùng đùng dưới sự dẫn dắt của Phong Vân Nộ bay tới ngoại ô phía tây.
Làm thái độ gì đó, tưởng mình là xã hội đen à?
Ngay cả Mặc Tinh cũng lườm mắt một cái.
Tôn Minh tức khắc bắt đầu vô biên đặc sang ngay, tam thương hung hăng càn quấy kiêu ngạo, khiến cho ngay cả một cô gái hồn nhiên cũng không thể nhịn được sự phẫn nộ trong lòng.
Vô Cực nhìn Mặc Tinh, cảm thấy nếu mình so đo với con bé này thì chẳng khác gì đàn bà cả, thế là quay đầu qua nói, Đông Phương gia tử, bọn ta khách khí với ngươi tức là đã cho ngươi thể diện, đừng cho rằng mình.
Lượng Thiên Xích.
Đường Hoa lật tay một cái, lôi hỏa đầy trời oanh tạc qua.
Mặc Tinh cũng khai kinh thiên động địa quyền ra phối hợp công kích với hắn.
Một đợt đi qua, 400 người giờ còn sót lại không đến 20 người.
Đánh lén.
Lại thấy đánh lén nữa.
Người ta chẳng nói chẳng rằng, trở tay là bắt đầu đánh lén.
Hắn hết pháp lực rồi.
Lên.
Phong Vân Nộ rốt cục đã nổi giận rồi.
Tuy mình vẫn sừng sững không ngã giữa màn lôi hỏa, nhưng tam thương đã sắp phải giải tán vì nợ nần mất rồi.
Thương tổn liên tục của thằng chết toi này không hề kém hơn hợp nhất của sát phá lang chút nào cả.
Tá vật đại hình.
Mọi phản kích đều đánh vào một con sư tử đá, lui.
Đường Hoa đang hết pháp lực, hắn kêu một tiếng, ba người bắt đầu lui về phía sau.
Địch nhân áp tới.
Kinh thiên động địa quyền xuất ra, tuy thương tổn không lớn, nhưng hiệu quả giảm tốc 50% khiến cho mọi người càng ngày càng xa mục tiêu hơn.
Dừng.
Phong Vân Nộ cũng không phải là thằng ngốc, hắn biết nếu đuổi theo như thế này thì chắc chắn là sẽ không đuổi kịp ba người được, con ngãi kia xài chiêu số vô lại quá, gọi thêm người. Hôm nay mà chúng ta không giết được bọn họ thì sau này sẽ không có mặt mũi nào gặp mọi người được nữa.
Hắn lập tức phát tin cầu viện với cao thủ phái Nga Mi.
Liệt diễm nhiên lôi.
Lại không ngờ, Đường Hoa vốn đâu có định chạy luôn, hắn chạy một đoạn đường, chờ cho pháp lực đầy là quay người lại đánh trả ngay.
Mới nửa đợt này thôi mà đã quét sạch mọi người, trừ Phong Vân Nộ.
Phi diễm kiếm.
Phong Vân Nộ cũng chẳng phải là vừa, một thanh phi kiếm bốc lửa bắt vụt đến Đường Hoa vừa mới dừng oanh tạc lại. Nhưng không ngờ lại có một tên hòa thượng chết toi chắn ngay trước mặt hắn, đỡ lấy công kích của mình.
Thiên lôi không phá.
Một tia chớp nên lên trên đầu của Phong Vân Nộ.
Phong Vân Nộ run rẩy trong lòng, công kích mạnh quá, tiền bay nhiều quá.
Thế là hai lời không nói, xoay người cất bước bỏ chạy.
Lúc này ngược lại tới phiên bọn Đường Hoa ba người buồn bực, không phải tên kia có phòng ngự tuyệt đối sao?
Sao lại chạy?
Có điều đối mặt với địch nhân đang bỏ trốn, thì cho dù biết là đánh hắn không chết được, nhưng cũng phải đuổi tới cùng. Đánh cướp rơi xuống nước thì phải đánh chết triệt để.
Tuy dưới chân Đường Hoa chỉ là kiếm rậm, nhưng hắn lại có cộng thêm kiếm tốc, hơn nữa sau khi độ ma kiếp thì hắn còn được cộng thêm 2 điểm cho mọi kiếm quyết hắn đang có, rồi lại còn có một cái kỳ môn phi giáp nữa, cho nên tốc độ hắn không hề bèo chút nào.
Chạy đi đâu?
Thiên lôi không phá.
Đường Hoa phất tay một cái, lại một tia chớp nện lên trên đầu Phong Vân Nộ.
Chương 69, đàm phán.
Kỳ quái, kỳ quái.
Người chạy thì giống như bị uống phải thuốc kích thích, còn người đuổi thì mờ mờ mịt mịt.
Có phải là bị tức đến điên lên rồi hay không?
Mặc Tinh trước tiên cho một lời giải thích,
sau đó bụt 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 đánh ra kinh thiên động địa quyền, phong vân nội chậm gì gì, Đường Hoa thừa cơ cho thêm vài cái xét. Lẽ nào lại vậy chứ? Tôn Minh ngẫm ngẫm, xong lại nói, người ta tức điên lên thường sẽ xông lên liều mạng, có bao giờ thấy ai lại cụp đuôi chạy trốn đâu. Để ý cái đó làm gì, hắn đánh không lại chúng ta thì hắn bỏ chạy, hắn đánh hơn chúng ta thì hắn sẽ dượn, vậy thôi. Những quyết định của Đường Hoa từ trước đến nay đều là đơn giản và thực dụng. Bên này thì Phong Vân Nộ đang nước mắt thi nhau lăn ào ào, sau chuyện xảy ra ở Tử Lâu, hắn đã phải vay tiền nơi những bạn bè, tiểu đệ, muội muội thân thiết ở Nga Mi, phải nói danh tiếng của hắn ở trong Nga Mi cũng không tệ, cho nên rất nhanh hắn đã gom góp được một món tiền lớn, rồi công chúa và vô cực chạy tới thì công chúa lại lợi dụng vô cực vay một mớ tiền nơi huynh đệ nòng cốt trong bang. Có thể nói, đây là một con số đồ sộ, là một món tài chính mà tất cả giai cấp vô sản, giai cấp tư sản dân tộc, giai cấp tư bản có thể điều động được ở Tam Thương và Nga Mi. Con số này khổng lồ đến nỗi nếu Nhất Kiếm và Song Sư mà thấy thì cũng phải chấn kinh ba phần. Nhưng, tiền cứ bị từng luồng sét đánh bay mất. Phong Vân Nộ đã muốn gỡ pháp bảo xuống không chỉ một lần, nhưng điều quá vô tình là hệ thống nhắc nhở, trong trạng thái chiến đấu, không thể trang bị thêm hoặc là dỡ xuống vũ khí, trang bị và pháp bảo. Cũng tức là hiện tại hắn đang ở vào trong tình cảnh cực kỳ tồi tàn muốn chết lắm mà chết không được. Hắn cũng đã nghĩ tới chuyện liều mạng tuổi với người ta, ít nhất cũng có thể hù cho người ta dừng tay một chốc, nhưng mình mà muốn giết tên này, thì nhất định phải giết tên hòa thượng đáng chết kia trước, mà tên hòa thượng kia thì phòng ngự cao lắm, cho dù hắn đứng im cho mình chém thì cũng phải chém cả mấy phút mới chết được, mà trong mấy phút này sẽ có bao nhiêu sét đánh xuống đây. Với lại lúc hòa thượng người ta sắp chết, thì con nhãi kia sẽ quăng cái giảm tốc qua, hòa thượng thế là thong dong bỏ trốn, vậy có khác gì với hiện trạng bây giờ? Người ta vẫn nói bí lối cùng đường, chính là lúc này đây. Mắt thấy viện binh còn phải một lúc sau mới đến được, mà túi tiền của mình thì chẳng còn bao nhiêu. Phong Vân Nộ nghiến răng xoay người, đối mặt với ba người đang truy sát mình. A, ba người thấy trạng huống như thế, mém chút nữa đã xoay người bỏ trốn tập thể. Bọn họ đuổi theo, nhưng trong lòng thì vẫn bất an không yên, vì bọn họ đều biết uy lực của thiên lôi mà Đường Hoa phát ra, cho dù là nỏ chân thì hắn cũng có thể đánh cho gục xuống. Nhưng Phong Vân Nộ không những sừng sững không ngã, mà hơn nữa ông máu cũng vẫn mãi bảo trì hoàn chỉnh, cho nên vừa thấy Phong Vân Nộ quay đầu, trong lòng ba người chỉ có một ý nghĩ, người ta nổi giận rồi. Các ngươi muốn thế nào? Phong Vân Nộ nghiến răng quát hỏi. Bọn ta không muốn gì cả. Đường Hoa lau mồ hôi lạnh một cái, từ trước đến nay, có thể khiến cho hắn mở lượng thiên xích ra hoành tạc mà tinh thần vẫn phân chấn thì chưa gặp qua ai cả. Cho dù là bột thì mình cũng có thể đánh cho nó long đong lao đao. Nhưng mà tên Phong Vân Nộ này lực phòng ngự biến thái quá, đã vượt qua mức tưởng tượng của hắn rồi. Hắn càng tạc mà càng run, mỗi một lần đánh sét ra là hắn lại chạy thêm một giọt mồ hôi lạnh, tên này có còn là người nữa không? Không muốn gì cả à? Phong Vân Nộ nghe mà đau cả đầu, vậy mình phải nói gì đây? Nghĩ nghĩ một lát, rồi nói, không muốn gì cả. Vậy các ngươi định sẽ làm gì? Ba người ngó mắt nhìn nhau một hồi, Tôn Minh nói, vậy ngươi nói xem nên làm thế nào? Đánh đến bây giờ hắn cũng nghĩ là sẽ không đánh chết người ta nổi, cho nên giờ phải cẩn thận, đừng chọc cho người ta nổi giận lên mà phát uy. Ta nói à? Phong Vân Nộ lại đau đầu nữa, phải nói gì đây? Nói các ngươi đừng đuổi theo nữa à? Nhất định người ta sẽ nghĩ, vì sao đừng nên đuổi theo, có phải là có bí mật nho nhỏ gì đó mà không thể nói ra phải không? Mà một khi tò mò lên, thì người ta sẽ đuổi theo tiếp. Vậy mình phải thuyết phục làm sao để bọn họ đừng đuổi nữa đây? Ta sẽ không nói. Phong Vân Nộ cũng bất đắc dĩ lắm. Xẹt, đùng. Đường Hoa ngứa tay nhịn không được, lại bổ một tia chớp xuống. Ngươi. Phong Vân Nộ cả giận nói, ngươi có biết hay không, trong lúc đàm phán mà nổ súng là đê tiện lắm. Ừ, gia tử ngươi không đúng. Tôn Minh và Mạc Tinh lập tức chỉ trích ngay. Đường Hoa trong kênh đội ngũ bất tức nói, ta định tạc thử bộ vị khác xem có thể có hiệu quả hay không đó mà. Đàm phán, nhưng chẳng biết phải đàm như thế nào, thế là hai bên cứ xấu hổ đứng đó. Phong Vân Nộ không dám quay đầu đi, vì sợ Đường Hoa đầu bị lừa đá lại oanh tạc mình nữa, nhưng không đi thì cũng chẳng biết phải nói gì cả. Bên này thì Đường Hoa cũng không sờ ra đầu mối được, hắn nghĩ cho dù Phong Vân Nộ không có thủ đoạn lợi hại nào, nhưng dựa vào phòng ngự tuyệt đối thì cũng có thể chậm rãi tiêu hao chết ba người, có điều chẳng hiểu sao hắn lại vẫn khoan khoái phiêu trong gió, chẳng mảy may có dấu hiệu ra tay nào cả. Những lúc thế này, thì thường phải có sự chuyển biến về tình thế thì mới có thể chấm dứt được. Bốn người trông thấy phía đông đang có một bầy nữ nhân bay qua. Trong lòng Phong Vân Nộ giật thót một cái, không đúng à, viện binh của mình thì phải tập hợp lại trước để tránh cho bị đánh tan từng tốt, đâu thể nào nhanh như vậy được. Hắn nhìn lại bọn ba người Đường Hoa, trong lòng đã có ý định phán ngay. Hắn nào có biết rằng tổng số nữ nhân mà ba người bọn Đường Hoa quen biết cộng lại cũng không nhiều được nhiêu đây.
Đừng đánh nữa. Một người cầm đầu đoàn quân nương tử hô lên.
Đường Hoa sửng sốt hỏi, sao ta nhìn ngươi thấy có vẻ quen mắt thế nhỉ?
Người cầm đầu gân xanh nổi đầy trên mặt, ta tên là Song Sư Tinh Tinh, xin hỏi ông lớn có ấn tượng gì không?
A, có. Đường Hoa đổ mồ hôi. Mình mãi tới giờ vẫn chưa lúc nào để ý xem cô nàng này có bộ dạng thế nào cả. Dù sao thì mỗi lần nàng đến cũng là vừa lúc mình phải đi, cho nên vẫn chưa có tán gẫu được bao nhiêu cả. Nhưng ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra được.
Tinh Tinh nghiến răng.
Đường Hoa vẫy tay, Thiên Sứ, Nhu Mễ.
Hai.
Thiên Sứ cùng Nhu Mễ bay qua, ba người tiến hành một cuộc trò chuyện nho nhỏ mà lại sôi nổi về vụ Đường Hoa truy sát bọn hơn trăm người người ta. Đường Hoa nói vài câu đã biết được mục đích đến đây của Tinh Tinh. Hóa ra là mình đã trở thành công địch của Nga Mi rồi, đệ tử của Nga Mi đã tụ tập tới chủ thành Lôi Châu rồi, đang chuẩn bị chém mình thành lát thịt đấy. Lần động viên này nhân số Nga Mi có tới mấy ngàn người, thanh thế to lớn lắm. Song Sư Hạo Nhiên tất nhiên không thể nào mà không biết được, vì thế hắn vội vàng phái ra người có giao tình với Phong Vân Nộ là em gái mình Tinh Tinh, lên sân khấu, đồng thời cũng lợi dụng tâm lý của nam nhân. Bảo em gái mình mang theo đội quân nương tử đi ứng phó tràng cảnh, hy vọng có thể bình ổn lần xung đột này.
Đàm cái rắm.
Phong Vân Nộ nghe xong mục đích đến đây của Tinh Tinh thì trong lòng mắng một câu trước, bố mày đây đang có nhiều người đấy. Nhưng hắn lại thu được ngay một tin tức, phá toái, đệ nhất cao thủ của Đồng Lai, nghe thấy tình cảnh của Đường Hoa cho nên đã tập kết theo mấy trăm tên đệ tử của Đồng Lai đang bay về bên này, có vẻ là chuẩn bị hỗ trợ đấy, nhưng tất nhiên đối tượng hỗ trợ không phải là phe mình. Lại có thêm một tin tức nữa, đột nhiên Song Sư Hạo Nhiên có dấu hiệu phải phân rõ chiến tuyến, đang bắt đầu triệu tập nhân thủ, đồng thời cũng hạ lệnh cho các đường chủ đốc thúc lấy những người chơi Nga Mi trong phân đường.
Phong Vân ca ca.
Tinh Tinh cười ngọt ngào, thực ra, chuyện này hình như không có liên quan lắm đến gia tử đâu nhỉ.
Tất nhiên là gia tử cũng có sai.
Đường Hoa đang nói chuyện phiếm ở một bên nghe vậy không vui nên chuyển qua hỏi, ta có chỗ nào sai nào?
Hắn dẫn theo hơn trăm người hùng hổ bức chúng ta đấy.
Đúng thế. Mặc Tinh ở bên cạnh cũng phụ họa, tên vô cực kia còn nói cái gì mà khách khí với ngươi là đã cho ngươi thể diện, ngươi đừng cái gì nhỉ.
Tôn Minh tiếp lời, đừng có mà không biết điều, đừng nói là dạng cao thủ cỡ ngươi, cho dù là nhất kiếm cầu bại, Song Sư Hạo Nhiên đến, trông thấy ta cũng phải khách khí khí đấy.
Mặc Tinh nghi hoặc hỏi, có câu này à?
Có a.
Tôn Minh lấy ra đặc san vừa mới in xong, lật qua nói, ngươi xem này, giấy trắng mực đen viết rõ ra đây.
A.
Mặc Tinh gãi gãi đầu của mình. Trí nhớ của mình làm như giảm đi rồi thì phải.
Giờ này Phong Vân Nộ mới biết được tác giả của cái đặc san đang đắt hàng kia là ai.
Có vẻ như mình đã dẫm lên một đống phiền phức lớn lắm rồi.
Phóng viên là cái gì nào?
Trong thời đại tự do ngôn luận thì phóng viên chính là ông vua không ngai đấy. Có lẽ hắn không thể dẫn dắt được hướng đi của tất cả mọi người, nhưng lại có thể dẫn dắt được tâm lý của đại chúng rất dễ dàng.
Hôm nay, cho dù Nga Mi có thể thật sự giết được mấy người này thì sợ rằng ngày mai thanh danh của mình cũng sẽ trở nên tối tha ngay.
Lại nói còn có Song Sư và Đồng Lai sắp nhúng tay vào nữa, rồi lại nói, cho dù mấy ngàn người bên mình có đến đánh gục được ba người Đường Hoa thì chỉ sợ tổn thất phải gánh cũng không phải nhỏ tí teo, đặc biệt là hai cái pháp thuật quần công biến thái kia, sợ rằng tác dụng của nhân số sẽ không được bao nhiêu cả.
Rồi lại nói, vạn nhất thằng này đang kiếm cái chỉ tiêu giết người thì mình hóa ra thành toàn cho nội tâm âm hiểm của hắn mất à.
Đàm phán ra sao nào?
Phong Vân Nộ nói, người khác có lẽ ta sẽ không cho thể diện. Nhưng Tinh Tinh muội thì ta nhất định phải cho.
Chương 70, đánh lén, lại thấy đánh lén.
Tinh Tinh nhìn nơi cổ tay của mình, xong rồi nói, hôm nay đã trễ lắm rồi, ngày mai giữa ngõ anh của ta sẽ bày rượu nơi lầu tụ tiền, đến lúc đó xin Phong Vân ca ca vui lòng tới nhé.
Tốt.
Phong Vân Nộ nói, ta cũng muốn xem Hạo Nhiên sẽ bày ra chương trình gì.
Vậy Phong Vân ca ca đi thong thả nhé.
Ừ, hẹn gặp lại.
Các ngươi buổi tối nay phải đánh sư cống chung với chúng ta đấy.
Tinh Tinh tuy nói là các ngươi, nhưng ánh mắt lại rõ ràng chiếu trên thân Đường Hoa.
Đường Hoa hỏi, vì sao?
Ý của anh ta đấy.
À, không chơi.
Đường Hoa cự tuyệt ngay, cái này dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là phải từ chối rồi.
Tổ hợp của bọn mình đang hiệu suất biết bao nhiêu, trừ tên Tôn Minh kia đang ăn trực, thì mình và Mặc Tinh mà liên thủ triển khai chiêu thức một cái là điểm sư công ảo ảo nhảy lên ngay.
Ngươi!
Tinh Tinh nổi giận lên, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm.
Mặc Tinh không nhịn được nói. Nếu không thì chúng ta dẫn nàng theo đi.
Tôn Minh phản đối, nàng là thuật sĩ à, cần công kích thì không có công kích, cần phòng ngự thì cũng chẳng có phòng ngự, mà chúng ta lại còn phải phân tâm chiếu cố cho nàng nữa. Mặc Tinh không vui, nói, sao ngươi lại hẹp hòi như vậy?
Gia tử, vậy ngươi dẫn theo người ta đi.
Tinh Tinh khó khăn lắm mới nghẹn ra được một câu, nói, ta chẳng thèm nhờ hắn dẫn.
À,
ba người đồng thời gật đầu. Tinh Tinh thấy ba người định đi, vội nói, ta muốn tổ đội cùng các ngươi.
Đường Hoa có vẻ hơi hơi bực bội, hỏi, ý của ngươi là muốn tổ đội với chúng ta, nhưng sẽ không ăn trực sư cống của chúng ta phải không?
Tôn Minh cũng nghi ngờ, cái này có vẻ khó lắm đấy.
Ta tổ đội với các ngươi là bởi vì không muốn buổi tối các ngươi lại gặp phải rắc rối mà giết người đấy.
Chị hai.
Tôn Minh nói, hắn không giết người, vậy chị cho rằng hơn ngàn điểm công đức gâm của hắn là từ đâu ra đấy.
Đưa vị trí đội trưởng cho ta.
Mặc Tinh kêu một tiếng, sau đó lấy vị trí đội trưởng từ Đường Hoa, rồi tổ đội với Tinh Tinh xong nói, xem các ngươi kìa, lũ hẹp hòi, chúng ta cũng đã đánh được tới mấy vạn sư cống rồi mà.
Người ta đã nói uyển chuyển như vậy, lại là con gái nữa, các ngươi không biết xấu hổ sao chứ?
Vâng vâng.
Bà chị, bọn em sai rồi.
Tôn Minh than một hơi, so sánh với việc bị nghe lải nhải, thì hắn thà không kiếm được điểm sư cống nào còn hơn.
Tinh Tinh giận lắm lắm, rõ ràng là mình có lòng tốt mà, thế mà giờ ngược lại lại bị coi là cái đuôi nhỏ đi theo để ăn trực điểm sư cống mất rồi.
Nhưng mà vừa tối đến là nàng biết rằng cái câu nói ăn trực này nó cũng chẳng phải là nói hoang chút nào đâu.
Hỏa lực uy manh của Đường Hoa, lại cộng thêm công kích giảm tốc diện tích lớn của Mặc Tinh, khiến cho điểm cống hiến sư môn nhảy vọt lên cực nhanh, làm cho nàng phải đỏ mặt mấy bận.
Gia tử, ta đang có một cái nhiệm vụ, ngươi lưu ý giúp ta nhé.
Lúc tạm dừng để nghỉ ngơi, Mặc Tinh nói.
Nhiệm vụ gì?
Nó bảo là tìm kiếm Vân Trung Giới, từ đó tập được cơ quan thuật cao thâm.
Vân Trung Giới?
Chưa từng nghe qua.
Ta sẽ lưu ý.
Tinh Tinh đột nhiên nói, Vân Trung Giới thì ta có biết chút ít.
Nghe nói muốn tiến vào Vân Trung Giới thì nhất định phải tìm được quốc sư nước Tần là Xích Tùng Tử.
Cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ ràng lắm.
Mặc Tinh, đừng nội.
Qua nửa tháng nữa là có hàm đan thủ hộ trên đấy, đến lúc đó ta lại đi hàm dương với ngươi.
Được.
Một đêm không trò chuyện.
Trải qua dạ chiến mấy ngày nay, phần lớn bọn người chơi đều đã mò ra được quy luật rõ ràng, chỉ cần đừng có đi chơi buột, lại biết phối hợp đoàn thể với nhau thì hoặc ít hoặc nhiều cũng đều có thể an toàn mà kiếm được điểm sư cống.
Còn phần điểm công đức thì không đáng làm chút nào.
Cơ hội cứu trợ nờ tờ cờ thì có rất nhiều, nhưng mà khi ngươi phải bảo hộ nờ tờ cờ về đến nhà thì độ khó lại cao hơn, mà quan trọng hơn là trong thời gian ngươi đưa nờ tờ cờ về nhà thì thà ngươi đi đánh kiếm kinh nghiệm và sư cống còn thoải mái hơn.
Đã nguy hiểm mà thù lao lại thấp, cho nên thông thường người ta chẳng thèm đi làm mấy nhiệm vụ vừa hao hơi lại chẳng được việc như dứa.
Có điều buổi tối hôm qua lại kỳ lạ, có một người nào đó che mặt kiếm công đức cả đêm.
Mặc Tinh đi dạo phố, còn Đường Hoa và Tôn Minh thì cùng đi tham gia đàm phán.
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tinh Tinh, thì chưa tới giờ ngọ bọn người Đường Hoa đã đến lầu tụ tiên.
Hạo Nhiên đã sớm ngồi uống rượu một mình trong đại sảnh, hôm nay hắn chẳng mang theo ai cả, chỉ đi một mình.
Thấy bọn Đường Hoa, hắn rất tùy ý bảo mọi người cứ tự ý ngồi xuống, sau đó gọi thêm mấy cái chén cùng với vài món nguội.
Ta nói này gia tử.
Hạo Nhiên vừa rót rượu cho Đường Hoa vừa thản nhiên hỏi, ngươi đã dùng tài khoản nặc danh gì trong bang hội vậy? Sao ta tìm mãi mà cũng không thấy ngươi?
Ta tự rót là được rồi.
Đường Hoa nhận rượu, rồi rót cho Tôn Minh, hôm nay đàm phán gì nào?
Hạo Nhiên cười rồi nói, cứ tùy ý đàm, thực ra chỉ cần có thể làm dịu đi cơn giận ngày hôm qua của hắn là được.
Nói trắng ra một chút, thì đây là ta đang cho hắn cái bậc thang để hạ xuống đấy, hắn là người thông minh, hẳn nên biết phải đàm như thế nào.
Đúng rồi, các ngươi có nghe nói qua là trong nội bộ bang hội Tam Thương đang xuất hiện một ít lục đục không?
Chưa.
Đường Hoa và Tôn Minh rất thật thà lắc đầu, bọn họ cũng đâu có chơi trò phái gián điệp đi dò xét tình báo nhà người ta đâu.
Phong Vân Nộ lấy cớ là phải tăng cường kiến thiết cơ sở nơi Lao Sơn, đã điều chỉnh tiền thu được từ việc làm nhiệm vụ của bang chúng từ 5 phần xuống còn 4 phần rưỡi.
Rất nhiều bang chúng đã bất mãn.
Thậm chí có mấy tên đường chủ cũng không hài lòng cho lắm.
Chẳng qua hiện giờ phần lớn người trong bang đều đang ở Lôi Châu, cho nên còn chưa có cảm thụ được tổn thất của mình.
Có lẽ chuyện Lôi Châu kết thúc xong thì Tam Thương lại càng có sự dung chuyển lớn hơn.
Tinh Tinh nghi hoặc hỏi, Phong Vân Nộ vội vã gom tiền như vậy để làm gì nhỉ?
Ngày hôm qua em cũng có nghe nói hắn cũng đã mượn tiền của rất nhiều người trong Nga Mi đấy.
Không biết.
Hạo Nhiên lắc đầu, nhưng anh nghĩ có lẽ là hắn đang định dùng phương pháp khác thường nào đó để thúc đẩy bang hội lớn mạnh lên đấy.
Còn không thì chính là bị ép quá nên đâm liều.
Vì đây là kiểu giết gà để lấy trứng thôi.
Anh xem chúng ta có cần phải điều chỉnh gì không?
Có, tiền thu của bang chúng phải đề cao thêm năm.
Hạo Nhiên quay đầu hỏi, gia tử, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Hoa nuốt một miếng thịt bò kho đánh ngực một cái, rồi đáp, được được, được được. Cao thủ không màng danh lợi sau khi nhẹ nhàng nuốt một miếng thịt bò vào xong, thì rất là tang thương nói, bản nhân không hỏi đến chính trị. Đây là cảnh giới cao thượng biết bao nhiêu, không tranh sự lời, siêu phàm thoát tục, thật là phong phạm của cao thủ hàng đầu. Phong Vân ca ca. Hạo Nhiên bang chủ. Phong Vân huynh đệ. Ba loại xưng hô được gọi ra, xong thì Phong Vân Nộ cộng thêm Vô Cực, công chúa cùng ngồi xuống. Kỳ thực. Hạo Nhiên rót rượu, chuyện này từ đầu đến đuôi chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi. Chúng ta bao dung mà nói một chút thì sự tình nguyên bản quả thật quá nhỏ nhoi. Vô Cực huynh đệ và công chúa yêu đương lẫn nhau, nhưng... Sương Vũ này ta cũng có quen biết, có lẽ là không thể hạ thấp thể diện xuống được, cho nên mới chửi bới như thế. Kết quả là... Ha ha, thật là một câu nói dẫn tới huyết tán đấy. Phong Vân Nộ mỉm cười hỏi, Hạo Nhiên bang chủ có ý gì đây? Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ. Chuyện này vốn là chuyện trong nhà của Vô Cực huynh đệ. Đương nhiên, ta cũng cho rằng đột nhiên ra tử giết người là không đúng, nhưng xin mọi người vui lòng cho Hạo Nhiên ta một chút thể diện, chuyện này bỏ à, coi như là bỏ đi vậy. Còn việc phải cần bồi thường bao nhiêu, hoặc phương thức bồi thường là gì thì các vị cứ việc mở lời. Bồi thường? Ngươi bồi thường nổi sao? Nhưng Phong Vân Nộ cũng đành phải ráng nuốt cái đau vào trong bụng, Hạo Nhiên bang chủ nói đến bồi thường, vậy ta làm sao mà không biết xấu hổ đi nhận chứ? Vậy đi, chỉ cần Đông Phương gia tử nói tiếng xin lỗi ta trên báo là được rồi, nếu gia tử không có tiền đăng báo thì ta có thể hỗ trợ cho, ngươi xem ý này thế nào? Cái này? Hạo Nhiên hắn phỏng chừng Đường Hoa sẽ không chịu đâu, nhưng lại không hề nghe thấy thanh âm phản đối của Đường Hoa, vì thế hắn quay đầu nhìn lại. Lại thấy ánh mắt của Đường Hoa đang dừng ở bên ngoài tiểu lâu. Phán A. Đường Hoa thuận tay chộp lấy Tinh Tinh bên cạnh, vụt một cái thẳng lên trời, Tôn Minh thì mở kim cang bất hoại ra thủ hộ ở trước mặt Hạo Nhiên. Loạn ảnh hàng ma kiếm. Xoẹt xoẹt, sau hai lần công kích, sát phá lang dưới ánh mắt chăm chú của công chúng bước vào tiểu lâu, thản nhiên hỏi Phong Vân Nộ vẫn còn chưa có chết, có muốn ta mời ngươi một chén rượu nhận lỗi nữa hay không? Nói xong nhìn Phong Vân Nộ vài giây, cười lạnh một tiếng, rồi xoay người đạp kiếm rời đi. Chương 71, bán mình chôn vợ. Đường Hoa phá tan nóc nhà bay lên giữa không trung, giận dữ chửi mắng, ta 20, thằng tiện nhân chết tiệt này ngay cả chủ thuê cũng định xử lý luôn. Tinh Tinh. Đường Hoa hất nhẹ mái tóc, may mắn sự bén nhạy của ca đây đã sớm nhìn thấu được lòng lang dạ thú của hắn. Khắc khắc. Muốn giết ta à? Người thuê hắn à? Ừm. Cũng không thể nói là thuê được, vì ta không đưa tiền cho hắn. Vậy hắn? Hắn nợ ta một cái nhân tình. Thằng chết bầm này, nợ nhân tình của ta mà còn canh cánh trong lòng định mổ ta đấy, ngươi nói xem hắn có vẻ hơi ân oán rõ ràng quá có phải hay không. Đường Hoa vẫn có chút không vui, vốn đã thỏa thuận là sẽ dùng nhân kiếm hợp nhất để làm thịt Vô Cực với công chúa, nhằm làm mất mặt Phong Vân Nộ đến cực điểm luôn, thế mà lại không ngờ tên bại hoại này vừa xuất hiện, là mỉm cười với mình một cái, thế là mình biết chuyện không hay ngay. May mắn vạn phần, chính mình cũng là nhân vật ít lưu, cho nên mới không bị chết vì ám toán. Tinh Tinh lặng lẽ một hồi. Rồi dặn dò, ngàn vạn phải nhớ là đừng nói với người ngoài rằng đây là chuyện do ngươi đầu têu đấy. Ta thấy tình hình này thì ngươi có nhận lỗi hay không cũng đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Đường Hoa nghi hoặc hỏi, lẽ nào hôm nay ngươi vốn định bảo ta phải xin lỗi Phong Vân Nộ à? Tinh Tinh sững người, hỏi lại, vậy ngươi định thế nào nữa? Coi bộ ý nghĩ của chúng ta có phần chênh lệch đấy. Ta còn cho rằng hôm nay hắn phải cắt đất đền tiền cầu hòa đấy chứ, hôm qua ta đã phải khó khăn lắm mới hạ quyết tâm là sẽ không lấy số tiền này đó. Thực sự ngươi dám nghĩ như vậy á? Dám nghĩ? Theo đạo lý mà nói thì bọn họ chính là bên khiêu khích trước đấy. Theo thực lực mà nói thì ta cũng đâu có sợ bọn họ. Vạn nhất người ta ngày ngày truy sát ngươi thì sao? Bao nhiêu người? Tinh Tinh không nói nữa, quả thật là không thể nào mà ngày nào cũng điều mấy trăm người đi truy sát được. Mà ngươi truy sát cũng đâu có biểu thị rằng người ta sẽ không phản kích lại đâu. Người ta chẳng cần làm gì nhiều, cứ đi ngang qua thấy thuận tay thì tạc cho một trận là được. Khắp cả trò chơi mà không có gánh nặng công đức trên người cũng chỉ có một mình hắn thôi. Thật ra Tinh Tinh đã nghĩ sai rồi, cái gánh nặng công đức mà Đường Hoa đang mang khá là nặng đấy chứ. Như sát phá lang thì tốt xấu gì cũng có thể tính toán xem mình có thể giết người được hay không, nhưng bên phía hắn thì lại mờ mịt quá. Giống như là việc phải chạy trối chết khỏi một quả bom vậy, sát phá lang chỉ cần bảo trì vận tốc 50 km/h là an toàn, còn mình thì lại không biết phải chạy đến bao xa à. Có điều trong phương diện giết người thì Đường Hoa vẫn cứ ôm tâm lý may rủi, thế nên mắt thấy hiện nay đã càng chạy lại càng xa hơn, càng chìm lại càng sâu hơn. Nhất định phải hạ quyết tâm sắt đá, chuyển hơn ngàn điểm công đức của mình thành số dương mới được. Trong khoảnh khắc này Đường Hoa đã kiên định tín niệm của mình. Thư sinh xem Đặc San xong cười ha ha một tràng rồi nói, tên Phong Vân Nộ này, thật là không biết hắn nghĩ như thế nào nữa. Lúc Vô Cực người ta còn tại vị đã cố ý dặn dò rằng có bốn người không nên chọc vào, hắn thì ngược lại, vừa thượng vị là đã đụng thẳng vào hai cao thủ, Ngưu Toan lợi dụng việc này để tạo thanh thế cho bản thân mình ngay. Thanh thế thì đã tạo ra được thật đấy, có điều lại là thanh thế đầu đuổi mặt lắm. Dù sao thì bản thân người ta đã uy chấn cả thể trò chơi rồi đấy. Nhất Kiếm Cầu Bại nói, Nhật Báo mới ra có nói, Phong Vân Nộ đã xếp hàng thứ hai trong bảng cao thủ này. Hạng đầu là Gia Tự à? Không, hiện giờ hắn là hạng tư. Người thứ nhất là Sát Phá Lang, người thứ hai là Phong Vân Nộ, người thứ ba là Huy Hoàng. Huy Hoàng? Ừ. Vô Biên Đặc San đã miêu tả về vai trò của hắn trong một trận chiến với bột. Có thể nói là có hơi khuyết đại thổi phồng lên chút, nhưng quả thật là dưới sự dẫn dắt của hắn đã diệt được bột, hơn nữa còn ở trong tình huống bột có Hiên Viên Kiếm nữa. Nếu không phải sự nổi bật lần này đã bị Sát Phá Lang và Phong Vân Nộ chiếm hết thì đứng hàng đầu chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Thư sinh rất kinh ngạc, không phải chứ? Ta vừa nghe nói Huy Hoàng độ kiếp thất bại mà. À, chuyện khi nào vậy? Mới vài phút trước này. Thông tin Huy Hoàng độ kiếp thất bại rất nhanh được truyền đi trong toàn giới. Huy Hoàng độ chính kiếp, vì công đức của hắn vẫn luôn rất cao, lại thêm mấy ngày nay ở Lôi Châu thuận tay trợ giúp nở tờ cờ cho nên công đức đã đột phá thành 810 điểm. Đã trở thành người thứ nhất độ chính kiếp. Theo như lời bọn sư đệ hộ pháp cho hắn nói, thì Huy Hoàng vẫn luôn luôn chuẩn bị cho việc độ chính kiếp của mình, và có vẻ như độ khó của chính kiếp cũng không cao lắm. Nhưng điều khiến bọn hắn nghi hoặc chính là nom như Huy Hoàng đang tự tìm đường chết vậy, những thứ lấy ra để độ kiếp đều là những sản phẩm dở kém, mấy thứ pháp bảo và thanh vọng thư giỏng trong tay hắn lúc trước đều không thấy đâu cả, cho nên chỉ kiên trì được có 5 phút là đã bị đánh bay về môn phái. Chính kiếp và phụ kiếp thì không giống nhau. Chính kiếp sẽ có báo động trước 6 tiếng đồng hồ, còn phụ kiếp thì chỉ trước có 10 phút thôi. Đồng thời chính kiếp thì có hệ thống bảo hộ, trong lúc độ kiếp thì có thể hoàn toàn được miễn dịch với công kích của người chơi. Đã độ khó chỉ như vậy, đối với Huy Hoàng có thực lực cường thịnh mà nói thì tuy cũng hơi nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, và cũng không thể nào phải tuyên cáo thất bại vào phút thứ 5 như thế mới đúng chứ. Người khác không biết nguyên nhân thì nhao nhao suy đoán, chứ mấy người bọn Đường Hoa thì biết rất rõ ràng. Thanh phi kiếm vọng thư giỏm có thể so sánh với tiên kiếm kia đã bị nổ mất rồi, mà cái trong chóng thì cũng đã bị Hiên Viên Kiếm hủy mất xác, thế nên hắn toàn thân trên dưới không có lấy một thủ đoạn phòng ngự nào, nếu có thể qua được thiên kiếp mới là lạ đấy. Sao hắn lại không đi nhờ bọn mình hỗ trợ nhỉ? Sao đi nữa thì Đường Hoa cũng còn có một Lôi Kỳ mà, rồi mình lại là tiên thể nữa, ít ra cũng phải mạnh hơn một mình hắn nhiều. Mặc Tinh Nhắc, ngươi không thấy trên báo có nói à, người độ chính kiếp sẽ miễn dịch với tờ cờ. Nhưng đồng thời sấm sét của chính kiếp cũng sẽ miễn dịch với người chơi, cũng tương đương với việc hắn đang ở một mình trong một bản đồ riêng vậy. Cho dù bọn mình có đi thì cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Tôn Minh than một hơi, chẳng có tí kích thích nào cả. Đường Hoa phát một cái tin nhắn, lang. Buổi chiều, gặp mặt ở cái miếu đổ nơi phố đông. Sau đó nói, lấy hết tiền có thể lấy được ra đây, nếu có thể mượn được thì đi mượn đi. Để mân chi. Cũng đâu thể nào để cho chúng ta nhận được chỗ tốt mà bắt hắn phải hứng chỗ tệ chứ phải không? Đường Hoa nói, ta đi gom chút bảo bối đã, chờ kết thúc vụ Lôi Châu này xong thì ta đi Côn Lôn thăm hắn xem sao. Các ngươi cố gắng lưu ý kênh đấu giá trong bang hội xem có thứ gì tốt hay không nhé, tiền bao nhiêu không thành vấn đề, chủ yếu là đồ phải tốt mới được. Vô Biên, quảng cáo trên báo của ngươi giúp ta, rằng thu mua tiên kiếm từ tam giai đổ lên, giá cả hàng ưu. Nói xong thì lại quay ra phát tin nhắn cho những người như Phá Toái đang hưởng thụ những ngày êm dịu, rồi nhà tư bản thiếu gia, rồi giám đốc Tia Thi Thi, nội dung là, bán mình chôn vợ, cấp tốc mang toàn bộ tiền bạc trong người đến địa điểm 20. Thiếu gia ngươi mà chỉ có 50 kim à, ngươi định quăng tiền đuổi ăn mày lấy phỏng. Thiếu gia xòe quạt ra, khủng hoảng kinh tế, làm ăn buôn bán nhỏ, mà người ghi sổ nợ thì lại nhiều. 300. Có cách gì thì xoay đi, không có cách thì cũng phải có cách. Đường Hoa phất tay. Ta nói nếu ngươi định tăng cường trang bị của chính ngươi hoặc là cần tiền sai gấp thì bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nhưng đây là ngươi đang sớn sắc làm việc tốt đấy. Ngươi có biết giá cả của một cây tiên kiếm bây giờ là bao nhiêu không? Nhất Kiếm Cầu Bại người ta đang ra giá 1.000 kim để treo giải tiên kiếm tam phẩm kia kìa, nhưng mà cũng chưa có đấy. Bộ tiên kiếm rất khó tìm sao? Đường Hoa lắc lắc thanh tiên kiếm mà đến giờ mình vẫn chưa trang bị được, ai? Thiếu gia à, thực ra cũng chỉ là một chút ý tứ như vậy thôi. Vì ta không thể yên tâm khi ta và hai người bạn của ta toàn lấy hết chỗ tốt được. Nếu ngươi muốn cho trong lòng ta thoải mái hơn thì ngươi gom giúp ta chút ít đi được không? Được rồi. 300 thì 300. 274 kim. Phá Toái quăng một tờ ngân phiếu qua, gia tử, nếu như chờ sự kiện Lôi Châu kết thúc rồi cho ta một ít thời gian thì ta có thể gom chút nữa cho ngươi, chứ hiện giờ ta lột cả toàn thân mấy đàn anh cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Ta đi cùng ngươi vậy, thiếu bao nhiêu thì ta bồi thêm cho, chỉ cần thực sự có tiên kiếm để mua. Thi Thi ra tay đúng là có khác, chỉ cần một câu thôi, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần có hàng là ok. Chương 72, bao nhiêu tiền? Giữa ngôi miếu đổ. Sắt Phá Lang vừa nghe xong nguyên nhân kêu hắn đến, tức khắc vẻ mặt nhăn nhó một cách khác thường, tiên kiếm A. Nhất định phải là tiên kiếm A. A. Tên này có thiệt, Đường Hoa nghe ra lời này thì lập tức lên tinh thần ngay, xem. Sắt Phá Lang rất con gái, ngượng ngập nói, đừng nhìn mà, ta. Cho nhìn xem cái đi. Ai? Xem đi. Rốt cục Sắt Phá Lang vẫn phải trưng ra một thanh tiên kiếm. Nhất thiên, tiên kiếm tam phẩm tứ giai hệ kim, thân kiếm như có như không, xuất kiếm thì có thể dẫn gió tụ sét, quán chú uy lực của lôi đỉnh. Người kiếm giữ nếu đạo hạnh không sâu thì sẽ bị phản vệ mà chết. Bao nhiêu tiền? Cái này. Không bán a? Không bán. Không bán thì ngươi đưa ra làm gì? Đường Hoa lại nói, không phải ngươi từng nói là chỉ cần có tiền thì chẳng quản là kẻ thù hay là cái gì, làm ăn quy ra làm ăn mà. Nếu không thì ta để cho ngươi giết vài lần vậy. Không phải là nguyên nhân này. Nói thực, ta cũng rất đồng tình với tao nộ của Huy Hoàng, nhưng mà. Ta nói thẳng với ngươi vậy. Hóa ra thanh kiếm hay sải của Sát Phá Lang vốn có lai lịch lắm. Thực ra cũng không thể gọi là tiên kiếm được, mà tên của nó là ma kiếm, chẳng qua đây chỉ là một thanh ma kiếm bán thành phẩm mà thôi. Thanh kiếm này do hắn ngẫu nhiên nhận được ở một nước nhỏ, tên nước đó là Khương. Khi hắn nhận được thì nó mới chỉ là một cái phôi kiếm, nó bắt buộc phải dùng máu tươi của người trong nước Khương, nước Lân và nước Dương để đúc. Hoàn thành nhiệm vụ phiền phức cực kỳ này xong thì ma kiếm là nhất giai, muốn thăng cấp cho nó thì nhất định phải bắt được hồn phách của những nhân vật đặc định trong nước Dương mới được. Chẳng hạn như nhị giai thì phải giết đại tướng quân bên họ, tam giai thì cần tánh mạng của hoàng hậu, tứ giai thì cần tánh mạng của thái tử. Tuy nước Dương đã có thỉnh cao nhân đến bảo hộ cho những người đó, nhưng Sát Phá Lang dựa vào sự kiên nhẫn cùng với dũng khí của mình đều thuận lợi đạt được. Nhưng trừ những điều kiện đó ra thì thanh ma kiếm này thăng cấp còn cần một yêu cầu cực biến thái khác, chẳng hạn như muốn thăng tứ giai thì ngoại trừ việc nhất định phải đánh chết thái tử nước Dương, còn phải tìm được một thanh tiên kiếm tứ giai để cùng tinh luyện. Nếu là người khác thì có lẽ đã buông bỏ cho rồi, dù sao thì nếu như ngươi có thể kiếm được tiên kiếm ở mỗi giai, thì sự tồn tại của ma kiếm nào có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, nếu như ngươi đã có tiên kiếm tam, tứ, ngũ giai thì hoàn toàn có thể đem bán tứ giai đi để lấy tiền, đó cũng là một món lớn, với lại còn có độ khó khi giết những người vừa kể nữa. Nội chỉ bảo tiêu của thái tử thôi đã là nờ tờ cờ cao cấp của Đồng Lai rồi, nghe nói bước tiếp theo chính là tán nhân Nga Mi nữa. Nhưng Sát Phá Lang thì lại cực kỳ chân ái ma kiếm này, vậy mà đã tăng nó tới tam giai lận. Hiện giờ nhiệm vụ tứ giai đã hoàn thành, thái tử đã bị chu phục, cũng đã thuận lợi cướp được một cây tiên kiếm. Nhưng chỉ vì tinh luyện thì phải chờ 7-7-49 tiếng đồng hồ, cho nên hắn mới đi tham gia sự kiện Lôi Châu trước. Bao nhiêu tiền? Đường Hoa bay song song với Sát Phá Lang. Không bán. Sát Phá Lang vừa gấp một sợi mì bỏ vào trong miệng, thì vù một tiếng, Đường Hoa đột ngột xuất hiện tại ghế bên cạnh, mặt không biểu tình hỏi, bao nhiêu tiền? Không bán a, đừng có đi theo ta nữa. Buổi tối đã đến, một người che mặt gọi cho em bé đang đi lạc đường cái cọc té xỉu. Đang định kéo nó về nhà nó thì Đường Hoa vù một cái xuất hiện, bao nhiêu tiền? Người che mặt bị dọa nhảy dựng lên, lỡ tay xiết em bé hóa thành ánh trắng. Loạn ảnh hàng ma kiếm sau một luồng ánh sáng rực rỡ chói lọi, thì một bóng đen vù một cái xuất hiện ở trước mặt Sát Phá Lang, bóng đen đờ đẫn hỏi, bao nhiêu tiền? Bệnh thân kinh. Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi đấy. Ngươi không đi ta giết. Nhân kiếm hợp nhất. Lần đầu tiên Sát Phá Lang giết người mà cảm thấy áy náy trong lòng. Một giờ sau. Sát Phá Lang đang ẩn nút một bên phân tích lượng máu của một con đầu mục nhỏ đang bị người ta vây đánh, thì vù, một cái đầu tóc thai bù xù xuất hiện ở trước mặt hắn, bao nhiêu tiền? Sát Phá Lang giật mình, thân hình lung lay mấy bận, vội vàng chụp lấy phi kiếm mới không bị ngã xuống đất, ngươi còn đi theo ta, thì ta lại giết nữa. Bao nhiêu tiền? Đôi mắt của cái đầu này chằm chằm nhìn hắn, hỏi. Được. Ông nội gia tử, con chọc ông không nổi, con trốn không được sao? Ngày đã hừng đông. Sát Phá Lang hạ xuống chỗ quán mì mà hắn thường ăn mỗi buổi sáng, thì thấy Đường Hoa đã ngơ ngơ ngồi ở bên trong, thế là tức thì xoay người bỏ đi ngay. Hắn không rõ được, vì sao tên Đường Hoa này lúc nào cũng chuẩn xác tìm được mình như vậy. Nhưng ăn thì vẫn phải cần thiết, cho nên Sát Phá Lang quẹo quẹo vài vòng xong thì xoẹt một cái bắn vào trong một tòa tử lâu, tốc độ cực nhanh, như điện chớp như ánh sáng vậy. Ông chủ, ta cần một gian riêng loại nhỏ. Sát phá lang lén lút lấy một tờ ngân phiếu ra, đồng thời có vẻ không yên lòng, hỏi, không có ai có thể đi vào trong gian riêng đầu phải không? Có cần người bưng đồ ăn không?
Có.
Vậy trừ người bưng đồ ăn thì sao?
Không ai khác có thể.
Sát phá lang chọn đồ ăn xong, rốt cục thở ra một hơi, bà cố nội nhà nó, một đêm nay thôi, mà so với việc bị người ta truy sát 500 dặm thì còn phải thảm hơn nhiều. Đồ ăn rất nhanh được bưng đến, sát phá lang thấy tiểu nhị không có ý định đi ra thì thuận tay lấy một tờ ngân phiếu từ trong túi ra thả ở trên bàn, rồi phất tay nói, tiền đoa.
Bao nhiêu tiền?
Sát phá lang bị thanh âm này dọa đến trực tiếp té sấp mặt ở trên sàn, chỉ thấy một tên tiểu nhị đờ đẫn đang dùng một đôi mắt đờ đẫn nhìn lấy mình.
Gia tử!
Ngươi là anh của ta, ngươi là anh ruột của ta được chưa? Ngài làm ơn có một chút lòng đồng cảm với chứ, tốt xấu gì cũng để ta ăn được một bữa sáng thanh thản với có được không?
Ta mời ngươi ăn, ngươi muốn chọn món nào cũng được.
Sát phá lang đã sụp đổ rồi, biểu tình của thằng này bây giờ giống y như một con cô hồn dã quỷ chuyên đi tìm mình đòi nợ vậy. Đường Hoa không nói tiếng nào ngồi xuống, tay cầm lấy một cái đùi gà, vừa ăn vừa roi mắt nhìn sát phá lang.
Đừng có nhìn ta như thế.
Sát phá lang khó chịu lắm a. Hắn đã rõ rồi, có giết thằng này cũng vô dụng, thằng này đã nhất quyết bám theo dạy vò mình đến chết thôi.
Bao nhiêu tiền?
Đường Hoa uống rượu, nghỉ một chút xong thì lại hỏi.
2000, có thì bán, không có thì thôi.
Sát phá lang rốt cục đã bị bức phải quăng ra cái giá trên trời. Đường Hoa uống rượu, rồi hỏi, nhân phẩm của Huy Hoàng thì ngươi có thể chiết khấu cho bao nhiêu?
Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trên đầu sát phá lang chảy xuống, hóa ra thằng này vẫn còn tỉnh táo lắm.
Nhưng hắn không phải là một người nói hoang, mà hắn lại càng không chấp nhận chuyện mình nói hoang trước mặt Đường Hoa được. Nhưng nhân phẩm của Huy Hoàng thì có thể để cho mình chiết khấu bao nhiêu?
Vấn đề này thực là khó trả lời quá.
8 phần. Sát phá lang nghiến răng, thằng ngãi con nhà ngươi chắc chắn không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Ngày hôm qua ngươi đã giết ta một lần.
Đường Hoa gặm gặm chân gà, giết hộ khách đang mua bán với ngươi thì phải chiết khấu bao nhiêu?
Sát phá lang thở dài một hơi, hỏi. Ngươi cứ nói thẳng ra xem ngươi có bao nhiêu tiền nào.
300 kim.
Đường Hoa bổ sung thêm một câu, đều là tiền đi mượn hết.
300 mà đòi mua tiền kiếm tứ giai.
Sát phá lang quả thực không thể nào tin nổi trên đời này còn có người vô sỉ đến mức độ thế được. Thanh tiên kiếm này chính là tiên kiếm có thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, uy lực có thể sánh ngang với phi kiếm phổ thông thất giai lận.
Đường Hoa có chút khổ sở, nói, chỗ nào ta có thể mượn thì đều đã mượn hết rồi, thật đấy, ngươi đi ra ngoài nhìn thử xem. 4 người còn lại của Thục Sơn ta đang ngồi ăn xin trên đường kia.
Làm người thì không thể không nói đạo nghĩa được.
Ê, gia tử ngươi thì nói đạo nghĩa, còn sát phá lang ta thì là tiểu nhân.
Sát phá lang nói, 300 kim, cộng thêm 200 kim biên nhận nợ, trong vòng 5 phút phải trả hết nợ, nếu không hệ thống sẽ tịch thu toàn bộ trang bị, pháp bảo, phi kiếm của ngươi.
Không phải ngươi muốn nói đạo nghĩa sao, ta coi coi ngươi có dám vì Huy Hoàng mà hy sinh một lần không?
Ngươi định đùa chết ta à?
Ngươi không dám à?
Đệ,
bố chơi.
Đường Hoa nhận lấy tờ biên nhận, vừa viết vừa hỏi, phí thủ tục này là ngươi xuất phải không?
Ta xuất.
Giao dịch.
Sát phá lang nghiến răng chọn xác nhận, Đường Hoa lấy được kiếm xong thì cũng không xem nhiều, viết tên Tôn Minh lên sau đó phi kiếm truyền thư đi.
Sát phá lang nhìn Đường Hoa đang ăn như sói nhai hổ ướt, đột nhiên cảm thấy mình nhỏ nhen quá.
Có lẽ người này ngày sau sẽ không còn xuất hiện trên bảng cao thủ nữa rồi.
Trong nhất thời, hắn cảm thấy mình có hơi quá đáng. Vì thế hắn muốn rút lại lời của mình, có muốn ta đưa cho ngươi mượn 200 kim trước không?
Không cần.
Đường Hoa rất có cốt khí, quay đầu lại hô, ông chủ theo giống ý lìa như vậy, gói 3 phần cho ta.
Ông chủ đưa ánh mắt dò hỏi sát phá lang, dù sao thì đây cũng là gian riêng, có người chủ sĩ rõ ràng.
Sát phá lang gật đầu, gói 3 phần cho hắn, ta trả.
Thêm 3 vỏ nữ nhi hồng nữa.
Sát phá lang gật đầu, cho hắn.
Đường Hoa gói ghém xong thì đập một tờ ngân phiếu lên trên mặt bàn. 200 kim.
Bái mai.
Một phút sau, toàn bộ người chơi lôi châu đều nghe thấy một tiếng sói tru, Đông Phương gia tử, con mẹ nó ta muốn giết người 100 lần 4.
Chương 73, kỳ môn đột giáp.
Địch nhân ở cự ly 5 dặm, đang chạy trốn về hướng đông nam.
Tinh Tinh đang báo cáo vị trí cụ thể của sát phá lang.
Quỷ cốc thần toán của Tinh Tinh và thái công chiêm bạc của thư sinh tuy cách làm khác nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau, quỷ cốc thì chủ yếu tính người tính vật, thái công thì là quan sát tinh tượng. Báo trước tương lai. Tuy sát phá lang có một cây ma kiếm hộ thân, nhưng phẩm cấp thì lại hơi thấp, mà trong tay Tinh Tinh lại có la bàn của tiên gia, cho nên muốn tra vị trí của sát phá lang cũng không phải là việc khó.
Tiêu chạy trốn thì có vẻ không đúng lắm đâu nhỉ.
Tôn Minh ngó qua Đường Hoa đang thất thần cầm thanh tiên kiếm nhất thiên, hỏi, sao thế?
Ai? Ta cảm thấy. Gần đây ta trở nên tồi tệ rồi.
Không đâu mà. Mặc Tinh phát biểu ý kiến, ngươi đang giúp bạn bè mà, với lại thanh tiên kiếm này chắc chắn là do hắn cướp của người ta mà có đó.
Không phải bởi vì cái đó.
Đường Hoa đau khổ nói, là bởi vì lúc ta vừa mới cầm thanh kiếm vào tay, thì tức khắc đã nghĩ đến việc nếu bán trả lại cho sát phá lang thì có thể bán được bao nhiêu tiền ngay, mà cái ý định đó lại mạnh mẽ cực kỳ.
Toàn bộ mọi người nhất tề than thở một tiếng, có thể có ý tưởng như vậy.
Quả thật không nhiều. Lần mua bán này chắc chắn là sẽ không lâu đâu, ta đưa cho Huy Hoàng thì Huy Hoàng không trả thù lao là hắn ngượng lắm. Đã đưa tiền cho ta lại còn nợ ta một cái nhân tình lớn bằng trời nữa, mà cho dù hắn không cần thì ta đưa thanh kiếm này đi bán chắc chắn ít nhất phải thu lại được gấp đôi.
Đường Hoa lấy một tờ ngân phiếu ra, đưa cho Thi Thi nay giờ vẫn đang nhịn cười, trả lại 800 kim cho ngươi này, phần phá toái và thiếu ra thì ta tạm nợ trước vậy.
Không có vấn đề, thiếu tiền thì cứ gọi ta.
Thi Thi nhận ngân phiếu rồi cười nói, nếu như có hứng thú thì có thể suy xét việc đến làm trong công ty của ta, chắc chắn ta sẽ dành cho ngươi một vị trí thích hợp.
Phá toái với thiếu ra vây tay, đi đây,
ta cũng.
Đừng.
Đường Hoa lắc mình một cái túm lấy Tinh Tinh, ngươi đừng đi.
Cô nàng tiểu thư này chính là hệ thống định vị toàn cầu đấy.
Sao nào?
Chẳng lẽ ba người các ngươi còn sợ đánh không lại một mình sát phá lang sao?
Vừa gạt người ta một phen, quay lưng đã làm thịt người ta nữa.
Ta đâu có xúc sinh như vậy đâu.
Tinh Tinh mềm chút nữa hộc máu, lẽ nào ý của ngươi là ta rất xúc sinh sao?
Đường Hoa quay người nói, hôm nay không thể ở ngoại ô phía bắc này được nữa, chúng ta về chủ thành đi.
Chính xác.
Tôn Minh than một hơi, lần này thật ngươi ước hiếp người ta lắm.
Không sao đâu, ta hiểu hắn mà, qua 10 ngày nửa tháng nữa là hắn phai nhạt cừu hận ngay.
Đường Hoa cười trộm nói thật ra ta cũng rất tán thưởng cái ưu điểm này của hắn đấy.
Lại là một đêm không trò chuyện, Tinh Tinh thì rảnh rang vọc la bàn, trách nhiệm duy nhất của nàng là phải tùy thời báo cáo vị trí của sát phá lang.
Theo như lời nàng báo cáo, thì hôm nay sát phá lang có vẻ điên.
Cả buổi tối hắn toàn là đâm đầu vào trong bầy quái, đánh từ ngoại ô phía tây đánh đến ngoại ô phía nam. Lại từ ngoại ô phía nam đánh vào chủ thành. Có vẻ như suốt cả buổi tối việc mà hắn làm được chỉ toàn là tán loạn.
Sáng sớm ngày thứ bảy, bọn người chơi đều cảm thấy được bầu không khí đã bất đồng. Đầu tiên là phủ thái thú đã được bày ra kết giới, hàng trăm tòa tháp tỏa ánh sáng màu tím trôi nổi trên không trung của phủ. Tiếp theo là lúc giữa ngọ đột nhiên lại phát sinh nhật thực, người chơi không hề phòng bị chút nào, đã bị lũ quái đánh lén.
Điều khác thường cuối cùng chính là mặt trời chưa lặn thì nở tờ cờ cư dân đều đã đóng cửa cài then hết rồi.
Song song với đó, bên ngoài tường của phủ thái thú cũng có dán thêm báo cáo, thuyết minh rằng hôm nay sẽ có đại địch đến phạm, địch nhân ở bốn lộ phân biệt từ ngoại thành phía đông nam tây bắc sẽ tiến công vào chủ thành. Kẻ cầm đầu phía đông tên gọi Cùng Kỳ, dẫn chúng ác thú, phía nam là Trúc Yêu ở Vu Sơn, dẫn bọn đẹp gái đẹp trai, phía tây là Sứ Giả Thổ Diệu, dẫn theo quân đoàn máy, còn phía bắc là Hỏa Quỷ Vương, tên này dẫn theo âm binh lệ quỷ. Theo tư liệu đã được thông cáo thì có thể thấy ở phía bắc là khó đối phó nhất. Vì tên Hỏa Quỷ Vương kia có thể dựa vào Hỏa Linh Châu mà phân chia lãnh thổ đối kháng với Diêm Vương không hề rơi xuống hạ phong, còn phía yếu nhất tất nhiên là phía Nam, chỉ cần đừng để phát sinh ngộ thương thì mấy cái que trúc biến thành người kia vẫn khá là dễ đối phó, người chơi phổ thông cũng có thể một trọi một ngon lành với chúng nó.
Song sư hoạt động ở ngoại ô phía Đông, Nhất Kiếm ở ngoại ô phía Tây, Tam Thương ở ngoại ô phía Nam, duy độc có cái ngoại ô phía Bắc này vẫn luôn là nơi tập kết của tán nhân.
Lúc Huy Hoàng còn ở đó thì còn tổ chức quay lại một phạm vi, nhưng bây giờ hắn đã về môn phái, thì khu vực này trống rỗng ngay.
Nhưng khổ cái là chỗ này lại chính là nơi mà địch nhân có thực lực mạnh nhất tiến công.
Một khi địch nhân mà đột nhập được vào chủ thành, nếu hắn đi công kích thẳng chỗ phủ thái thú thì còn may, chứ vạn nhất hắn đi đường vòng cứu viện cho hướng nào đó, thì bọn người chơi thật chỉ có nước chờ bị đổ sát.
Vì thế dưới sự khơi mào của Nhất Kiếm Cầu Bại, ba bang hội khẩn cấp triển khai hội nghị ngay.
Mục đích của hội nghị rất đơn giản, đó là xem ai sẽ chia quân đi thủ phía Bắc.
Hội nghị diễn ra từ ban trưa mai cho đến trời sập tối thế mà không có cái kết quả nào cả.
Theo Vô Biên Đặc San đưa tin, thì thủ lãnh ba cái bang hội này đều đùn đẩy trách nhiệm qua loa tắc trách, không có ai chấp nhận phái ra trên 20% chiến lực đi trú thủ ngoại ô phía Bắc cả.
Trông chờ vào một tập thể đi trả tiền ăn cho toàn thể mọi người, cái ý tưởng như vậy thật ngây thơ quá. Ai cũng đều hiểu rằng chỉ có một ba khả năng Hỏa Quỷ Vương sẽ công kích địa bàn của mình.
Chủ thành sao đông đúc như vậy nè.
Đường Hoa nhìn thoáng một cái, thật là núi người biển người a, cái này cam đoan mình mà ra tay một cái, hết một ống pháp lực là điểm công đức âm của mình có thể đột phá một vạn ngay.
Cũng còn may đây là môi trường lập thể, mọi người có thể đứng trên mấy thành lầu đấy,
chứ nếu là trò chơi mặt phẳng thì chỉ có nước trong ngươi có ta, trong ta có ngươi ngay.
Cái này không xong rồi. Người nói chính là Mạc Tinh, nàng không giống tên biến thái nào đó, cứ giết người cũng như chặt quái, không có chút cảm giác kia. Nàng đang kiếm thêm công đức, chứ bánh một con bột tuy được thêm 500 điểm, nhưng tiêu xài nhanh quá. Lại nhìn tới Tôn Minh, tên này thì sao cũng được, không những hắn chả có chiêu gì công kích mạnh, mà lại chẳng hề có cái gì gọi là công đức cả.
Đúng là không xong. Đường Hoa than một hơi, chi bằng bọn ta đi ngoại ô phía bắc đi, chỉ cần nhân nhượng Hỏa Quỷ Vương một chút, thì ta có giết chút tiểu binh tiểu tướng của hắn chắc hắn cũng chả thèm để ý đâu.
Chỉ có thể vậy thôi. Tinh Tinh vừa giơ tay lên tỏ vẻ phản đối đối việc mình sẽ đi gặp quỷ, thì bị Mạc Tinh túm lấy lôi đi ngay. Ngày hôm nay sống hay chết thì phần nhiều phải xem ở tài bói toán của Tinh Tinh có thể nhìn thấy được vị trí của Hỏa Quỷ Vương hay không.
Ngay chưa tàn, mà vùng ngoại ô phía bắc đã chìm trong sương mù, âm khí thật nặng nề.
Quét mắt nhìn qua, chỉ có rúm tụm từng nhóm 2-3 người chơi, có cộng cả thể chắc cũng không đến 100 người.
Hôm nay ta sẽ xuất thủ một chút. Các ngươi lấy mấy tảng đá để giúp ta bày trận nào.
Tinh Tinh moi ra một cuốn sách cũ kỹ, phân phó, 200 bước về phía nam, đặt 3 tảng đá, thành hình chữ phẩm.
Mỹ nữ, đây là trận gì thế?
Tôn Minh hỏi.
Tinh Tinh tít mắt cười nhẹ nhàng, kỳ môn độ giáp.
Hồi nữa ta sẽ chỉ cho các ngươi một pháp môn, sau đó ở trong trận chỉ cần sử dụng pháp môn này là sẽ có diệu dụng vô cùng đó.
Diệu dụng gì thế?
Ta đọc đã.
Tinh Tinh lật sang trang tiếp theo, thi thầm, âm dương thuận nghịch diệu năng cùng, nhị trí hoàn hương nhất cửu cung.
Nhược năng liếu đạt âm dương lý, thiên địa đô tại nhất trường trung.
Hiên Viên Hoàng đế chiến si view, trục lộc kinh niên khổ vị hưu.
Ngẫu mộng thiên thần thụ phu quyết, đăng đàn trí tế cẩn kiến tu.
Thần long phụ đồ xuất lạc thủy, thải phượng hàm thư bích vân lý.
Một. Đường Hoa nghiêng đầu thì thầm với Tôn Minh, trông thấy chưa, đi đâu cũng chẳng dễ cả.
Nửa tiếng đồng hồ sau Tinh Tinh mới đọc hết trang 20, tới đoạn trọng điểm, đứng trong trận đột giáp, nín hơi xong hít một hơi khí phương đông, thổi vào trong lòng bàn tay. Tay phải kết thành kiếm chỉ, viết chữ vào lòng bàn tay trái, sau đó nắm tay lại, chữ sẽ được thi hành, nhưng trong vòng 100 bước thì không được phép quay đầu lại.
Viết độn thì có thể ẩn thân, viết long thì có được chính khí tránh được ma quỷ, viết tẩu thì có thể truyền tống vạn lý, đẳng cấp của ngươi không đủ, hoặc là thuật pháp chưa sâu nên không thể xem được trang tiếp theo.
Toát mồ hôi.
Tôn Minh tổng kết, tức là chỉ cần chúng ta còn đứng trong trận này, vậy thì đánh được cứ đánh, đánh không lại cũng có thể chạy được, đúng chưa?
Phải.
Nhưng mà, Tinh Tinh lấy một cây nến ra, đặt ở trong trận, lửa tắt là trận tàn đấy, lúc đó cho dù có viết gì đi nữa cũng vô dụng.
Cái này sao giống mê tín quá vậy?
Đường Hoa không yên tâm lắm.
Các nhà khoa học cũng có nói đấy, kỳ môn độn giáp là học vấn vũ trụ vĩ mô, có khái niệm về thời gian và không gian, là một môn học vấn siêu thời về thời không đấy.
Mà đã là trò chơi thì cứ tin là thật đi.
Một ý nôm na, âm dương thuận nghịch rất kỳ diệu, cả hai hướng tới một cửu cung.
Nếu có thể đạt được đạo lý âm dương, thì có thể nắm trong tay cả trời đất.
Hiên Viên Hoàng đế đối chiến với Sivu, tranh giành đã lâu mà chưa phân thắng bại.
Đêm mơ thiên thần truyền cho phụ quyết, bèn đăng đàn tế bái.
Thần long phun nước từ trong tranh, phượng hoàng ngậm chữ trong mây lành.
Chương 74, 18 tầng địa ngục.
Mặt trời lặn, âm khí trong màn sương lại càng trầm trọng hơn, theo thời gian từng giây trôi đi, số ma chơi trong vùng ngoại ô bắt đầu tăng nhiều, đồng thời còn kèm theo cả những tiếng quỷ gào thảm thiết.
Chẳng bao lâu sau, đại quân âm binh xuất hiện trong tầm mắt của bọn 4 người Đường Hoa, sau đó xẹt qua đỉnh đầu của bọn họ.
Lũ nửa trong suốt chính là oan hồn, tay cầm vũ khí là âm binh, còn có cả lũ lính đặc chủng như quỷ chết đuối, quỷ treo cổ, v.v.
Tinh Tinh vừa run rẩy ôm chặt lấy tay Mạc Tinh vừa giới thiệu, trên sách có nói con màu đỏ thẫm là lệ quỷ, hung mãnh dị thường, oan hồn mà đỉnh đầu có khí màu xanh chính là quỷ có oan án sâu nặng, chỉ cần oan sự của bọn họ chưa được giải, thì hồn phách sẽ bất diệt. Cũng tức là giết không chết nổi.
Mạc Tinh nghi hoặc nói, mấy con quỷ này nhìn rất giống phim hoạt họa, rất đáng yêu, sao ngươi lại sợ đến như vậy?
Bọn chúng là quỷ a.
Tinh Tinh trả lời rất là ngớ ngẩn.
Mạc Tinh lại càng ngớ người, nhưng mà trên đời này không có quỷ mà.
Nhưng đây là trong trò chơi.
Mạc Tinh phọc một câu chính xác, ngươi cũng biết đây là trò chơi, vậy còn sợ chúng nó làm gì?
Nhưng bọn chúng là quỷ.
Trong khi hai nữ sinh đang tiến hành một cuộc đối thoại lê thê ngoằn nghèo, thì một đội âm binh có vẻ như đã phát hiện thấy cái gì đó không ổn, dưới sự dẫn dắt của một con lệ quỷ bận đồ đỏ bắt đầu hạ xuống, bay tới chỗ 4 người.
4 người lập tức đình chỉ nói chuyện, mặt quay về hướng đông hít sâu một hơi, sau đó viết một chữ vào trong lòng bàn tay, xoay người chạy đi.
Có đi theo bọn ta không?
Tinh Tinh kinh hãi run sợ hỏi.
Không biết.
Tôn Minh đã mở ra kim cang bất hoại đáp lại. quy củ đã nói rất rõ ràng, trong vòng 100 bước là không được phép quay đầu lại. Mặc Tinh nói, ta cảm thấy trên cổ ớn lạnh. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta.
Tinh Tinh tụng mãi.
Đường Hoa đột nhiên hỏi, các ngươi viết chữ gì đó?
Tẩu.
Ba người kia đồng thanh đáp, nói thừa à, coi tình hình trước mắt này mà định thịt quái lạc đàn thì thực là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Một giọt mồ hôi từ trán Đường Hoa chảy xuống.
Mặc Tinh nghi hoặc hỏi, ngươi viết chữ gì?
Đường Hoa khóc ròng, đột, các ngươi ác quá, lại quăng một mình ta ở đây.
A. Ba người còn chưa kịp tỏ vẻ đồng tình, thì đã đến 100 bước, vù một tiếng biến mất tiêu.
Đường Hoa than một hơi quay đầu lại, không thấy có con quỷ hồn nào đi theo mình cả. Bây giờ lại phải trở về bên cây nến, viết lại chữ, sau đó lại phải chạy 100 bước nữa mới có thể bỏ trốn được.
Lúc này một trận chiêng trống vang lên, Đường Hoa ngẩng đầu nhìn thì thấy có một đội âm binh cầm cờ xí mở đường, trung gian là một cỗ kiệu 16 người khiêng, trên kiệu ngồi một con quỷ béo khổng lồ, con quỷ này toàn thân quay cuồng ánh lửa, đang vừa móc mũi lại vừa ngáy pho pho. Nhìn cái kiểu phô trương và nhìn cái diện mạo này, phỏng chừng hắn chính là bột hỏa quỷ vương.
Dừng.
Hỏa quỷ vương đột nhiên mở mắt ra, trái phải trên dưới nhìn một vòng, sau đó phất tay, đi.
Kỳ quái, vừa ngửi được mùi của người sống mà.
Thượng đế phù hộ.
Đường Hoa lau mớ mồ hôi lạnh, chữ độn này quả công hiệu thật.
Hỏa quỷ vương đi rồi thì vùng ngoại ô phía bắc chỉ còn lại một ít cô hồn dã quỷ vụ vặt. Đường Hoa thấy vậy bèn không vội đi, tay trái xét tay phải lửa, đánh kiếm sư cống, tuy nhiên hắn vẫn không dám đi ra khỏi trận độn giáp. Hắn đánh đến quên cả trời đất, còn chủ thành thì gà chó không yên, chẳng phải là hỏa quỷ vương biến thái đến giường nào, cũng chẳng phải là âm binh lệ quỷ lợi hại đến bao nhiêu, mà là oan hồn có khí xanh trên đầu có một cái kỹ năng ác lắm, chúng có thể nhập vào xác của người chơi đã chết, sau đó không những có thể thao túng được thân thể đó, mà còn có thể sử dụng được một phần kỹ năng của người chơi này. Rất nhanh hỏa quỷ vương đã chia binh làm 2 đường, một đường lợi dụng những kẻ bị oan hồn nhập thân bắt đầu thẩm thấu vào 3 vùng ngoại thành 3 hướng đông, nam, tây, còn đường khác thì bắt đầu tấn công mãnh liệt vào phủ thái thú. Còn phần những người chơi trong chủ thành thì đã sớm bị giết đến tán loạn, đã chạy trốn về hướng 3 vùng ngoại ô rồi. Tên hỏa quỷ vương quả thực là kẻ có thực lực hung mãnh nhất trong 4 cánh quân, đặc biệt là một viên hỏa châu trong tay hắn, vung tay một cái là có thể phá vỡ được một tòa tháp ánh tím có 3 tầng kết giới phòng ngự ngay. Mà bản thân hắn cũng có diệu pháp vô cùng, nào là âm lôi, nào là minh hỏa, những pháp thuật của lệ quỷ phổ thông như thế vào trong tay hắn là có được thanh thế khác biệt ngay. Hắn cũng có một pháp thuật cấp bậc tiên gia, hỏa sơn địa ngục. Trong đạo gia thì hỏa sơn địa ngục là tầng địa ngục thứ 16, tầng này giàn trải rất rộng, nào là trộm của công làm của tư, đút lót nhận hối lộ, trộm gà trộm chó, cướp bóc tiền tài, phóng hỏa, chết đi thì đều bị giáng vào hỏa sơn địa ngục, bị quăng vào trong núi lửa để cho thiêu sống nhưng không cho chết. Ngoài ra còn có hòa thượng, đạo sĩ phạm giới cũng sẽ bị quăng vào trong này. Trong phạm vi bao phủ của pháp thuật này, nếu ngươi không có quan hệ với những hành vi phạm tội nêu trên, thì ngươi có thể sừng sững không ngã trong đó, nhưng nếu một khi ngươi đã từng làm qua những hành vi này, thì sẽ tức khắc bị định thân lại, sau đó sẽ bị đàn quỷ xé thành mảnh nhỏ. Nếu như tầng này còn có rất nhiều người có thể tránh qua, thì còn một tầng khiến mọi người không thể trốn nổi nữa, đó chính là tầng thứ 9, du hoa địa ngục. Cưỡng dâm, ăn trộm ăn cướp. Khi thiện hiếp yếu, ỷ võ hiếp người, lừa gạt phụ nữ nhi đồng, vu cáo phỉ báng người khác, nhưu chiếm tài sản hoặc thê thất của người khác cũng đều bị liệt vào trong này. Ai chơi trò chơi mà chưa từng cờ, người nào chơi trò chơi mà không từng cướp?
Gì, ngươi chẳng cướp à?
Vậy ngươi cướp quái thì sao?
Tất nhiên cũng tính đấy.
Giờ tí vừa qua đi, thì bầy quỷ lại càng hung mãnh thêm, chủ thành rất nhanh đã bị biến thành quỷ thành.
Bầy quỷ ngược ngạo, người chơi kẻ thì chết, kẻ thì trốn.
Không có tổ chức hữu hiệu để cùng nhau tấn công, cùng nhau rút lui thì không bị giết cho tan cảnh mới là điều quái quỷ ấy. Nhất kiếm cùng song sư tuy chống đỡ tuy cũng vất vả, nhưng trong bang hội vẫn có rất nhiều kỳ nhân, cho dù lũ oan hồn có hóa thân trà trộn vào quấy rối thì vẫn còn có thể phòng ngự được. Chỉ độc bên tam thương chống đỡ sứ giả thổ diệu đã là rất chật vật, phần lớn là nhờ vào trọi cứng với chúng, vốn đã miễn cưỡng lắm rồi, mà bây giờ còn thêm cả oan hồn tới quấy rối, lại khuyết thiếu người lãnh đạo cấp cơ sở giỏi đường chủ. Cho nên bị trước sau giáp công, phần lớn bang chúng đều chết trận, chỉ có Phong Vân Nộ dẫn theo mấy chục tên cao thủ chống cự ở một khu nhỏ. Có thể nói là phía Tây, phía Bắc đều đã thất thủ rồi. Phủ Thái Thú bị 2 tên đại bột liên thủ tấn công, những tòa tháp tỏa ánh sáng tím nối đuôi nhau sập, những luồng sét màu tím được bắn ra càng ngày càng thưa thớt. Đến lúc canh 3, Phủ Thái Thú đành phải tuyên cáo thất thủ. Sứ giả Thổ Diệu đi ngoại ô phía Tây để nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn Hỏa Quỷ Vương thì hướng về ngoại ô phía Bắc để đóng quân. Toàn thể người chơi ở Lôi Châu bị giảm 1 cấp. bên này Đường Hoa đang do dự lắm a. Hắn đã biết trạng huống của Lôi Châu rồi, giờ hắn đang do dự xem nên tẩu hay là độn. Nếu như mà chọn tẩu, thì biết đâu lại bất cẩn giống như Tôn Minh vậy, chạy thẳng đến bên người cùng kỳ luôn, còn chưa biết làm sao để trở về thì đã bị nó nuốt chửng vào. Dừng. Hỏa Quỷ Vương vừa chiến thắng, đang điều quân trở về, bay qua trên không của Đường Hoa thì lại nói, chỗ này chắc chắn phải có người. Một đội lính tuần tra lập tức bay ra, tìm một vòng, xong báo cáo, không có. Quả thật là không có mà. Ông nội, làm ơn đi đi. Đường Hoa đang run như cầy sấy ở bên cạnh Hỏa Quỷ Vương, hắn không hề có lấy chút kẹo ý định nào một mình chọi solo con bột này đâu. Ừm. Hiện hình. Hỏa Quỷ Vương chẳng biết là dùng thủ đoạn gì, lật tay một cái là Đường Hoa đã bị ánh lửa trên đó chiếu vào thân. Hôm nay thời tiết rất tốt. Đường Hoa thấy bảy quỷ nhào tới thì cười ha ha lật tay một cái, lôi hỏa giáng xuống. Dù chết ta cũng phải kiếm chút sư cống về chứ. Có tiên thể, có bát phương quy nguyên bổ sung pháp lực, lại thêm tiên lôi thiện phá ta, nên ở trong phạm vi một mẫu hai chúng quanh Đường Hoa tiểu quỷ thì chết, lệ quỷ thì bỏ chạy, ngay cả oan hồn không thể chết cũng bị mất hết tinh nguyên. Hỏa Quỷ Vương nhìn thấy có vẻ gai góc, cho nên trên thân bừng lên khí đen, một chiêu hỏa sơn địa ngục được phóng thích ra, nhưng không ngờ Đường Hoa cứng cỏi vô cùng, hỏa sơn địa ngục chẳng hề có lấy chút hiệu quả nào cả. Du Hoa địa ngục. Lần này Hỏa Quỷ Vương lại bị giật mình tiếp nữa, ngay cả pháp thuật này cũng không có hiệu quả. Bạt Thiệt địa ngục, Tiễn Đao địa ngục, Thiết Thụ địa ngục, Nghiệt Kính địa ngục, Trưng Lung địa ngục, Đồng Trụ địa ngục, Đao Sơn địa ngục, Băng Sơn địa ngục, Ngưu Khanh địa ngục, Thạch Áp địa ngục, Thung Cứu địa ngục, Huyết Trì địa ngục, Trách Hình địa ngục, Thạch Ma địa ngục, Đao Cứ địa ngục. Đánh một vòng xong, Hỏa Quỷ Vương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, chỉ thấy giữa 18 tầng địa ngục Đường Hoa mặc dù đã cạn chân pháp lực, nhưng vẫn ngẩng đầu đỡ ngực, chính khí nghiêm nghị. Thánh nhân, chỉ có một lời giải thích như thế. Ba Hỏa Sơn địa ngục, Hỏa Sơn núi lửa, những kẻ bòn rút của công để làm giàu cho mình, ăn đút hối lộ, trộm gà cắp chó, cướp bóc tiền tài, phóng hỏa đốt nhà, sau khi chết sẽ phải vào tầng này để bị đuổi lên núi lửa cho lửa trên đường đi thiêu đốt mà không thể chết được. Ngoài ra còn cả những hòa thượng, đạo sĩ phạm giới cũng sẽ bị đuổi lên Hỏa Sơn. Tầng này được xem là đông khách nhất. Ba Du Hoa địa ngục, Du Hoa vạc dầu, chơi bời chắc táng, đầu trộm nuôi cướp, khinh hiền hiếp nhược, lừa gạt phụ nữ nhi đồng, vu cáo phỉ báng người khác, nhưu chiếm tài sản vợ con người khác, sau khi chết sẽ vào ngục này. Người phạm tội bị lột hết quần áo quăng vào chảo dầu mà chiên, mà lật, tùy theo tội phạm phải nặng hay nhẹ mà bị phán phải lật bao nhiêu lần. Có người tội nghiệt thâm trọng vừa xuống khỏi băng sơn đã bị giải vào vạc dầu ngay. Ba Bạt Thiệt địa ngục, Bạt Thiệt hình phạt kéo lưỡi, người nào lúc còn sống hay khêu chọc ly gián, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác, gian ngôn xảo biện, nói dối gạt người, sau khi chết sẽ phải vào Bạt Thiệt địa ngục. Tiểu quỷ sẽ banh mồm ra rồi dùng kềm thép gấp lấy lưỡi rút ra, không phải là giựt một cái cho đứt hẳn mà là kéo từ từ cho dài ra. Sau đó đưa qua Tiễn Đao địa ngục, Thiết Thụ địa ngục. Ba Tiễn Đao địa ngục, Tiễn Đao cây kéo, ở dương gian, nếu người chồng bất hạnh qua đời sớm, người vợ phải thủ quả. Nếu người nào dụ dỗ cho quả phụ tái duyên hoặc giúp nàng làm mai làm mối dụ dỗ đàn ông khác thì sau khi chết sẽ bị đưa vào ngục này, bị chặt đứt 10 ngón tay. Ví như Vương bà trong Thủy Hử, vì lấy lòng Tây Môn Khánh mà mưu dẫn Phan Kim Liên, rồi hạ độc chết Võ Đại Lang vậy. Ba Thiết Thụ địa ngục, Thiết Thụ cái cây bằng sắt, phàm người ở dương gian mà ly gián cốt nhục, chia rẽ phụ tử, phu thê, huynh đệ tỷ muội người khác, sau khi chết sẽ vào tầng này. Người này sẽ bị cắm những lưỡi dao nhọn hoắt mọc chi chít trên một thân cây từ sau lưng ra đằng trước ngực, rồi treo lủng lẳng trên đó. Sau một thời gian chịu khổ hình sẽ chuyển sang Bạt Thiệt địa ngục, Trưng Lung địa ngục. Ba Nghiệt Kính địa ngục, Nghiệt Ác Nghiệt, Kính Cái Kính, người nào phạm tội trên dương thế, dù không khai nhận hoặc chạy hết đường này cửa nọ, có thể che trời vượt biển thoát qua khỏi sự trừng phạt, nhưng vẫn là một phạm nhân trốn tội, trốn tránh suốt kiếp rồi cũng sẽ có một ngày phải chết. Đến địa phủ rồi thì sẽ bị đưa vào Nghiệt Kính địa ngục để chiếu rọi tội trạng. Sau đó sẽ được phân loại và chuyển vào các ngục khác. Ba Trưng Lung địa ngục, Trưng Lung lồng hấp, có loại người ngày thường hay để ý tất cả việc lớn nhỏ của gia trưởng, rồi tin sằng đồn bậy, hãm hại phỉ báng người ta, loại người này bị ví là mụ lưỡi dài. Loại người này sau khi chết sẽ phải vào Trưng Lung địa ngục, bị nhốt vào lồng mà trưng. Không chỉ như vậy, sau khi trưng xong còn phải để gió lạnh thổi qua khắp người rồi chuyển vào Bạt Thiệt địa ngục. Ba Đồng Trụ địa ngục, đồng trụ cây cột bằng đồng, những kẻ thủ ác phóng hỏa hại người, hủy diệt tội chứng sau khi chết sẽ phải vào đồng trụ địa ngục. Các tiểu quỷ sẽ lột hết quần áo, bắt phải dùng thân thể ôm lấy cây cột đồng đường kính một thước cao hai thước. Trong cây đồng đang đốt than cháy và tiểu quỷ sẽ không ngừng quạt cho lửa bùng lên, cột đồng sẽ nhanh chóng nóng đỏ. Đây tương tự với bảo lạc của Tô Đát Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Ba Đao Sơn địa ngục, Đao Sơn núi lao, những kẻ khinh nhẫn thần linh, người không tin cũng không sao, nhưng không thể vì thế mà khinh mạn họ, những kẻ sát sinh, chưa nói đến giết người mà chỉ cần giết trâu ngựa mèo chó thôi cũng vậy, vì chúng cũng là sinh mạng, có khi kiếp trước chúng cũng là người. Vì âm ti không giống dương gian, không phân cao thấp sang hèn nên trâu ngựa mèo chó cũng như người đều được xem là sinh linh. Kẻ phạm một trong hai tội trên, sau khi chết sẽ vào Đao Sơn địa ngục, cởi bỏ mọi thứ trên người, dùng chính tấm thân trần trụi để leo lên núi lao. Xem xét phạm tội nặng nhẹ thế nào để định thời gian cư trú trên đó. Ba Băng Sơn địa ngục, Băng Sơn núi băng, ác phụ mưu hại chồng mình, thông gian với người khác, hủy bỏ thai nhi, sau khi chết sẽ phải vào Băng Sơn địa ngục, bị lột bỏ quần áo rồi lên núi băng. Ngoài ra, những kẻ ham mê cờ bạc, bất kính phụ mẫu, bất nhân bất nghĩa cũng đều phải lên núi băng cả. Đây chính là nơi mà Phan Kim Liên phải vào. Ba Ngưu Khanh địa ngục, Ngưu Khanh Hồ Châu, đây chính là nơi để xuất sinh kêu oan. Phàm là người tại thế tùy ý chu sát xuất sinh, lấy sự đau khổ của chúng để làm vui thú cho mình, sau khi chết sẽ bị giải vào đây để bị các con trâu hoang tụ lại, dùng xứng húc, dùng chân giẫm đạp. Ba Thạch Áp địa ngục, thạch đá, áp đẻ, người trên dương thế sinh ra một đứa con, bất luận là nguyên nhân gì, tánh tình si ngốc, tàn tật, hoặc do tư tưởng trọng nam khinh nữ, mà dìm chết đứa bé hoặc bỏ rơi nó, thì người này sau khi chết sẽ bị giải vào Thạch Áp địa ngục. Trong ngục có một hồ đá lớn, dùng dây thừng treo những tảng đá lớn nhỏ khác nhau ở trên, người đó sẽ bị quăng vào dưới hồ, rồi bị quỷ dùng búa chém đứt dây thừng cho các tảng đá rơi xuống. Ba Thung Cứu địa ngục, thung cứu giác cối, người nào khi còn sống mà lãng phí lương thực, trà đạp ngũ cốc, như thức ăn còn dư thừa đem phơi ngoài trời mà lại dẫm đạp lên, hoặc không thích ăn nên chỉ nhón vài đũa rồi đem vứt, thì sau khi chết sẽ bị đưa vào đây, đẩy vào cối để bị giã. Có một điều khá lạ là người nào khi ăn cơm mà buông miệng văng tục, chửi rủa, thì khi chết cũng sẽ bị đưa vào đây chịu tội. Ba Huyết Trì địa ngục, huyết trì ao máu, người nào không tôn trọng người khác, bất hiếu với cha mẹ, không ngay thẳng, tính tình tà đạo, sau khi chết sẽ phải vào Huyết Trì địa ngục, chịu khổ trong bể máu. Ngay cả những người khó sinh, thổ huyết, nói chung là khi chết gặp máu đỏ cũng sẽ bị đưa vào ngục này. Quái Nhị 4. Ba Trách Hình địa ngục, trách hình hình phạt phanh thây, những kẻ đào mộ tới phần người khác sau khi chết sẽ bị giải vào đây để chịu tội phanh thây xẻ thịt. Ba Thạch Ma địa ngục, thạch ma đá mài, kẻ nào dẫm đạp ngũ cốc, đêm trộm ngày cướp, tham quan ô lại, hiếp đắc bách tính sau khi chết sẽ bị đưa vào Thạch Ma địa ngục, mài sát cho thành thịt say, sau đó được phục hồi lại thân người để rồi lại bị mài sát. Hòa thượng, đạo sĩ ăn mặn cũng sẽ vào đây. Ba Đao Cứ địa ngục, đao cứ miết dao, ăn bất tiền công vật liệu, dối trên lửa dưới, dụ dỗ phụ nữ nhi đồng, buôn bán dối trá sau khi chết đều phải vào đây. Người vào sẽ bị lột hết đồ đạc. Tay chân bị cột vào bốn trụ giang ra theo hình chữ đại, rồi bị dùng lưỡi cưa cắt từ đáy lên tới đầu. Chương 75, Lôi Linh Châu. Thứ cho tiểu quỷ mắt vụng, xin hỏi các hạ là thánh nhân phương nào? Quỷ vương chỉ thấy người này chính khí sáng ngời, đồng thời với đạo hạnh nhiều năm của mình mà vẫn không thể nhìn thấu được người này danh tự ra sao, với lại cũng chẳng giống người chơi cho lắm, cho nên trong lòng có chút hoang mang. Nhạc Phi. Đường Hoa rất trang nghiêm thốt ra tên của mình. Tuy đạo hạnh của mình còn kém quá xa so với Hỏa Quỷ Vương, nhưng dù sao mình cũng có tiên khí tiên thể, càng tồi tệ hơn là mình đang có chữ Long trong lòng bàn tay này. Rồng vốn là hoàng gia trong vương giả, trong độn giáp thì có thể trừ tà tránh hung, giữa địa ngục thì có thể hiên ngang không ngã mà. Chỉ số thông minh của Hỏa Quỷ Vương thiệt cũng không xuất sắc cho lắm, trong nhất thời bị cái tên Nhạc Phi này khiến cho ngây người một hồi. Đường Hoa thấy vậy, biết lúc này mình phồng tôm hơi lớn rồi, vội vàng ho khan một tiếng, phất tay háo hỏi. Tên Tần Cối hiện đang ở trong địa ngục nào vậy? Cái này bẩm Nhạc gia, hẳn là đang ở chỗ Diêm Vương. Vậy thôi vậy. Đường Hoa ngâm ngâm một chút, rồi nói, hôm nay thấy ngươi cũng chưa phải là kẻ đại ác, tạm thời buông tha cho ngươi đấy. Tạ ơn Nhạc gia. Hỏa Quỷ Vương gãi gãi đầu, duỗi tay ra, mời ngài. Ta có thể đi được à? Vừa ra khỏi trận độn giáp, là chữ Long hết hiệu lực ngay, lúc đó đảm bảo mình sẽ chết như con tôm liền tức khắc, mời ngài, vẫn là ngài đi trước thì hơn. Ta tùy tiện là được rồi. Hỏa Quỷ Vương lại gãi gãi đầu, càng cảm thấy không đúng. Chuyện như vậy cũng hơi quá hoang đường. Nhưng mà hắn nhìn trái nhìn phải xong lại vẫn không nhìn thấy sơ hở nào cả, thế là do dự một hồi xong, nói, cáo tử, Nhạc gia. Cáo tử. Đường Hoa thầm lau mớ mồ hôi lạnh, vậy cũng được cả mình chẳng qua định chữa cho ngựa chết thành ngựa sống, chẳng ngờ ngựa chết sống lại thật, sau trận này phải đi miếu Nhạc Phi thắp mấy nén nhang mới được. Hỏa Quỷ Vương nghi hoặc gật đầu với Đường Hoa. Sau đó trong nháy mắt lúc định đi thì đột nhiên sắc mặt đại biến, rất phẫn nộ dùng một ngón tay chỉ vào Đường Hoa. Bên này thì Đường Hoa đổ mồ hôi như thác nước, hắn đột nhiên cảm thấy mình không còn uy vũ như vậy nữa, bèn mở lòng bàn tay ra nhìn sơ, thấy chữ long vốn màu kim giờ đã biến thành màu xám. Lại nghi hoặc nhìn quanh thì mới biết được nguyên nhân của vấn đề do đâu ngọn nến đã tắt. Vì sao ngọn nến lại tắt? Đơn giản, nó cháy hết rồi. Lửa tắt thì trận tàn thì long mất, hỏa quỷ vương chỉ cần liếc một cái là đã nhìn thấu thân phận, tên, môn phái của đường hoa ngay. Bầy quỷ lao vào lôi hỏa như con thiêu thần, đường hoa mở lượng thiên xích ra, trong lôi hỏa trận thật đúng là quỷ khóc thần gào. Thân là lãnh đạo, hỏa quỷ vương rất căm tức, thân là một đại bột cấp cao, thế mà lại bị một tên người chơi nhỏ bé lừa cho một hồi, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mất mặt quỷ biết bao nhiêu. Về sau làm sao còn lăn lộn trên giới nở tờ cờ được nữa. Nhất định phải tự tay làm thịt thằng ôn con này mới được. Nhưng dùng thủ đoạn gì đây? Hỏa quỷ vương do dự hồi lâu, vẫn sợ địa ngục không có tác dụng với thằng này, nếu vậy thì lại mất mặt quỷ trước đàn em lắm, vì thế hắn mò mò trong túi, rồi ánh mắt sáng lên, không bằng thử xài cái bảo bối mới lấy được này đi. Một tiếng sét đánh vang lên, bầy quỷ tứ tán chạy trốn như là tận thế đến nơi, một hạt châu màu đen bay lên giữa không trung, hóa thân thành lôi thần tay cầm cự chùy hầm hầm nhìn đường hoa. Cơ hồ là đồng thời, đường hoa và lôi thần cùng bắn tia chớp về phía đối phương. Sau một cái chớp mắt, đường hoa giật nảy cả người, thuộc tính sét của mình cao như vậy mà chỉ có thể đánh bay được chút xíu máu của lôi thần thôi, còn mình thì chỉ còn có một nửa máu này. Mắt thấy luồng chớp thứ hai sẽ phải được phát ra, đường hoa vọt tường. Tục ngữ có nói như sau, chó bị dồn quá sẽ cắn người, người bị cắn quá sẽ vọt tường. Hỏa quỷ vương há hốc cái miệng nhìn sự tình không thể tưởng nổi trước mặt, chỉ thấy tên người chơi nhỏ bé kia lấy một mảnh trúc ra vung lên. Lôi thần uy mãnh đã bị biến thành một tia sáng bắn vào bên trong mảnh trúc đó. Lại nhìn lại hạt châu, thì thấy nó như đã bị rút đi sinh khí, ảm đạm ủ rũ trở về trong tay mình. Thứ này gọi là lôi linh châu, cũng cùng dạng với hỏa linh châu trong cơ thể hỏa quỷ vương. Bảy viên linh châu ẩn giấu lực lượng của trời đất, mỗi viên linh châu không những có rất nhiều diệu dụng, mà bản thân còn mang theo năng lực triệu hoán thiên thần nữa. Thuộc tính xét của hỏa quỷ vương thấp, cho nên lôi thần được triệu hoán ra cũng không cao cấp cho lắm. Nhưng mà cấp bậc không cao thì không cao, dù sao người ta cũng là thiên thần mà, bị hút một cái thì mất tâm là chuyện gì chớ. Nói thật, bản thân đường hoa cũng sững người một hồi, hắn vội vàng mở bảng hộ giá ra xem, hóa ra là tên lôi thần được triệu hoán ra kia chỉ có cấp 30 thôi, bị thu phục thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Rồi lại nhìn những số liệu dũng manh kia, đường hoa vui sướng rơi lệ đầy mặt, về sau anh đây rốt cục cũng đã có hộ giá thực sự rồi. Trước kia những con hộ giá đều chỉ là hàng xài một lần. Quang gia cũng chỉ để chặn một đòn phi kiến của người ta mà thôi, nhưng lần này thì bất đồng, đường hoa kích động, thật muốn hét lên cho toàn thế giới biết, bố đây cuối cùng cũng đã có một tên hộ giá có thể ngăn được hai phát phi kiếm mới chết rồi. Pháp lực của đường hoa kém hơn hỏa quỷ vương nhiều lắm, cho nên lôi thần mà hai người triệu hoán ra căn bản không phải là một tầng thứ. Nhưng dù sao lôi thần cũng là lôi thần mà, dù sao cũng phải mạnh hơn lôi điểu, lôi ưng và lôi nhân nhiều. Hộ giá. Đường hoa giống to một tiếng. Quang tên lôi thần mà một giây trước hắn còn rất quý trọng vào hỏa quỷ vương, còn mình thì cất bước bỏ chạy. Đồ vật thì phải đem ra xài, tuyệt đối không nên vì quý trọng mà không xài đến. Bởi thế nên trên đời này phần lớn mọi thứ tồn tại là bởi vì nó có giá trị sử dụng của nó, trừ châu báu, hoa tươi và mỹ nữ. Bị ăn một đòn công kích nhưng chưa chết, lôi thần bị bắt trở về trong thiên thư để an dưỡng thương thế, còn đường hoa thì cắm đầu cắm cổ chạy hướng chủ thành. Mắt thấy bầy quỷ truy gấp quá. Hắn liền quay người tặng cho một màn lôi hỏa, còn hỏa quỷ vương mà đuổi đến gần thì cứ ném lôi thần, mình chấp thời cơ ba chân bốn cẳng chạy tiếp. Tuy tốc độ của hỏa quỷ vương có nhanh, nhưng đường hoa cũng đâu có chậm, hắn nhờ vào các loại công cụ gia tốc, tuy chạy không nhanh bằng hỏa quỷ vương, nhưng nhờ vào lôi thần hộ giá, hỏa quỷ vương cũng dượt không kịp hắn. Khi đã tới bên cạnh chủ thành, thì hỏa quỷ vương không dám đuổi tiếp nữa. Theo quy củ thì một khi mình lấy được lôi linh châu, mình nhất định phải trở về ngoại ô phía bắc để chờ bọn người chơi tới cướp, chứ không được phép bước một bước nào vào chủ thành nữa. Vậy mà cũng không chết. Đường hoa rất bội phục bản thân mình. Hắn vuốt vuốt ngực, nhìn lại, trong chủ thành không những không còn người chơi, mà quái vật cũng chẳng có nữa. Sứ giả thổ diệu đã dẫn người lui lại đóng quân nơi ngoại ô phía tây. Trong 3 ngày tiếp theo, hắn và hỏa quỷ vương sẽ phải chịu sự ít luân phiên của bọn người chơi. Cũng không có cách nào khác, đây chính là số mệnh của nờ tờ cơ mà. Tôn chỉ tồn tại của bọn họ chính là vì phục vụ cho người dân, mặc dù cũng có thời điểm bọn họ ăn thịt của nhân dân, uống máu của nhân dân. Còn phần bột hai hướng đông và nam, thì bọn họ muốn lui lại cũng không được, thêm phần không có nơi trú quân, không được bổ cấp binh lực một cách hữu hiệu, cho nên bọn họ đã bắt đầu bị hai bang hội ở đây bao vây phản công. Cho dù bột có dũng manh bao nhiêu, thì sớm hay muộn gì cũng phải bị lũ người chơi không sợ chết kia tiêu hao đến gục.
Phụ trương. Sắt phá lang ăn nhà Tây, lại ăn cả nhà Đông, trong một đêm đã cướp mất hai con đại bột bang song sư đã hạ lệnh truy sát, còn bang nhất kiếm thì vẫn đang trong vòng thảo luận việc này.
Ha ha! Đường Hoa coi báo mà cười, thật là bội phục tên sát phá lang này đấy, sau khi bị ngã một lần, chẳng những đã đứng dậy rất nhanh, mà hành vi lại càng lợi hại hơn, thân là bang chúng tinh anh của bang hội nhất kiếm, nếu cướp bột của song sư thì cũng còn coi được đi, đằng này còn cướp luôn cả bột của anh đại mình nữa, có vẻ không phúc hậu lắm nhỉ. Có điều nếu chỉ có nhiêu đó thôi thì còn chưa được coi là trở nên lợi hại hơn đâu, thằng này càng quá đáng chính là, hắn nhân kiếm hợp nhất chạm luôn cả anh đại lẫn bột một lượt cơ.